Chương 32, báo thủ hướng Tần Mạch bỏ chạy, tự nhiên không phải Diệp phủ, mà là trực tiếp chạy về phía chú địa Thanh Mãng môn. Nếu chạy về Diệp phủ, không nghi ngờ gì là dẫn sói vào nhà, làm liên lụy Tiểu Vũ, Diệp Nương và những người khác. Chỉ cần chạy về chú địa Thanh Mãng môn, hắn mới có một đường sống. Muốn chạy, Hắc Y Nhân đêm nay đến đây là để ám sát Tần Mạch, tự nhiên sẽ không cam tâm để hắn trốn thoát, liền triển khai truy kích. Nhưng Hắc Y Nhân vừa đọc chân, liền phát hiện không đúng. Cẳng chân phải của hắn vừa dùng sức, liền truyền đến cơn đau thấu tim, khiến hắn toát mồ hôi lạnh trên trán. Nếu là tốc độ đi bộ bình thường, với cường độ xương cốt của võ giả đoán cốt cảnh, vết thương này sẽ không gây ảnh hưởng lớn. Nhưng để truy kích Tần Mạch, nhất định phải bộc phát toàn lực, xương chân bị thương căn bản không chịu nổi. Mà lực bộc phát của Tần Mạch lại kỳ lạ vô cùng, Hắc Y Nhân không bộc phát toàn lực căn bản không thể đuổi kịp hắn. Tên này, phán đoán thật bình tĩnh. Hắc Y Nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Tần Mạch biến mất trên An Vân Ngai. Tần Mạch sau khi bị tấn công, dù biết đối phương là võ giả đoán cốt cảnh, nhưng cũng không hề hoảng sợ. Đầu tiên là phản công, sử dụng một loại cước pháp bá đạo, đánh bị thương cẳng chân phải của mình rồi mới bỏ chạy. Đương nhiên, Hắc Y Nhân cảm thấy mình không hề sơ suất, chỉ là không ai ngờ rằng, ngoài Thanh Mãng quyền, đối phương lại tinh thông cước pháp. Bước này tính sai, đã gây ra phản ứng dây chuyền. Muốn ám sát lần nữa, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Hắc Y Nhân chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nếu đợi Tần Mạch trở về Thanh Mãng môn cầu cứu, đến lúc đó một khi bị vướng vào, hắn cũng sẽ gặp chút phiền phức. Tần Mạch một đường chạy đến chú địa Thanh Mãng môn. Ngay cả vào đêm khuya, cổng chú địa Thanh Mãng môn vẫn có vài đại hán canh gác. Đột nhiên nhìn thấy một bóng đen từ xa truyền đến, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, liền cảm thấy một luồng gió mạnh ập đến, trước mắt liền xuất hiện thêm một người. "Giúp ta thông báo cho bang chủ, Tần Mạch có việc cầu kiến." Tần Mạch trầm giọng nói. Hiện tại trong Thanh Mãng bang, Đái Sâm đã sớm không cùng đường với hắn, quan hệ hai bên có chút khó xử. Thực tế, Tần Mạch lông cánh đã cứng cáp, cũng không cần sự giúp đỡ của Đái Sâm nữa. Bởi vì sau trận tử đấu, bang chủ Trịnh Lãnh Nhạc đã nhiều lần bày tỏ sự tán thưởng đối với Tần Mạch. Thực tế, một võ giả có thiên phú tốt như Tần Mạch, ở bất kỳ bang phái nào cũng sẽ được coi là bảo bối, một khi trưởng thành, có thể trở thành trụ cột của bang phái. Trước đây do Tần Mạch quá khiêm tốn, luôn ở An Vân Ngai, Trịnh Lãnh Nhạc không chú ý đến mà thôi. Hiện tại Tần Mạch, Thanh Mãng môn không ai không biết, đại hán thấy Tần Mạch ngựa khí vội vã như vậy, biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đáp một tiếng, đi vào chú địa bẩm báo. Rất nhanh, đại hán kia liền quay lại, dẫn Tần Mạch đến một thư phòng. Trong thư phòng, Trịnh Lãnh Nhạc bị thuộc hạ đánh thức từ giấc ngủ, nhìn thấy Tần Mạch bước vào, khẽ hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Đây là lần đầu tiên Tần Mạch đến tìm hắn, lại còn vào nửa đêm, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Thuộc hạ vừa rồi ở An Vân Nhai gặp phải một võ giả đoán cốt cảnh ám sát, may mắn thoát được, liền một đường chạy đến chú địa của bang. Tần Mạch giọng nói bình tĩnh, như thể đối tượng bị ám sát không phải hắn vậy. Nhưng Trịnh Lãnh Nhạc nghe xong lại giật mình. Tần Mạch lại bị ám sát? Người đó có dùng chiêu thức của Hoàng Sa Trưởng Pháp không? Lực lượng dám ra tay ám sát Tần Mạch, hẳn chỉ có Hoàng Sa Bang. Tưởng Thái Ninh là thiên tài được Hoàng Sa Bang đầu tư rất nhiều tài nguyên, lại bị Tần Mạch giết cổ ngay trên lôi đài. Hoàng Sa Bang tự nhiên hận Tần Mạch thấu xương. Ta và người đó chỉ giao thủ hai chiêu, không nhìn ra chiêu thức của đối phương. Tần Mạch lắc đầu. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương cố ý che giấu. Không cần đoán, chắc chắn là người của Hoàng Sa Bang ra tay. Không ngờ, để ám sát ngươi, ngay cả thủ đoạn bẩn thỉu như vậy cũng dùng đến. Trịnh Lãnh Nhạc cười lạnh liên tục. Đấu tranh bang phái xưa nay vẫn là ngươi sống ta chết, mỗi bên đều dùng đủ mọi thủ đoạn. Chuyện ám sát, tự nhiên là có thể làm được. Đừng thấy Thanh Mãng môn và Hoàng Sa Bang tạm thời đạt được hòa giải, nhưng người tinh mắt nhìn vào đều có thể thấy, hai bên vẫn ngầm sóng gió, chỉ là không trắng trợn như vậy mà thôi. Những ngày này, vì sự an toàn của ngươi, ngươi cứ ở lại chú địa trước đi. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi, chẳng phải chỉ là ám sát thôi sao? Nói cứ như ai cũng không biết làm vậy. Trịnh Lãnh Nhạc ánh mắt âm hiểm. Đa tạ bang chủ. Tần Mạch ôm quyền. Ngươi cứ đi ngủ trước đi, những việc còn lại ta sẽ sắp xếp. Trịnh Lãnh Nhạc phất tay nói. Tần Mạch sau khi ra khỏi thư phòng, đặc biệt sai người đến Diệp phủ một chuyến, truyền đạt tin tức tối nay mình không về được, tránh để Diệp Đường, Tiểu Vũ và những người khác lo lắng. Ám sát Tần Mạch không thành công, Diệp Đường và những người khác vẫn an toàn. Giữa các bang phái giang hồ vẫn có một số quy tắc ngầm, đó là họa không đến người nhà. Ai mà không có người nhà chứ? Nếu cứ giết chóc lẫn nhau, toàn bộ các bang phái giang hồ sẽ hỗn loạn, rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Ngày hôm sau, Tần Mạch vừa thức dậy liền nghe được một tin tức. Một tiểu đầu mục của Hoàng Sa Bang đêm qua bị ám sát, đầu bị ném thẳng vào Hoàng Sa Bang. Hành động này không nghi ngờ gì mang ý nghĩa sỉ nhục rất mạnh. Hơn nữa, ai đã lên kế hoạch cho chuyện này, mọi người đều biết rõ, rất dễ dàng đoán ra là thế lực nào. Nhưng kỳ lạ thay, Hoàng Sa Bang lại như không biết ai đã làm, chọn cách xử lý lạnh nhạt, hoàn toàn coi như chuyện này chưa từng xảy ra, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đương nhiên, Tần Mạch cũng có thể đoán được, đây rõ ràng là Hoàng Sa Bang làm việc khuất tất, không dám làm lớn chuyện. Không ngờ Trịnh Lãnh Nhạc lại ra tay nhanh như vậy. Tần Mạch trong lòng kinh ngạc. Người có thể làm ban chủ, quả nhiên tâm địa đủ tàn nhẫn. Mối thù này, ngay trong đêm đó đã được Trịnh Lãnh Nhạc báo cho Tần Mạch. Hiện tại An Vân Nhai và Hoàng Vân Nhai đều đã đi vào quỹ đạo, cũng không cần Tần Mạch ngày nào cũng xuất hiện, đám thuộc hạ của hắn tự mình có thể giải quyết. Tần Mạch dứt khoát ở lại chú địa Thanh Mãng môn không ra ngoài, dù sao ở đây cũng có nơi tu luyện chuyên dụng. Chỉ cần sai người mang một ít mãng cốt dược tiểu từ Diệp phủ về là được. Chỉ là Tần Mạch không có ý định ẩn mình, phải nhanh chóng đột phá đoán cốt cảnh mới được, nếu không ta chỉ có thể mãi mãi trốn trong chú địa môn phái sao? Điều này không được. Tần Mạch không muốn như rùa rụt cổ. Tính cách của hắn xưa nay là có thù tất báo, không chịu được bất kỳ sự ấm ức nào. Nay bị người ám sát, trong lòng hắn không nghĩ đến việc làm sao để tránh ám sát sau này, mà là nghĩ đến việc làm sao để trả thù. Hắn đã nhờ Trịnh Lãnh Nhạc điều tra thân phận thật sự của hắc ý nhân đêm qua. Chỉ là hiện tại tu vi của Tần Mạch vẫn còn quá thấp, dù biết thân phận đối phương, cũng không phải đối thủ của kẻ ám sát, căn bản không thể làm gì được. Hiện tại mình đột phá đoán cốt cảnh chắc còn cần khoảng nửa năm nữa, ta không thể đợi lâu như vậy. Xương cốt của Tần Mạch quá cứng rắn, muốn tôi luyện hoàn toàn cần rất nhiều thời gian. Nửa năm để đột phá đoán cốt cảnh, quá lâu. Vì vậy hắn cần những phương pháp khác để nâng cao thực lực bản thân. Trong đó, phương pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất và tăng cường mạnh nhất, không nghi ngờ gì chính là hoạt thể dung lô. Xem ra, còn cần tìm cách tăng thêm linh hồn nhiên liệu. Tần Mạch trầm tư. Chương 33, đạo sĩ thật giả chương 33, đạo sĩ thật giả trước đây còn định có thời gian sẽ đến Quan Hà đạo quán một chuyến, chi bằng nhân cơ hội này đi luôn. Hiện tại Tần Mạch biết có hai cách để tăng linh hồn nhiên liệu. Thứ nhất là bùa hộ mệnh của Tiểu Vũ. Thứ hai là những thứ tà ác, ví dụ như huyết thi ở thôn làng đổ nát. Nhưng Tần Mạch hiện tại vẫn không muốn trêu chọc những tồn tại tà ác đó, chỉ có thể tìm cách trên bùa hộ mệnh. Hắn đã mua một số bùa chú trong thành về, nhưng hoàn toàn vô dụng, liền nghĩ đến việc đến đạo quán trên Quan Hà Sơn thử vận may. Tuy nhiên, Tần Mạch thực tế không đặt nhiều hy vọng vào điều này, chỉ có thể nói là đi thử vận may. Nghĩ đến đây, Tần Mạch không còn do dự nữa, thay một bộ quần áo bình thường, lặng lẽ rời khỏi chú địa từ một cửa sau. Trên đường đi, Tần Mạch xác nhận không có ai theo dõi mình, lúc này mới yên tâm rời khỏi Vân Vũ Thành. Phải biết rằng, một khi Hoàng Sa Bang biết hắn đã rời khỏi Vân Vũ Thành, rất có thể sẽ phái người ám sát lần nữa, đến lúc đó muốn chạy về thành Mãng Môn thì đã quá muộn. Lần trước đi săn mãng xà lớn, Tần Mạch đã từng đến Quan Hà Sơn một lần, đối với địa thế nơi đây không còn xa lạ. Quan Hà đạo quán nằm trên đỉnh núi cao nhất của dãy Quan Hà Sơn, bình thường hương khói thịt vượng, mỗi ngày đều có rất nhiều bách tính đến thắp hương cầu bừa. Trong loạn thế, bách tính cuộc sống khốn khổ, ngược lại càng tin tưởng thần minh, coi thần minh là chỗ dựa tinh thần, hy vọng thần minh có thể giúp mình thoát khỏi địa ngục trần gian này. Tần Mạch một đường đi đến, phát hiện người đến Quan Hà đạo quán có thể nói là nườm nượp không dứt. Nam nữ già trẻ, tuổi tác không đồng nhất, người thuộc mọi ngành nghề đều có. Thậm chí Tần Mạch còn tình cờ nhìn thấy Chu Đồ Hộ ở chợ rau An Vân Ngai. Tên này, chẳng lẽ giết chóc quá nhiều, tự cảm thấy tội lỗi sâu nặng, đặc biệt đi bái thần. Tần Mạch cười cười, theo đám đông, đi về phía Quan Hà đạo quán. Nhưng sau đó hắn chê đi chậm, dứt khoát không đi con đường đá nhỏ này, mà trực tiếp leo lên sườn núi bên cạnh. Khoảng một nén hương sau, Tần Mạch đã đến Quan Hà đạo quán. Đạo quán này nằm trên một bãi đất bằng phẳng trên đỉnh núi, phía trước là một quảng trường lớn, phía sau là đạo quán cổ kính. Xét về quy mô, Quan Hà đạo quán này vẫn khá lớn. Thí chủ, ngươi đến thắp hương hay cầu bừa? Một tiểu đạo sĩ mày mắt thanh tú nhìn thấy Tần Mạch đứng trên quảng trường ngó đông ngó tây, dường như có chút mơ hồ, mỉm cười tiến lên đón. Thắp hương tiện thể cầu một đạo linh phủ. Tần Mạch cảm thấy nụ cười của tiểu đạo sĩ này sao lại giống nhân viên tiếp thị kiếp trước của hắn vậy? Được, thắp hương này cần 2 tiền bạc hương hỏa. Tiểu đạo sĩ mặt mày tươi rói. Tần Mạch nhìn tiểu đạo sĩ này, trong lòng thầm mắng một tiếng, thắp một nén hương mà cần 2 tiền bạc, một ngày phải kiếm được bao nhiêu tiền? Nhưng đã đến rồi, Tần Mạch cũng không thiếu 2 tiền bạc này, liền giao 2 tiền bạc cho tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ dẫn Tần Mạch đến một đại điện, bên trong thờ một pho tượng thần, rất nhiều người đang quỳ lạy. Pho tượng thần này được làm bằng đá xanh, tay cầm phất trần, thần sắc vô bi vô hỉ. Thần linh của thế giới này, Tần Mạch đương nhiên không biết, nhưng dưới sự giới thiệu của tiểu đạo sĩ, Tần Mạch cũng coi như đã biết vị thần này, tên là Hương Nguyên Thiên Tôn. Lấy 3 nén hương nhỏ, đốt lên, cắm vào lư hương xong, Tần Mạch liền hỏi, có thể đi được chưa? Tiểu đạo sĩ đưa tay ra hiệu, tự nhiên có thể. Hai người rời khỏi đại điện này. Trên đường, Tần Mạch nói, ta còn muốn cầu một đạo đùa hộ mệnh. Tiểu đạo sĩ lấy ra một lá bùa màu vàng mơ, mặt đầy mỉm cười, "Được, tiểu đạo ở đây có bùa hộ mệnh do Thanh Vân đạo nhân vẽ, có thể trừ tà tránh hay, bảo vệ ngươi vạn tà bất xâm, xuất nhập bình an." "Bao nhiêu tiền?" Tần Mạch trực tiếp hỏi. Hắn đã nhìn ra bộ mặt của tiểu đạo sĩ này, không nói thành tâm, chỉ nói tiền bạc. Tiểu đạo sĩ khẽ cười, giơ một ngón tay, "Một lạng bạc." Tần Mạch trực tiếp móc ra một lạng bạc, cầm lấy lá bùa màu vàng mơ này. Ngay khi cầm vào tay, sắc mặt hắn chợt trở nên kinh ngạc. Hắn dường như cảm nhận được một luồng khí lạnh cực kỳ nhỏ bé từ lá bùa này tản ra, đi vào cơ thể mình. Chỉ là luồng khí lạnh này quá yếu ớt, khiến Tần Mạch cảm thấy chỉ là ảo giác. Lá bùa này, Tần Mạch vừa định hỏi tiếp thì phát hiện mình ngẩn người một lúc, tiểu đạo sĩ kia đã biến mất. Tên này chắc lại đi tìm người khác rồi. Tháp hương cầu bùa đều đã xong. Tiểu đạo sĩ chắc thấy Tần Mạch không còn gì để moi móc, liền trốn mất. Tần Mạch đi đến một góc khuất, chìm đắm vào tâm thần. Ký chủ, Tần Mạch linh hồn nhiên liệu 40 kỳ lạ, linh hồn nhiên liệu này không tăng lên. Chẳng lẽ khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của ta? Tần Mạch nhíu mày, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, sau con số 40 kia, còn có một con số cực kỳ hư ảo, gần như không có. Lúc này, linh hồn nhiên liệu của hắn hẳn là 40. Một cái gọi là bùa hộ mệnh này chỉ tăng không. Một, chẳng trách bảng điều khiển còn lười hiển thị. Tần Mạch liên tục lắc đầu. Không một và cơ bản không có khác biệt lớn. Nhưng dù mỗi nhỏ cũng là thịt. Một lạng bạc là không. Một linh hồn nhiên liệu, ta mua 600 lá bùa, tức là 60 điểm linh hồn nhiên liệu. Tần Mạch hiện tại thật sự không thiếu tiền, 600 lạng cắn răng một cái vẫn có thể lấy ra được. Thế là, hắn tìm một đạo sĩ trung niên khác, đề nghị mua bùa hộ mệnh. Kết quả vị đạo sĩ trung niên này kinh ngạc nhìn Tần Mạch. Thí chủ, đùa chú của chúng ta không bán, nếu ngươi có nhu cầu, ta có thể tặng ngươi một lá miễn phí. Đùa hộ mệnh không phải một lạng bạc một lá sao? Tần Mạch ngây người. Đạo sĩ trung niên cũng ngây người, ta ở Quan Hà quan mười mấy năm, chưa từng nghe nói có lá đùa nào có thể bán được một lạng bạc. Vậy đi thắp hương thì sao? Có phải cũng cần hai tiền bạc không? Tần Mạch hỏi. Đạo sĩ trung niên liên tục lắc đầu. Thí chủ, ta không biết ngươi nghe tin đồn từ đâu, ở quan hà quan thắp hương chúng ta đều cung cấp miễn phí, quyên góp tiền hương hỏa cũng hoàn toàn là tự nguyện. Tần Mạch lúc này mới biết mình đã gặp phải kẻ lừa đảo. Tiểu đạo sĩ kia hẳn không phải đạo sĩ của quan hà quan này, mà là đạo sĩ lang thang lừa đảo. Tần Mạch có chút muốn khóc không ra nước mắt. Mình cũng coi như thông minh cả đời, không ngờ lại hồ đồ nhất thời, lại bị một tiểu đạo sĩ lừa gạt xoay vòng. Thực tế cũng không ai ngờ rằng lại có người lừa đảo ở đây. Đạo trưởng, có thể cho ta một đạo đùa hộ mệnh không? Tần Mạch cũng không muốn nói chuyện này ra, dù sao cũng quá mất mặt. Đạo sĩ trung niên rất sảng khoái đưa cho Tần Mạch một đạo linh phù xong, liền cáo từ rời đi. Nhưng Tần Mạch trên đạo linh phù này lại không thu được bất kỳ linh hồn nhiên liệu nào. Chuyện gì thế này? Đùa hộ mệnh mua từ tên đạo sĩ giả kia còn có thể thu được không? Một linh hồn nhiên liệu, nhưng lá đùa do đạo sĩ thật tặng lại không có chút linh hồn nhiên liệu nào. Tần Mạch hoàn toàn hỗn loạn. Chương 34, theo dõi chương 34, theo dõi Tần Mạch không cam lòng, liên tục hỏi những tín đồ đến đây thắp hương. Cuối cùng cũng xác nhận tiểu đạo sĩ kia là một tên lừa đảo, đến đây thắp hương cầu đùa căn bản không cần tốn tiền, quyên góp tiền hương hỏa cũng hoàn toàn tự nguyện. Mình đã trở thành kẻ ngốc, bị tiểu đạo sĩ kia lừa mất một lạng hai tiền bạc. Hắn tiếp tục tìm một đạo sĩ khác, cầu được một lá bùa khác, nhưng vẫn không thu được bất kỳ linh hồn nhiên liệu nào. Phải tìm ra tên lừa đảo nhỏ này. Tần Mạch để làm rõ chuyện này, không ngừng tìm kiếm trong quan hà quan. Mắt phải của hắn là mắt ưng, vô cùng sắc bén, dù nơi đây đông người như biển, cũng có thể dễ dàng khóa mục tiêu. Nhưng tìm một vòng xong, Tần Mạch lại không tìm thấy tiểu đạo sĩ kia. Tên này chắc là đã chuồn xuống núi rồi. Tần Mạch nghĩ rằng tiểu đạo sĩ này sau khi lừa mình xong, không tiếp tục ở lại quan hà quan, mà trực tiếp bỏ đi. Như vậy thì khó tìm rồi. Hắn căn bản không biết tiểu đạo sĩ này sẽ chạy đi đâu. Tần Mạch tìm kiếm không có kết quả, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi quan hà đạo quán, đi xuống núi. Nhưng trên đường xuống núi, Tần Mạch lại bất ngờ nhìn thấy tiểu đạo sĩ kia. Tên này đang nói chuyện gì đó với hai người dân làng. Hai người dân làng mặt mày lo lắng, kéo tay áo tiểu đạo sĩ, dường như đang cầu xin điều gì đó. Tần Mạch như linh miêu lướt đi, trốn sau một cây đại thụ, lén nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. "Tiểu đạo trưởng, ngươi phải cứu thôn chúng ta a." "Đúng vậy, thi thể kia một ngày không ăn nghỉ, các nhà trong thôn chúng ta căn bản không dám ngủ." Tiểu đạo sĩ khẽ nói, "Ta đại khái đã hiểu tình hình rồi. Thi thể này cũng hung sát vô cùng, ta e rằng pháp lực không đủ, chưa chắc có thể trấn áp được." "Đạo trưởng, cả thôn chúng ta đã góp một ít tiền, chỉ cần ngươi giúp chúng ta trấn áp thi thể kia, số tiền này coi như là tiền hương hỏa chúng ta quyên góp." Một người dân làng cầu xin. "Bao nhiêu?" Tiểu đạo sĩ hứng thú. "Tổng cộng 13 lạng bạc. Đây đã là giới hạn của thôn chúng ta rồi. Xin đạo trưởng giúp đỡ." Người dân làng kia suýt nữa quỳ xuống. Tiểu đạo sĩ tay phải bấm đốt ngón tay, dường như đang tính toán điều gì đó, sau đó gật đầu nói, "Thôi được, ta sẽ đi cùng các ngươi một chuyến." "Đa tạ đạo trưởng." "Đa tạ đạo trưởng." Hai người dân làng kia suýt nữa bật khóc, dẫn tiểu đạo sĩ một đường xuống núi. Tên lừa đảo nhỏ này có chút kỳ lạ, ta đi theo hắn xem náo nhiệt. Tần Mạch từ sau cây đại thụ bước ra, một đường lặng lẽ đi theo sau tiểu đạo sĩ. Thị lực mắt phải của hắn cực tốt, có thể giữ khoảng cách rất xa mà không sợ bị mất dấu. Một đường theo dõi, ra khỏi dãy quan Hà Sơn, đến gần một thôn nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào, thôn nhỏ này không có gì khác biệt so với những thôn làng bình thường. Điểm duy nhất khiến Tần Mạch chú ý là trên mặt đất của thôn này, rải đầy tiền giấy màu trắng. Hai người dân làng dẫn tiểu đạo sĩ vào thôn xong, liền không xuất hiện nữa. Tần Mạch cũng không đợi, cứ thế chờ đợi. Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn giả làm lữ khách, đến thôn nhỏ này xin tá túc. Thời loạn lạc, đạo tặc hành hành, nói chung dân làng đều rất cảnh giác với người lạ. Thấy Tần Mạch xuất hiện ở đầu thôn, rất nhanh có vài người dân làng đi ra. "Người là ai?" Một hán tử gầy gò hỏi. "Tại hạ là người của một thành, đến Vân Vũ thành thăm thân. Nhưng không quen đường đi, đã đi lạc nhiều, nay trời đã tối, muốn tá túc một đêm trong thôn." Tần Mạch ôn bình nói. Thân hình hắn cao lớn, nhưng vẻ ngoài vẫn là thiếu niên, trên người cũng không mang theo vũ khí gì, trông không giống đạo tặc. Vài người dân làng đánh giá Tần Mạch vài lần, ánh mắt cảnh giác cũng dịu xuống. "Ngươi đợi một chút, ta đi hỏi trưởng thôn." Hán tử gầy gò không quyết định được, quay người đi vào thôn. Một lát sau, hắn đỡ một lao già đầy nếp nhăn đi ra. "Hậu sinh, nói thật với ngươi, thôn chúng ta gần đây cũng không yên bình, ta khuyên ngươi vẫn nên đi đường đêm, có lẽ còn có thể đến thôn kế tiếp trước khi trời tối." Lao trưởng thôn thở dài nói. Tần Mạch cười khổ, "Lão nhân gia, tiểu tử đối với nơi này quả thật không hiểu rõ. Nay trời cũng sắp tối rồi, một khi lạc đường ở ngoài hoang dã gặp phải dã thú." Lao trưởng thôn nhìn Tần Mạch vài lần, cuối cùng vẫn gật đầu, "Vậy thì tối nay cứ ở lại đi." Tần Mạch theo lão trưởng thôn vào thôn. Trên đường đi vận khí cũng khá tốt, không gặp phải tiểu đạo sĩ kia. Nhà trưởng thôn còn có phòng trống, liền tiện thể cho Tần Mạch ở lại. "Hậu sinh, lát nữa bà lão nhà ta sẽ mang thức ăn đến, ngươi ăn no uống say rồi thì mau đi ngủ đi. Nếu nghe thấy tiếng động lạ gì, đừng quản gì cả, tóm lại đừng ra khỏi nhà." Lão trưởng thôn dặn dò. Tần Mạch liên tục đồng ý, lão trưởng thôn lúc này mới yên tâm rời đi. Mặt trời lặn, bóng tối bao trùm thôn nhỏ. Theo Tần Mạch hiểu, thôn này sau khi đêm xuống, hẳn phải yên tĩnh như chết mới đúng. Nhưng hắn lại nghe thấy một số tiếng ồn ào trong nhà, dường như có rất nhiều người đang nói chuyện nhỏ. Nhìn ra ngoài qua cửa sổ, cũng thấy khắp nơi ánh lửa. Kỳ lạ, thôn này xảy ra chuyện gì vậy? Tần Mạch đang định ra ngoài xem xét tình hình. Một bà lão liền bưng cơm canh đến gõ cửa. "Hậu sinh, ăn cơm đi." Tần Mạch đội vàng mở cửa, nhận lấy cơm canh, sau một hồi cảm ơn, liền tùy tiện hỏi, "Bà lão, thôn có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Bà lão hiển nhiên thở dài nói, đây đều là tạo nghiệp ta. Tạo nghiệp gì? Tần Mạch nghe càng thấy kỳ lạ. Chuyện này nói ra thì dài. Bà lão cũng không nghĩ đến việc giấu giếm gì, kể lại những chuyện xảy ra gần đây trong thôn. Thì ra, thôn này có một tên lười biếng tên là Hồ Minh, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, hơn nữa tính cách ham ăn miếng làm, đến 30 mấy tuổi, gia cảnh vẫn nghèo rất mùng tơi, ngay cả vợ cũng không cưới được. Chuyện này vốn dĩ không có gì lạ, thôn nào cũng ít nhiều có những người như vậy. Nhưng vào nửa năm trước, Hồ Minh không biết vì sao chỉ sau một đêm lại trở nên giàu có, ra tay cực kỳ hào phóng, thậm chí còn phá bỏ căn nhà nát của mình, xây lại một căn nhà gạch xanh. Dân làng cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngừng hỏi thăm Hồ Minh làm sao đột nhiên phát tài. Nhưng Hồ Minh lại im bặt không nói, hành tung cũng trở nên càng thêm bí ẩn, 3 ngày 2 bữa lại biến mất. 3 ngày trước, Hồ Minh như thường lệ biến mất, 2 ngày lại xuất hiện. Nhưng lần này, Hồ Minh không còn sống trở về. Thi thể của hắn được phát hiện ở đầu thôn, hơn nữa chết rất đáng sợ. Đầu không còn, là một thi thể không đầu, toàn thân xanh tím. Dân làng vẫn phải thông qua một vết bớt trên đùi thi thể mới xác định thi thể không đầu này là Hồ Minh. Hồ Minh chết thảm như vậy, dân làng tự nhiên cũng sợ hãi không nhẹ, cho rằng hắn bị kẻ thù nào đó giết chết. Sau đó lao trưởng thôn sai người dùng chiếu cuốn thi thể không đầu của Hồ Minh lại, chôn ở sườn núi sau thôn. Từ đó, thôn làng liền trở nên không yên bình. Chương 35, do dự từ khi thi thể không đầu của Hồ Minh kỳ lạ xuất hiện ở đầu thôn, dân làng chôn cất hắn ở sườn núi sau thôn, thôn nhỏ này liền không một ngày yên bình. Đêm hôm chôn cất Hồ Minh, có dân làng phát hiện gà vịt nhà mình nuôi đều mất tích một cách kỳ lạ, chỉ còn lại một vũng máu và lông vũ. Ban đầu còn tưởng là trồn vàng vào thôn, tha đi những con gà vịt đó, dân làng liền không ngủ vào ban đêm, chuẩn bị bắt con trồn vàng này. Kết quả khiến bọn hắn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Căn nhà của Hồ Minh lại sáng đèn tầy. Qua khe cửa sổ, có thể nhìn thấy một bóng người không đầu trong nhà, dùng tay xé nát thứ gì đó, rồi nhét vào cổ, thậm chí còn phát ra tiếng ai. Nhưng cảnh tượng này khiến một đám dân làng mặt mày tái mét, thân thể run rẩy. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến sáng, vài dân làng gan dạ hơn vào nhà Hồ Minh xem xét, bên trong lại đầy máu và lông vũ khắp nơi. Những con gà vịt biến mất kia hẳn là Hồ Minh đã ăn. Nhưng hắn rõ ràng ngay cả đầu cũng không còn, dùng cổ cũng có thể ăn được sao? Dân làng lại đến sườn núi sau thôn nơi chôn cất Hồ Minh, phát hiện mộ của Hồ Minh quả nhiên có thêm một cái lô lớn. Lúc này, dân làng hoàn toàn hoảng sợ, chỉ có thể góp tiền mời người đến Quan Hà đạo quán, xem có đạo sĩ nào có thể đến làm một trận pháp sự cho Hồ Minh chết thảm này, để hắn hoàn toàn an nghỉ. Kết quả là mời tên đạo sĩ lừa đảo kia về. Lát nữa bị tiểu đạo trưởng kia sẽ làm pháp sự, tối nay ngươi nghe thấy tiếng động gì, tuyệt đối đừng ra ngoài. Bà Lao dặn dò kỹ lưỡng. Tần Mạch tự nhiên đồng ý ngay. Đợi bà Lao đi rồi, Tần Mạch cũng nhíu chặt mày. Không ngờ ta trước đây vẫn luôn tránh né những chuyện tà ác này, nay lại tự mình đụng phải. Cứ thế bỏ đi, hay là ở lại xem xét tình hình? Tần Mạch có chút do dự. Nếu ở lại, những điều tà ác không rõ kia quá nguy hiểm, hắn cũng không có kinh nghiệm giao chiến, thực sự có chút nguy hiểm. Nhưng nếu cứ thế bỏ đi, hắn lại có chút không cam lòng. Hôm nay hắn vốn dĩ đến Quan Hà đạo quán là vì linh hồn nhiên liệu, kết quả lại vô cùng thất vọng, chỉ có lá bùa của tiểu đạo sĩ kia tăng thêm không một linh hồn nhiên liệu cho hắn. Mà việc tiêu diệt tà ác có thể thu được linh hồn nhiên liệu, đây gần như là điều chắc chắn. Nếu có thể giải quyết thi thể không đầu gây rối này thì có thể tăng thêm linh hồn nhiên liệu. Trong chốc lát, ngay cả Tần Mạch cũng không thể quyết định được mình rốt cuộc là đi hay ở. Sườn núi sau thôn, trước một ngôi mộ mới tinh, hàng chục dân làng tay cầm đuốc vây quanh, ánh lửa đỏ rực như muốn đốt cháy nơi đây. Tiểu đạo sĩ nhìn cái lỗ lớn trên ngôi mộ, ném xuống một lá bùa màu vàng mờ trống rỗng. Kết quả lá bùa này giữa không trung liền trực tiếp bốc cháy. Thi thể này quả nhiên đã biến thành thi biến. Tiểu đạo sĩ lẩm bẩm. Hắn đứng dậy, nhìn về phía lao trưởng thôn, lão nhân già, những thứ ta bảo các ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa? Lao trưởng thôn vội vàng nói, tiểu đạo trưởng, máu gà trống, gạo nếp, nước tiểu đồng tử, theo lời ngươi dặn dò đều đã chuẩn bị xong rồi. Trước ngôi mộ lúc này đặt một cái bàn hình chữ nhật, bày rất nhiều thứ, máu gà đỏ tươi, gạo nếp trắng và nước tiểu đồng tử, còn có rất nhiều lá bừa, trên đó đè một thanh kiếm gỗ đào. Tiểu đạo sĩ đi qua nắm một nắm gạo nếp, gật đầu nói, được rồi, đùa trên bàn mỗi người một lá, cầm xong thì mau về nhà, đừng ra ngoài. Cái này tiểu đạo trưởng chỉ có một mình ngươi, e rằng. Lao trưởng thôn lo lắng nói, các ngươi nhiều người tụ tập như vậy, dương khí quá nặng, thi thể không đầu kia căn bản không dám ra ngoài. Huống hồ chỉ là một đầu sát thi, tiểu đạo vẫn có thể đối phó được. Tiểu đạo sĩ cười nói, dân làng thực ra cũng không muốn ở lại nơi này, luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái, nay nghe đạo trưởng nói vậy, liền cầm lấy bữa chú, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại một mình tiểu đạo sĩ. 13 lạng bạc chém một đầu sát thi, làm ăn lỗ vốn rồi. Đợi mọi người đi hết, tiểu đạo sĩ thở dài thườn thượt. Nhưng việc này đã nhận rồi, là một đạo sĩ có đạo đức nghề nghiệp, hắn vẫn định làm tiếp. Tiểu đạo sĩ trước tiên đốt 4 cây đến, mỗi cây cắm vào một lá bừa, sau đó trực tiếp cắm xung quanh cái lỗ lớn trên ngôi mộ. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra 3 nén hương nhỏ, suy nghĩ một chút, vẫn cắm lên ngôi mộ. Hồ Minh, nếu ngươi muốn an tâm ra đi, ta sẽ làm một trận pháp sự siêu độ cho ngươi. Nếu ngươi còn cố chấp không tỉnh ngộ, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, đánh ngươi hồn phi phách tán. Tiểu đạo sĩ đứng trước ngôi mộ, bắt đầu lẩm bẩm. Hô, một trận gió âm đột nhiên thổi đến, trực tiếp thổi tắt 3 nén hương nhỏ trên mộ. 4 cây đến kia lại như được một sức mạnh nào đó bảo vệ, ngọn lửa không hề lay động. Thử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tiểu đạo sĩ biết tối nay e rằng không thể yên ổn, trực tiếp cầm bát máu gà trống trên bàn, ném vào cái lỗ lớn trên ngôi mộ. Xì xì xì, một làn khói trắng khét lẹt bốc lên, như thể có thứ gì đó đang cháy. Ngay sau đó, một bóng người không đầu hung ác vô cùng từ cái lỗ lớn nhảy ra. Nhưng ngay khi nhảy ra, bốn cây nến cắm trên mặt đất như cảm ứng được điều gì đó, hóa thành ánh lửa nổ tung ngay lập tức. Bốn luồng lửa nuốt chửng bóng người không đầu đó. Một mùi khét lẹt lan tỏa trong không khí. Cần gì chứ cứ phải bị ta đánh cho hồn phi phách tán mới chịu yên. Tiểu đạo sĩ nhìn thi thể không đầu cháy đen trên mặt đất, lắc đầu. Hắn quay người đi về phía cái bàn hình chữ nhật, định đổ gạo nếp lên thi thể không đầu cháy đen đó, để loại bỏ hoàn toàn sát khí của thi thể không đầu này, ngăn ngừa thi biến lần nữa. Nhưng tiểu đạo sĩ không nhìn thấy, ngón tay của thi thể không đầu cháy đen kia khẽ động đậy. Ngay khi tiểu đạo sĩ chuẩn bị đổ gạo nếp xuống, thi thể không đầu cháy đen kia đột nhiên ra tay, mạnh mẽ nhảy lên từ mặt đất, hung hăng lao về phía tiểu đạo sĩ. Đáng chết. Tiểu đạo sĩ cũng không ngờ thi thể không đầu này lại không bị nổ chết, vội vàng lộn ngược ra sau, tránh được cú bổ chí mạng này. Nhưng thi thể không đầu tự nhiên sẽ không bỏ qua, dù không có miệng, vẫn phát ra tiếng kêu quỷ dị, hai móng vuốt cháy đen hung hăng giáng xuống. Tiểu đạo sĩ trực tiếp ném gạo nếp trong tay ra. Bùm bùm bùm. Gạo nếp trắng rơi xuống thi thể không đầu này, như pháo nổ liên tục, bốc khói trắng. Thi thể cháy đen kia thậm chí còn chảy ra nước thi tối đen, nhưng chỉ có thể tạm thời làm chậm hành động của nó. Tiểu đạo sĩ cũng nhân cơ hội cầm lấy kiếm gỗ đào trên bàn, kéo giãn khoảng cách. Tên này không phải là sát thi bình thường, xem ra nơi hắn chết rất không ổn. Tiểu đạo sĩ thầm nhíu mày. Thi thể chết thảm bình thường, dù bị sát khí ô nhiễm, hóa thành sát thi, căn bản cũng không hung ác như vậy. Nhưng thi thể không đầu cháy đen kia lại cứng rắn chịu bốn lá bùa nổ tung, ngay cả gạo nếp, máu gà trống cũng không có tác dụng. Thi thể không đầu cháy đen tự nhiên sẽ không bỏ qua tiểu đạo sĩ như vậy, lại hung ác lao đến. Chương 36, chuẩn mất chương 36, chuẩn mất trong sườn núi sau thôn. Tiểu đạo sĩ và thi thể cháy đen không đầu đang chơi trốn tìm. Thân thủ của hắn vẫn khá nhanh nhẹn, né tránh trái phải, thi thể cháy đen không đầu kia vẫn không thể chạm vào hắn. Mai hoa tam thích. Tiểu đạo sĩ đang chạy, đột nhiên quay đầu lại, kiếm gỗ đào trong tay lập tức đâm ra ba luồng hàn quang, như hoa mai nở rộ. Bùm bùm bùm. Ba luồng hàn quang trực tiếp đâm trúng ngực thi thể cháy đen không đầu, bắn ra ánh sáng trắng. Nhưng thi thể cháy đen không đầu kia lại hung tính đại phát, trực tiếp một móng vuốt đánh bay tiểu đạo sĩ. Lần này sơ suất rồi, không mang theo pháp khí. Tiểu đạo sĩ bị một móng vuốt đánh cho khí huyết hỗn loạn, khóe miệng thậm chí còn dỉ máu. Thi thể cháy đen không đầu kia dường như càng hưng phấn hơn, trực tiếp dùng một chiêu hổ đói bổ mồi. Rầm. Một bóng người cao lớn đột nhiên từ trong rừng cây lướt ra, toàn thân tràn ngập khí tức bạo ngược mãnh liệt, như một con mãng xà khổng lồ săn mồi trên hoang nguyên, năm đấm phải nặng nề đánh ra. Ngược thi thể cháy đen không đầu kia bị cú đấm này đánh cho lom xuống, thân thể bay ngược ra xa mười mấy mét. Là ngươi? Tiểu đạo sĩ nhìn rõ tướng mạo người ra tay, có chút kinh ngạc. Chuyện ngươi lừa gạt ta, lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thi thể cháy đen không đầu kia. Hắn lúc này tâm tình có chút phức tạp, vừa có sự sợ hãi đối với những điều chưa biết, nhưng cũng xen lẫn sự hưng phấn, cùng một loại cuồng nhiệt. Giết ngươi, ta liền có thể trở nên mạnh hơn. Tần Mạch lẩm bẩm. Hắn vừa rồi ở bên cạnh quan sát rất lâu, phát hiện tốc độ, lực lượng của thi thể cháy đen không đầu này đều nằm trong phạm vi hắn có thể đối phó. Chỗ khó đối phó duy nhất chính là tên này dường như không thể bị đánh chết. Tuy nhiên Tần Mạch nhìn thấy như vậy, phát hiện đạo sĩ lừa đảo vẫn có chút bản lĩnh, hẳn là có cách đối phó tên này, hắn mới mạo hiểm ra tay. Thi thể cháy đen không đầu mà lồng ngực đã bị đánh sập, trực tiếp từ dưới đất đứng dậy, hóa thành bóng đen, trực tiếp xông về phía Tần Mạch. Đến đây, để ta xem các ngươi rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Tần Mạch gầm lên, toàn thân da thịt nổi lên huyết băng, khí lực bùng nổ đến cực hạn, trực tiếp một chiêu thanh mãng trọng chủ y đánh tới. Rắc, tay phải của thi thể cháy đen không đầu trực tiếp bị nắm đấm nặng nề đánh gãy, vô lực rũ xuống. Ầm, chân phải nhanh chóng nhấc lên, tung ra một cú đầu gối hung manh bá đạo. Thi thể cháy đen không đầu lại không bị đá bay, chết chặt ôm lấy đuổi Tần Mạch. Ta xem ngươi còn có thể ôm bao lâu. Tần Mạch cười gằn, khuỷu tay như răng mãng xà, nặng nề đánh xuống. Ầm, xương sống đều bị đánh nát. Thi thể cháy đen không đầu trực tiếp mềm nhũn trên mặt đất, thân thể như động vật thân mềm và mèo. Tần Mạch hung tính đại phát, trực tiếp túm lấy mắt cá chân của thi thể cháy đen không đầu này, như vung đũa tạng, điên cuồng đập xuống. Ầm ầm ầm, mặt đất đều bị đập ra từng cái hố, bụi đất bay mù mịt. Tần Mạch đập đến khi vai mỏi nhừ mới dừng lại. Lúc này, thi thể cháy đen không đầu hoàn toàn không còn hình người, giống như một vũng bùn đen thối giữa, nhưng nó vẫn còn sống. Tần Mạch có thể nhìn thấy, vũng bùn thối giữa này vẫn còn đang núp đích. Khó giết đến vậy sao? Tần Mạch có chút kinh ngạc. Tiểu lừa đảo, ngươi có cách nào không? Tần Mạch cũng không có cách nào, đơn thuần dùng nắm đấm, quả thật rất khó giết chết quỷ tà này. Tiểu đạo sĩ có chút bị sự hung tàn của Tần Mạch dọa sợ, nghe thấy lời hắn nói, vội vàng gật đầu nói, cứ giao cho ta. Hắn trước tiên chạy đến cái bàn hình chữ nhật kia lấy bát nước tiểu đồng tử, trực tiếp đổ lên vũng bùn đen thối giữa kia. Xì 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 vô số khói trắng bốc lên. Tiểu đạo sĩ lại từ trong ngực lấy ra một lá linh phủ. Trần quy trần, thổ quy thổ. Xì. Vũng bùn đen thối giữa lập tức bị đốt cháy, dưới ngọn lửa hừng hực, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Mà Tần Mạch cũng cảm nhận được một luồng khí tức mát lạnh tiến vào cơ thể mình. Xem ra nguồn nhiên liệu linh hồn chủ yếu vẫn phải dựa vào việc chém giết quỷ tà. Tần Mạch tạm thời gác lại những suy nghĩ này, nhìn về phía tiểu đạo sĩ, mỉm cười nói, nợ của chúng ta nên tính toán một chút rồi. Tiểu đạo sĩ có chút bị ánh mắt của Tần Mạch dọa sợ, chủ yếu là hắn trước đó đánh thi thể cháy đen không đầu quá bạo lực, khiến tiểu đạo sĩ trong lòng dâng lên hàn ý, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, nợ gì? Ta sao lại không biết? Không biết. Vậy quan hà đạo quán thắp hương căn bản không cần tiền, còn có linh phủ bảo mệnh cũng vậy. Tần Mạch cười lạnh, ta đâu có nói ta là người của quan hà đạo quán, là ngươi tự nhận sai, liên quan gì đến ta? Tiểu đạo sĩ cãi lại, lá linh phù bảo mệnh kia thu của ta một lạng bạc, có phải hơi quá đáng không? Tần Mạch từng bước tiến gần tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ thì liên tục lùi lại, linh phù của ta là hàng thật giá thật, còn thật sự có thể trừ tà, tốt hơn nhiều so với những linh phù của Quan Hà đạo quán. Thật sao? Tần Mạch căn bản không tin lời tiểu đạo sĩ này. Đương nhiên rồi, ta lấy danh nghĩa hư nguyên tiên tôn. Tiểu đạo sĩ đưa tay ra, dường như muốn thề với trời, kết quả trên tay hắn còn kẹp một tờ phù giấy. Bùm! Tờ phù giấy kia trực tiếp nổ tung, phát tán vô số khói trắng. Sắc mặt Tần Mạch biến đổi, xông vào trong khói trắng, nhưng đâu còn bóng dáng tiểu đạo sĩ. Đáng ghét, ngàn vạn lần đừng để ta gặp lại ngươi. Tần Mạch liên tiếp chịu thiệt trên người tiểu đạo sĩ này, trong lòng có chút tức giận. Thi thể cháy đen không đầu bị tiêu diệt, tiểu đạo sĩ cũng trốn đi. Tần Mạch cũng nhanh chóng rời khỏi sườn núi sau, bắt đầu chạy về Vân Vũ Thành. Mãi đến đêm khuya mới trở về chú địa Thanh Mãng Môn. Trước tiên đi tắm rửa, sau khi trở về phòng, Tần Mạch liền chìm vào tâm thần. Hắn có chút mong chờ, thi thể cháy đen không đầu lần này có thể thu được bao nhiêu nhiên liệu linh hồn. Ký chủ, Tần Mạch nhiên liệu linh hồn 100, một lại chỉ thu được 60 nhiên liệu linh hồn. Con số này có chút khiến Tần Mạch thất vọng. Hắn nhớ lần trước thi thể máu kia, mình đã thu được 150 nhiên liệu linh hồn. Xem ra, thi thể máu ở sơn thôn kia mạnh hơn thi thể cháy đen không đầu tối nay rất nhiều. Tối nay nếu không phải tiểu đạo sĩ kia cũng có mặt, e rằng với năng lực hiện tại của ta cũng không thể giết chết thi thể cháy đen không đầu kia. Tần Mạch trầm âm. Thực ra, thi thể cháy đen không đầu kia cũng coi như hắn nhặt được một món hời. Thực lực chân chính của thi thể cháy đen không đầu, hẳn là không đến mức bị hắn hoàn toàn nghiền ép. Chỉ là tiểu đạo sĩ trước đó đã dùng nhiều thủ đoạn, khiến thi thể cháy đen không đầu rơi vào trạng thái trọng thương. Nhưng ngay cả trong trạng thái trọng thương, thi thể cháy đen không đầu cuối cùng cũng phải do tiểu đạo sĩ kết thúc mới có thể hoàn toàn chém giết. Thủ lĩnh áo đen cuối cùng cũng dùng một thủ đoạn tà dị để chém giết huyết thi. Xem ra trên thế giới này ngoài võ học, tuyệt đối còn tồn tại một loại lực lượng mạnh hơn. Thủ đoạn tà dị của thủ lĩnh áo đen là như vậy, thủ đoạn của tiểu đạo sĩ kia cũng vậy. Xem ra sau này phải tìm hiểu thêm về phương diện này mới được. Tần Mạch cảm thấy sự hiểu biết của mình về thế giới này rốt cuộc vẫn còn quá ít. Nhưng không sao, hắn Tần Mạch cũng sở hữu những thứ đáng sợ hơn. Hắn đưa mắt nhìn về phía lò luyện cổ xưa được bao quanh bởi 9 con hỏa long. Nhiên liệu linh hồn đạt 100, đủ để nâng cấp một bộ phận cơ thể. Chương 37, nâng cấp tay phải. Chương 37, nâng cấp tay phải. Tay phải cường tráng, sở hữu cánh tay với cơ bắp cường tráng, có thể bùng nổ sức mạnh không tồi. Đánh giá, sức mạnh chỉ có thể có được khi độc thân nhiều năm phẩm cấp, bình thường nhiên liệu linh hồn cần để rèn luyện nâng cấp, 100 hiện tại Tần Mạch vừa bạn có 100 nhiên liệu, có thể nâng cấp tay phải. Không biết sau khi tay phải nâng cấp, có thể đối phó được võ giả đoán cốt cảnh hay không. Tần Mạch đầy mong đợi xác nhận nâng cấp. Viêm Long trầm tĩnh thức tỉnh, phun ra một luồng liệt diễm đỏ rực. Lò luyện cổ xưa tỏa ra thần lực, quần quần khí tức thần bí. Tay phải cường tráng đang được rèn luyện nâng cấp. Tay phải cường tráng đã rèn luyện hoàn thành cánh tay manh tướng, phải đây là một cánh tay từng hoàn thành bách nhân chạm trên chiến trường, ẩn chứa sức mạnh cường đại, đồng thời nhiễm phải huyết tinh sát khí. Đánh giá, hãy tận hưởng khoái cảm một quyền đánh nát kẻ đi. Phẩm cấp, tốt nhiên liệu linh hồn cần để rèn luyện nâng cấp. 1000 lúc này, Tần Mạch cảm nhận được cánh tay phải của mình quần quần sức mạnh mãnh liệt, cơ bắp cũng phồng lên, rõ ràng lớn hơn cánh tay trái một vòng, gân xanh nhận hiện, tràn đầy vẻ đẹp của sức mạnh. Hơn nữa Tần Mạch có thể cảm nhận được, trong cánh tay phải này, dường như còn ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí nào đó. Nếu ta bây giờ có 500 nhiên liệu linh hồn trực tiếp nâng cấp thể phách, e rằng trực tiếp có thể vượt qua đoán cốt cảnh rồi. Tần Mạch cảm nhận sức mạnh của cánh tay phải lúc này, khẽ cười nói, cảm giác nâng cấp cơ thể, tăng cường sức mạnh này, thật sự rất sảng khoái. Chỉ là do thể phách của hắn vẫn là thể phách cường tráng, cánh tay mãnh tướng là sử dụng quá tải, không thể bùng nổ toàn lực trong thời gian dài. Nhưng đối với sức chiến đấu của Tần Mạch, cũng là một sự nâng cao cực lớn. Mấy ngày tiếp theo, Tần Mạch đều đang thích nghi với sức mạnh của cánh tay mãnh tướng. Hơn nữa Tần Mạch có thể cảm nhận được, sau khi cánh tay phải nâng cấp thành cánh tay mãnh tướng, tốc độ khí huyết tôi luyện xương cốt cũng được tăng lên một chút. Không bao lâu nữa, hắn hẳn là có thể chính thức đột phá đến đoán cốt cảnh. 5 ngày sau, Tần Mạch trực tiếp tìm đến Trịnh Lãnh Nhạc. Ngươi muốn về Diệp phủ ở? Trịnh Lãnh Nhạc có chút bất ngờ. Tần Mạch gật đầu nói, môn chủ, sau khi Hoàng Sa Bang ám sát lần đầu thất bại, hắn sẽ có chút kiêng dè. Hơn nữa ta sau này cũng sẽ giữ cảnh giác, không dễ dàng đơn độc, không cho bọn chúng cơ hội ám sát. Trịnh Lãnh Nhạc suy nghĩ một chút, liền đồng ý, dù sao Tần Mạch cứ mai trốn trong chú địa Thanh Mãng Môn cũng không phải là cách. Huống hồ Hoàng Sa Bang hẳn cũng sẽ không đến ám sát lần thứ hai, Tần Mạch vẫn tương đối an toàn. Được rồi, nhưng ngươi phải cẩn thận Nhậm Bân của Hoàng Sa Bang. Trịnh Lãnh Nhạc cảnh cáo. Nhậm Bân là ai? Tần Mạch chưa từng nghe nói đến người này. Theo điều tra, Nhậm Bân hẳn là người áo đen ám sát ngươi, võ giả đoán cốt cảnh, là cung phụng của Hoàng Sa Bang, không sử dụng công pháp của Hoàng Sa Bang, cho nên ngươi mới không nhận ra chiêu thức của hắn. Trịnh Lãnh Nhạc trầm giọng nói, cái gọi là cung phụng chính là bang phái bỏ tiền mời cao thủ bên ngoài. Nhậm Bân, ta nhớ kỹ cái tên này rồi. Tần Mạch sắc mặt trở nên âm lãnh. Nhậm Bân này giỏi một loại trưởng pháp tên là Bích Ba Trưởng, âm nhu độc ác, lần trước ngươi có thể thoát khỏi tay hắn đã là may mắn lắm rồi, không cần thiết phải chọc giận hắn nữa. Ngươi muốn báo thù, tốt nhất vẫn nên đợi đến khi thăng cấp đoán cốt cảnh rồi hay nói. Trịnh Lãnh Nhạc khuyên nhủ, với tính cách hiếu thắng, không sợ trời không sợ đất như Tần Mạch, thật sự có khả năng sẽ đi tìm phiền phức của Nhậm Bân. Môn chủ, ta đâu phải kẻ ngốc, trước khi chưa có nắm chắc tuyệt đối, ta tự nhiên sẽ tránh hắn. Tần Mạch cười nói, vậy thì tốt nhất. Trịnh Lãnh Nhạc gật đầu. Khi Tần Mạch xuất hiện ở An Vân Ngai, tự nhiên đã gây ra một trận hỗn loạn không nhỏ. Vương Thiết Nhu cùng Phi Trùng, Tiểu Tào Tị và một đám thủ hạ khác đều vội vàng chạy tới. Tin tức Tần Mạch bị ám sát vốn không nhiều người biết, hắn bên ngoài đều tuyên bố mình đi Thanh Mãng môn tu luyện một thời gian. "Tần Mạch, tiểu tử ngươi sao đột nhiên lại về môn phái tu luyện vậy?" Vương Thiết Nhu tò mò hỏi. "Không có gì, chỉ là hứng chí nhất thời. Hơn nữa ta không phải đã sớm trở về rồi sao?" Tần Mạch cũng không muốn huynh đệ tốt của mình lo lắng. "Mấy ngày nay ngươi không có ở đây, ta suýt nữa bật chết. Dù sao đi nữa, hôm nay Hy Vân lâu của ngươi." Vương Thiết Nhu cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cách lừa Tần Mạch một bữa. "Được, đi nói với đồng bàn tử một tiếng, tối nay bao hết." Tần Mạch vô cùng hào sảng. "Được thôi." Tiểu Tào Tị lập tức sai người đi Hy Vân tiểu lâu đặt chỗ. Tần Mạch thì dẫn một đám thủ hạ bắt đầu tuần tra địa bàn của mình. Tính ra, Tần Mạch cũng đã lâu không đến An Vân Nhai, phát hiện dân số ở An Vân Nhai đã tăng lên rất nhiều, trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngay cả những căn nhà rách nát ở Hoàng Vân Nhai, về cơ bản cũng đã có người ở đây, không ít người đang sửa chữa những căn nhà rách nát đó. "Gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại có nhiều người đến thế?" Tần Mạch nghi hoặc. "Thông thường, dân số An Vân Nhai phân tán đến Hoàng Vân Nhai, do người hẳn phải càng thưa thớt mới đúng. Mấy ngày nay ngươi ở Thanh Mãng môn tự nhiên không biết, những người này đều từ Hồng Châu bên kia đến, được chúng ta thu nhận, người ở Bắc Thành còn nhiều hơn, chen chúc không còn chỗ trống." Vương Thiết Nhu thở dài nói. "Hồng Châu là châu lân cận, cách Vân Vũ Thành rất gần. Hoàng Vân Nhai tuy rất nát, nhưng dưới sự quản lý của Tần Mạch, chị An vẫn coi như ổn, tiền thuê nhà cũng thấp, rất nhanh đã thu hút một lượng lớn nạn dân từ Hồng Châu đến. Hồng Châu bên kia xảy ra chuyện gì rồi?" Tần Mạch càng thêm nghi hoặc. "Thế đạo nói là khó khăn, nhưng trừ khi bất đắc dĩ, rất ít người nguyện ý rời bỏ quê hương." Vương Thiết Nhu giải thích, "Hồng Châu vốn là nơi đạo phỉ hoành hành, lực lượng quản lý của quan phủ cực kỳ kém, những năm gần đây càng gần như mất kiểm soát. Mấy tháng nay, xuất hiện một kẻ hung ác tên là Trương Vĩnh Dạng, dẫn 5000 đạo phỉ khởi nghĩa, xưng là Thiên Cầu Quân, trong thời gian ngắn đã càn quét toàn bộ Hồng Châu. Ta nghe những người từ Hồng Châu đến nói, hiện nay hơn nửa Hồng Châu đã bị Thiên Cầu Quân chiếm đóng. Bách tính Hồng Châu để tránh chiến hỏa, chỉ có thể chạy đến Vân Vũ Thành chúng ta." "Thiên Cầu Quân?" Khẩu khí lớn thật. Tân Mạch cười cười. "Nghe nói triều đình đã phái đại quân đi trấn áp rồi, đến lúc đó sẽ biết có bản lĩnh thật sự hay không." Vương Thiết Nhu hắc hắc cười nói. Thời buổi này, ai cũng có thể nhìn ra sự suy yếu mục nát của Đại Viêm Vương triều. Đối với sự kiểm soát địa phương, tương đương với không có. Từ tình hình Vân Vũ Thành có thể thấy, lời nói của quan phủ chỉ có tác dụng ở Đông Thành. Ra khỏi Đông Thành, căn bản không ai để ý, nhưng dù có hỗn loạn đến đâu, bề ngoài vẫn sẽ thừa nhận sự thống trị của Đại Viêm Vương triều. Kết quả là Trương Vĩnh Dạ này là người đầu tiên nhảy ra, thành lập Thiên Cầu Quân, càn quét hơn nửa Hồng Châu, rõ ràng là có ý muốn tự lập làm vua. Nếu Đại Viêm Vương triều không nhanh chóng trấn áp hắn, lửa nhỏ có thể đốt cháy cả cánh đồng, một khi để ngọn lửa nhỏ này bùng cháy, e rằng rất nhanh sẽ xuất hiện Trương Vĩnh Dạ thứ hai, Trương Vĩnh Dạ thứ ba. Chỉ là những chuyện này, đối với Tần Mạch mà nói quá xa vời. Chương 38, loạn một lúc có nhiều người đến như vậy, nhân lực còn đủ dùng không? Tần Mạch hỏi. Dân số một khi tăng lên, cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề và tranh chấp, nếu không có đủ nhân lực để duy trì trị an, rất dễ trở nên hỗn loạn. Quả thật có chút không đủ, ta vốn còn muốn đến Thanh Mãng môn tìm ngươi bàn bạc chuyện này. Vương Thiết Nhu gật đầu. Vậy thì đi chiêu mộ đi. Tần Mạch tùy ý nói. Nhân lực không đủ, quả thật là một vấn đề lớn. Nhưng mà lão đại chúng ta bây giờ không nuôi nổi nhiều người như vậy. Lưu Ba ông ấy đã nói rồi, nếu tiếp tục tăng thêm nhân lực, với thu nhập hiện tại của chúng ta, e rằng rất nhanh sẽ bị thâm hụt. Phi Trùng lộ vẻ khó xử. Đúng vậy, lão đại ngươi đừng nhìn hai con phố của chúng ta bây giờ đông đúc, nhưng tiền thuê nhà ở Hoàng Vân Nhai đều rất rẻ, tiền lệ phí mà các cửa hàng ở An Vân Nhai nộp hàng tháng cũng không tăng lên. Tiểu Tào Tị cũng phụ hòa nói. Chiêu mộ người dễ, nhưng nuôi người thì khó, mỗi tháng đều phải chia tiền, nếu không căn bản không ai làm việc cho ngươi. Chúng ta bây giờ có bao nhiêu người? Tần Mạch khẽ nhíu mày. Hắn bây giờ trên người vẫn còn hơn 1000 lượng bạc, đó là số tiền thắng được từ trận tử đấu lần trước. Nhưng số tiền này là của riêng hắn, nếu dùng để bù lỗ thì hắn cũng không quan tâm. Nhưng nếu cứ mãi thua lỗ, 1000 lượng này e rằng cũng không dùng được bao lâu. Mấy thủ hạ của chúng ta cộng lại, khoảng 60 người. Lưu Ba đã tính toán cho chúng ta rồi, với tình hình thu chi hiện tại, 60 người này đã là giới hạn rồi, thêm một người cũng sẽ lỗ vốn. Phi Trùng tỏ vẻ bất lực. Bây giờ địa bàn nhiều hơn, nhưng thu nhập lại không tăng, ngược lại còn phải làm nhiều việc hơn. Lão đại, bây giờ An Vân Ngai làm ăn tốt như vậy, chi bằng tăng tiền lệ phí của các cửa hàng lên. Tiểu Tào Tị đề nghị. Cái này thì được, ngươi về tìm Lưu Bá bàn bạc một chút, rồi hẹn đồng bản tử cùng các thương hộ khác nói chuyện. Tần Mạch suy nghĩ một lát, liền đồng ý thế đạo này, có thể tìm được nơi làm ăn bình yên như An Vân Nhai đã là rất ít rồi. Đương nhiên, đi Nam Thành cũng được, môi trường trị an, đối tượng khách hàng chắc chắn tốt hơn An Vân Nhai. Nhưng tiền thuê nhà ở đó, tuyệt đối không phải là thứ mà các thương hộ ở An Vân Nhai có thể gánh vác được. Được thôi. Tiểu Tào Tị nghe vậy mừng rỡ. Hắn vốn còn tưởng Tần Mạch sẽ không đồng ý, ai ngờ lại sảng khoái chấp thuận như vậy. Đúng rồi lão đại, Hoàng Vân Nhai còn có một võ giả đoán cốt cảnh đến, hay là đi thăm dò một chút. Phi Trùng tin tức luôn nhanh nhẹ, đặc biệt là An Vân Nhai và Hoàng Vân Nhai, bất kỳ động tĩnh nào cũng khó thoát khỏi hai mắt hắn. Võ giả đoán cốt cảnh, lai lịch thế nào? Tần Mạch nghi hoặc. Võ giả đoán cốt cảnh dù có kém cỏi đến đâu, ở Vân Vũ Thành cũng có rất nhiều nhà giàu cầu xin về làm hộ viện, sao có thể đến Hoàng Vân Nhai ở một nơi như vậy? Cũng là mấy ngày gần đây từ Hồng Châu bên kia đến, ta trước đó phái người muốn đi thăm dò lai lịch của hắn, kết quả đều bị giáo huấn một phen, xám xịt trở về. Phi Trùng nhỏ giọng nói. Hắn ở đâu? Tần Mạch hỏi. Hoàng Vân Nhai xuất hiện võ giả đoán cốt cảnh không rõ lai lịch, tự nhiên là một chuyện đáng cảnh giác, phải điều tra rõ lai lịch. Ngay phía trước không xa, phi trùng dẫn Tần Mạch rẽ vào một con hẻm nhỏ. Sau những ngày được chỉnh trang, con hẻm ở Hoàng Vân Nhai không còn cảnh nước thải tràn lan, rác rưởi khắp nơi như trước, tạm coi là sạch sẽ. Chính là căn nhà kia, ngoài võ giả đoán cốt cảnh ra, còn có một lao nhân ra. Phi trùng chỉ vào một căn nhà cũ nát không xa. Các ngươi cứ đi làm việc đi, có chuyện gì tối nay nói sau, ta một mình đi gặp tên này. Tần Mạch phất tay nói. Vương Thiết Ngưu và những người khác cũng không lo lắng Tần Mạch sẽ gặp chuyện gì bất chắc, phân vân rời đi. Ngay cả Tưởng Thái Ninh của Hoàng Sa Bang cũng bị Tần Mạch bẻ gãy cổ, một võ giả đoán cốt cảnh trước mặt hắn căn bản không thể gây sóng gió. Căn nhà này tuy cũ nát, nhưng trước cửa lại có một cái sân nhỏ. Cốc cốc Tần Mạch bước tới khẽ gõ cửa. Một bà lao hiền lành, tóc bạc phơ đẩy cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của Tần Mạch, cười tủm tỉm hỏi, "Tiểu tử, ngươi có phải tìm nhầm cửa rồi không?" "Mẹ, hắn là bạn của con, đến tìm con." Một hán tử tướng mạo anh vũ, mày kiếm cũng bước ra. "Thì ra là bạn của Tiểu Tuấn, mau vào đi." Bà lao nhiệt tình chào hỏi. "Đa tạ đại nương." Tần Mạch cũng tươi cười. Bà lao vốn muốn dẫn Tần Mạch vào chính đường, nhưng lại phát hiện chính đường chật hẹp căn bản không chứa nổi hai người này. Thân hình Tần Mạch vốn đã cao lớn, hán tử kia cũng không kém cạnh, hai người vừa vào, chính đường nhỏ hẹp liền trở nên vô cùng chật chội. "Mẹ, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Hán tử dường như cũng cảm thấy nơi này quá chật hẹp, cười nhìn Tần Mạch. Tần Mạch cũng mỉm cười gật đầu. "Vậy được, các ngươi cứ từ từ nói chuyện." Bà lao cười ha hả. Hai người đi ra sân nhỏ bên ngoài. "Tại hạ Tần Mạch, không biết các hạ xưng hô thế nào?" Tần Mạch mỉm cười nói. "Cao Tuấn." Hán tử anh vũ ôm quyền nói. "Cao Sơn Tuấn Lĩnh." "Tên hay." Tần Mạch tán thưởng một tiếng, sau đó hỏi, "Các hạ một thân bản lĩnh, vì sao cam tâm ở lại nơi như vậy?" Hắn tuy chưa từng giao thủ với Cao Tuấn, nhưng chỉ riêng khí độ mà đối phương thể hiện ra, nhìn là biết không phải người bình thường. "Thế đạo hỗn loạn, ta chỉ muốn tìm một nơi yên bình hơn, để mẫu thân ta có thể an hưởng tuổi già, sống một cuộc sống yên tĩnh." Cao Tuấn nghiêm túc nói. Tần Mạch không nói gì, hỏi, "Cao huynh, ngươi có nguyện ý cùng ta ra ngoài đi dạo một chút không?" "Được." Cao Tuấn gật đầu, nói với bà lão một tiếng, hai người liền rời khỏi căn nhà. Bước ra khỏi Hoàng Vân Ngai, Tần Mạch không nói gì, chỉ dẫn Cao Tuấn cứ thế đi thẳng. Hoàng Vân Ngai ít nhất còn có chút dáng vẻ, nhưng càng đi xa, con phố càng trở nên hỗn loạn vô cùng. Các cửa hàng đa số không mở cửa, ven đường càng không có một gánh hàng rong nào. Những người nghèo đói gầy gò mặt mày vô cảm, ăn mày ngồi đầy ven đường xin ăn, rác rưởi khắp nơi, còn có cả cướp giật giữa ban ngày. Thậm chí còn có mấy tên côn đồ trực tiếp rút dao găm ra, muốn cướp Tần Mạch và Cao Tuấn. Đương nhiên, kết cục là bị ném xuống cống nước thối. Đây vẫn chưa phải là nơi tồi tệ nhất. Khi Tần Mạch và Cao Tuấn đến Bắc Thành, mới biết thế nào là địa ngục trần gian. Nơi đây căn bản không có nhà cửa gì, tất cả đều là những túp lều được dựng bằng vài cây gỗ, sau đó phủ một lớp bạt dầu. Ngay cả những căn nhà được xây bằng đất vàng cũng được coi là xa xỉ. Rác rưởi chất đống như núi, người dân nơi đây quần áo rách rưới, sát chết đói có thể thấy khắp nơi. Mấy người đàn ông gầy trơ xương vì đói đang đánh nhau vì một miếng lương khô nhỏ. Đây chính là Bắc Thành, nơi hỗn loạn và nghèo đói nhất Vân Vũ Thành. Cảnh tượng ta thấy ở cái nơi quỷ quái Hồng Châu còn thảm khốc gấp 10 lần nơi này. Cao Tuấn thở dài nói. Đúng vậy. Thế đạo bất ổn, quan phủ trên danh nghĩa, người bình thường muốn sống sót, quả thật rất khó khăn. Tần Mạch cũng cảm khái nói. Chương 39, tìm người chương 39, tìm người. Tần Mạch và Cao Tuấn không muốn ở lại nơi này lâu, nhìn vài cái liền quay đầu trở về. Ở nơi như vậy nhiều, tâm trạng rất dễ trở nên u ám. Hai người trở lại Hy Vân Tiểu Lâu ở An Vân Nhai ngồi xuống. Ai ra, gió nào đưa Tần Lão Đại đến vậy? Đồng Ban Tử nhìn thấy Tần Mạch, đích thân đến rót trà đưa nước, vô cùng nhiệt tình. Kể từ khi Tần Mạch tiếp quản An Vân Nhai này, việc kinh doanh của Tiểu Lâu hắn ngày càng phát đạt. Đồng Ban Tử trong lòng rõ ràng, biết mình có thể an ổn làm ăn ở đây, hoàn toàn là nhờ Tần Mạch. Nếu không, An Vân Nhai đã không biết nát bét đến mức nào rồi. Đồng Ban Tử, mấy ngày không gặp, ta sao lại cảm thấy ngươi béo lên không ít? Tần Mạch trêu chọc nói. Hắc, ngươi nói xem, bữa này ta mời, muốn ăn gì? Đồng Ban Tử cười hỏi. Cứ tùy tiện gọi vài món đặc trưng, rồi thêm một bình rượu ngon, mang lên nhanh chút. Tần Mạch tùy tiện nói. Đồng Ban Tử trước tiên mang một bình rượu đến, rồi nhanh chóng chạy vào nhà bếp. Cao Tuấn rót rượu cho Tần Mạch, khẽ nói, ta từng quan sát ở Vân Vũ Thành, ở Tây Thành, đa số các con phố do bang phái kiểm soát, trị an cũng không tốt đẹp gì, mở rất nhiều sòng bạc, thanh lâu, tiệm cầm đồ, không ngừng cướp bóc tài sản của người nghèo. Hoàng Vân Nhai và An Vân Nhai là hai con phố đặc biệt, ít nhất có một trật tự nhất định, có thể sống yên ổn. Tất cả những điều này, xem ra đều là công lao của Tần huynh. Tần Mạch uống cạn chén rượu, nghiêm túc nói, muốn duy trì cục diện này cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên ta cần Cao huynh giúp ta. Cao Tuấn khẽ nhíu mày, trên đường đi giao lưu, hắn phát hiện Tần Mạch này không có sự thô bạo ngang ngược của người giang hồ, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, không rõ đối phương rốt cuộc là người thế nào. Tần Mạch tiếp tục nói, ta cũng không cần Cao huynh đi đánh giết, chỉ cần giúp ta huấn luyện thủ hạ là được. Ta binh hùng tướng mạnh, có thể giữ được hai con phố này, ngươi mới có thể sống cuộc sống an ổn mà mình mong muốn. Đương nhiên, ta tự nhiên cũng sẽ cấp cho Cao huynh một phần lương đồng. Không biết Cao huynh ý hạ như thế nào? Cao Tuấn đang quan sát Trần Mạch, Trần Mạch há chẳng phải cũng đang quan sát Cao Tuấn sao? Người này cử chỉ hành động gọn gàng dứt khoát, rõ ràng mang phong thái chiến trường. Tần Mạch cũng không muốn biết hắn vì sao rời khỏi Hồng Châu, chỉ muốn hắn huấn luyện thủ hạ của mình một phen. Nếu không thể tăng thêm nhân lực, việc huấn luyện đám lính ô hợp này thành tinh binh cũng coi như một hình thức tăng cường khác. Cao Tuấn nhìn Tần Mạch thật sâu, gật đầu nói, được. Thực ra, Tần Mạch quả thật không đoán sai. Cao Tuấn quả thật là một bách phu trưởng của Phi Hồng Quân ở Hồng Châu, chỉ vì một số lý do đặc biệt, đành phải đưa mẹ già đến Vân Vũ Thành.
Tốt, có Cao huynh giúp ta, như hổ thêm cánh vậy.
Tần Mạch cười ha hả. Trước đây thủ hạ của hắn đều giao cho Vương Thiên Nhu, Tiểu Tào Tị huấn luyện, hai tên này đi đánh nhau thì được, đâu hiểu gì về huấn luyện. Bây giờ tìm một chuyên gia về, chắc chắn sẽ có nhiều cải thiện. Tối đó, mọi người tề tiểu tại Hy Vân Tử lâu, Tần Mạch liền nói ra việc Cao Tuấn gia nhập. Cao Tuấn coi như cung phụng, phụ trách huấn luyện thủ hạ của chúng ta, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Tần Mạch giơ ly rượu lên, mọi người cũng hò reo một trận. Dù sao có thêm một võ giả đoán cốt cảnh gia nhập, thế lực của bọn họ có thể nói là càng thêm lớn mạnh. Vui mừng nhất chính là Vương Thiết Nhu và Tiểu Tào Tị, sau này không cần lo lắng chuyện huấn luyện lâu la nữa, không ngừng rót rượu cho Cao Tuấn. Mãi đến đêm khuya, mọi người mới vui vẻ trở về. Tần Mạch lại tìm thấy Phi Trùng, hai người đến một góc khuất bí mật. Phi Trùng, có cách nào giúp ta điều tra hành tung của Nhậm Vân thuộc Hoàng Sa Bang không? Tần Mạch nhỏ giọng hỏi. Hắn đã hứa với Trịnh Lãnh Ngạc, trước khi chưa có nắm chắc sẽ không chọc giận Nhậm Vân. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ rất có nắm chắc. Phi Trùng nghe vậy giật mình, lão đại, Nhậm Vân là cung phụng của Hoàng Sa Bang, võ giả đoán cốt cảnh, rất khó chọc. Hắn không biết lão đại của mình phát điên gì, lại muốn chọc giận một người hung hãn như vậy. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, cứ hỏi ngươi có cách nào không? Tần Mạch nghiêm túc nói. Không có. Hoàng Sa Bang và chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, ta nhiều nhất chỉ quen vài tên lâu la bên đó, é rằng ngay cả Nhậm Vân cũng chưa từng gặp mặt. Phi Trùng lắc đầu. Vậy thì khó giải quyết rồi nha. Ánh mắt Tần Mạch lóe lên. Hắn muốn tìm Nhậm Vân tính sổ, tự nhiên phải nắm rõ hành tung của đối phương, nếu không ngay cả đối phương ở đâu cũng không biết. Lão đại, nếu ngươi muốn biết hành tung của Nhậm Vân, có lẽ còn một cách khác. Phi Trùng thì thầm vài câu vào tai Tần Mạch. Lời ngươi nói là thật. Ánh mắt Tần Mạch trở nên kỳ lạ. Ta lúc đó cũng có mặt, tận mắt chứng kiến. Phi Trùng thế thốt. Vậy thì được. Nhậm Vân không tìm được, người này ngươi hẳn có cách chứ? Tần Mạch cười quái dị. Kể từ khi Hoàng Vân Nhai không còn, hắn ta liền lêu lổng ở Lam Ngọc Nhai bên kia. Phi Trùng hắc hắc cười nói. Tần Mạch nghe vậy, trực tiếp ném cho Phi Trùng một thỏi bạc, thân ảnh biến mất trong bóng tối. Lam Ngọc Nhai là địa bàn của Hoàng Sa Bang. Song bạc ở Hoàng Vân Nhai đã được chuyển đến con phố này. Ngay cả khi đã về khuya, vẫn không ngừng vang lên những tiếng cãi vã ồn ào. Đột nhiên, một sòng bạc dường như xảy ra chuyện gì đó, hàng chục con bạc chạy trốn như bay ra ngoài, hỗn loạn vô cùng. Ngay sau đó, sòng bạc này trực tiếp bốc cháy, lửa bốc lên ngút trời. Không lâu sau, Hoàng Sa Trần và Trình Phù dẫn người xuống tới, dập tắt đám cháy. Xảy ra chuyện gì vậy? Trình Phù trầm giọng hỏi. Một tên côn đồ sòng bạc đội vàng trả lời, có một người áo đen xông vào sòng bạc, thấy người là đánh, cuối cùng còn phóng hỏa đốt sòng bạc. Vậy người áo đen kia đâu? Hoàng Sa Trần vội vàng hỏi. Sòng bạc bị tấn công, dường như đã khơi dậy trong lòng hắn một nỗi bất an nào đó. Không biết. Sau khi sòng bạc cháy, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài. Tên côn đồ sòng bạc liên tục lắc đầu. Đồ phế vật. Hoàng Sa Trần trực tiếp tát một cái thật mạnh. Bút. Tên côn đồ sòng bạc này trực tiếp bị tát ngất đi. Tên này cũng không biết muốn làm gì. Chúng ta chia nhau hành động, xem có thể tìm ra tên này không. Giọng Trinh Phù lạnh lùng. Dám đến địa bàn của hắn gây rối, tự nhiên không thể để tên áo đen này tùy tiện trốn đi. Được. Hoàng Sa Trần nhanh chóng dẫn người rời đi, tuần tra ở Lam Ngọc Ngai. Nhưng hai người chia nhau tìm kiếm rất lâu, ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Cuối cùng Hoàng Sa Trần cũng chỉ có thể bàn bạc với Trình Phù, quyết định thay phiên nhau canh gác. Tối nay Trình Phù canh trước, Hoàng Sa Trần thì về nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi hắn đi đến một con hẻm nhỏ, lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Hàm răng trắng tinh trong bóng tối, càng thêm trắng. Lâu rồi không gặp. Tân Mạch cười nhiệt tình. Tân Mạch, ngươi muốn làm gì? Hoàng Sa Trần trong lòng kinh hãi. Hắn chú ý thấy, Tần Mạch bây giờ cũng mặc một bộ đồ đen. Tối nay sòng bạc bốc cháy, rất có thể là do tên này gây ra. Hắn cố ý dẫn mình xuất hiện, sau đó đợi mình đơn độc thì tính sổ cũ. Hoàng Sa Trần theo bản năng muốn bỏ chạy. Hắn biết mình bây giờ căn bản không phải đối thủ của Tần Mạch. Chương 40, hợp tác chương 40, hợp tác chạy cái gì, ta đâu có ăn thịt ngươi. Tần Mạch khó khăn lắm mới dụ được tên này ra, sao có thể để hắn đi? Trực tiếp một cái lóe người, tay phải phát lực, cơ bắp bùng nổ sức mạnh đáng sợ, như mãng xà bồ mồi, trực tiếp tóm lấy vai Hoàng Sa Trần. Giáp Hoàng Sa Trần kêu thảm một tiếng. Hắn cảm thấy vai mình như bị một con mãng xà lớn xé rách, trực tiếp vỡ vụn. Xin lỗi, ta không kiểm soát được lực đạo, không cẩn thận dùng sức hơi quá. Tần Mạch dường như cũng nhận ra mình dùng sức quá mạnh, đội vàng buông ra. Thời gian hắn nâng cấp cánh tay manh tướng còn chưa lâu, không thể thuần thục kiểm soát sức mạnh của nó. Tần Mạch muốn giết muốn lóc thì cho một cái thông khoái. Hoàng Sa Trần mặt mày bặm mẹo. Ta thật sự không cố ý, thề với trời. Tần Mạch một lần nữa xin lỗi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng Sa Trần cảm thấy thái độ của Tần Mạch vô cùng kỳ lạ. Với sự hiểu biết của hắn về Tần Mạch, nếu hắn thật sự muốn giết mình, sẽ không bày ra nhiều trò như vậy, tuyệt đối sẽ không nói thêm một câu thừa thãi, giết xong là đi. Muốn tìm ngươi hợp tác. Tần Mạch rất thành thật nói. Đúng vậy, lần này hắn đến, chính là để tìm Hoàng Sa Trần hợp tác. Hợp tác? Ngươi không nhầm chứ, ngươi một người của Thanh Mãng môn lại muốn tìm ta hợp tác. Nếu có người trong bang biết ta có liên hệ với ngươi, e rằng thật sự chết không có chỗ trốn rồi. Hoàng Sa Trần cười lạnh nói. Hiện nay người mà Hoàng Sa bang căm ghét nhất, Tần Mạch tuyệt đối có thể xếp vào top 3. Ai có thể nghĩ rằng hai kẻ thù không đội trời chung như chúng ta lại hợp tác chứ? Tần Mạch hỏi ngược lại. Ta vì sao phải hợp tác với ngươi? Hoàng Sa Trần cười khẩy. Nghe nói ngươi gần đây ở Hoàng Sa bang sống không được vui vẻ cho lắm, ngay cả Hoàng Vân Nhai cũng nhường cho ta, bây giờ chỉ có thể ở Lam Ngọc Nhai làm phó thủ cho chính phủ. Tần Mạch cười nói. Kể từ khi Hoàng Vân Nhai liên tiếp bị cướp bóc, cấp cao của Hoàng Sa Bang quả thật có chút nghi ngờ năng lực của Hoàng Sa Trần, nếu không cũng sẽ không giao Hoàng Vân Nhai ra ngoài.
Vậy thì sao? Ta bây giờ chẳng phải vẫn ăn ngon uống sướng sao?
Hoàng Sa Trần không cho là đúng.
Đương nhiên, ngươi đã đặt cược mấy trăm lượng bạc vào ta, số tiền thua lỗ hẳn đủ cho ngươi tiêu xài rất lâu rồi.
Tân Mạch cười đến híp cả mắt.
Sắc mặt Hoàng Sa Trần biến đổi, sau đó bình tĩnh lại, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy?
Ta đâu dám nói bậy, ta có một thủ hạ tận mắt nhìn thấy ngươi dặn dò thân tín của mình cải trang, đặt cược 300 lượng bạc vào ta.
Chậc chậc, ngay cả ta cũng chỉ đặt cược 200 lượng, ngươi còn ác hơn ta.
Tân Mạch chậc chậc khen ngợi.
Tân Mạch, ngươi đừng có vu khống, ngươi không có chút chứng cứ nào.
Hoàng Sa Trần vẻ mặt hung dữ nhưng trong lòng lại yếu ớt.
Ta không có chứng cứ, nhưng có liên quan gì đâu?
Giang hồ bang phái cũng không cần nói chứng cứ, ta chỉ cần tung tin này ra, đảm bảo ngươi ở Hoàng Sa Bang không còn chỗ dung thân.
Tân Mạch xuề tay ra, mỉm cười nói.
Hoàng Sa Trần trong tình cảnh mọi người đều không xem trọng, lại dám đặt cược 300 lượng bạc vào Tân Mạch, chuyện này nếu truyền ra, hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng vô ích. Bởi vì bây giờ Hoàng Sa Bang trên dưới đều đang nén một hơi, nếu tin tức này truyền ra, Hoàng Sa Trần tuyệt đối sẽ bị coi là bao cắt chút giận.
Đôi khi, sự thật là gì không quan trọng.
Đây cũng là lý do Tân Mạch muốn tìm Hoàng Sa Trần.
Nếu dùng cái chết để uy hiếp, tên này bề ngoài đồng ý với mình, quay đầu lại có thể bán đứng mình.
Nhưng nếu có nhược điểm thì khác.
Sắc mặt Hoàng Sa Trần trở nên vô cùng khó coi, nhìn khuôn mặt đầy nụ cười của Tân Mạch, trong đêm tối đen như mực, lại cảm thấy đối phương độc ác như ma quỷ.
Hắn hít sâu một hơi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?
Ta đã nói rồi, ta đến tìm ngươi hợp tác.
Tân Mạch rất thành khẩn nói.
Hoàng Sa Trần cau mày, nói thật, với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không cần tìm ta.
Hắn không hiểu, Tân Mạch vì sao lại muốn tìm mình hợp tác, rốt cuộc muốn hợp tác chuyện gì?
Không không, ta cần ngươi cung cấp một số thông tin.
Tân Mạch nói rõ mục đích thực sự.
Thông tin gì?
Hoàng Sa Trần nghi hoặc hỏi.
Ta cần hành tung của Nhậm Bân, ngươi hẳn có cách chứ?
Tân Mạch khẽ nói.
Nhậm Bân,
đây là võ giả đoán cốt cảnh, ngươi tìm hắn làm gì?
Hoàng Sa Trần trong lòng càng thêm khó hiểu.
Ngươi là người thông minh, biết quá nhiều không phải là chuyện tốt, ngươi chỉ cần giúp ta điều tra hành tung của hắn là được.
Tân Mạch không muốn nói nhiều.
Ta suy nghĩ một chút.
Hoàng Sa Trần vẫn cảm thấy chuyện này quá khó chấp nhận.
Mình lại phải hợp tác với Tân Mạch, còn phải giúp hắn dò la tin tức.
Ngươi không có chỗ để suy nghĩ, 5 ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi.
Ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ.
Đúng rồi, ngươi đừng nghĩ đến việc tính kế ta không có lợi gì cho ngươi đâu.
Ngươi bây giờ ở Hoàng Sa Bang cũng không được tin tưởng gì.
Cái gọi là chim khôn chọn cành mà đậu, ngươi chi bằng giúp ta một tay.
Thiên phú của ta ngươi cũng rõ như lòng bàn tay, nếu không cũng sẽ không đặt cược lớn vào ta.
Đã đặt cược lần đầu, vì sao không dám đặt cược lần thứ hai?
Tân Mạch vỗ vai Hoàng Sa Trần, biến mất trên Lam Ngọc Đài.
Hoàng Sa Trần đứng như khúc gỗ trên đường rất lâu, vẻ mặt vô cùng giằng xé, cuối cùng cắn răng, quay về phủ đệ của mình.
Thời gian lại trôi qua 5 ngày.
Trong 5 ngày này, một đám thủ hạ của Tân Mạch đã trải qua huấn luyện địa ngục. Cao Tuấn từng là một bách phu trưởng, phương pháp huấn luyện của hắn không phải kiểu qua loa như Vương Thiết Nhu, Tiểu Tào Thị, mà là dùng yêu cầu của chiến trường để huấn luyện, cường độ kinh người. Những tên lâu la kia đều bị huấn luyện đến khổ không tả xiết, thậm chí còn có vài tên đòi bỏ đi.
Tân Mạch nghe nói, trực tiếp cho vài người cút đi, sau này đừng bao giờ xuất hiện ở An Vân Nhai và Hoàng Vân Nhai nữa.
Với sự ủng hộ của Tân Mạch, không ai dám đoán trách, chỉ có thể cắn răng kiên trì.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tinh thần đã hoàn toàn đổi mới, khiến Tân Mạch vô cùng hài lòng, cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối.
Chỉ cần Cao Tuấn cứ huấn luyện như vậy, tuyệt đối có thể huấn luyện ra tinh nhuệ cho mình.
Đồng thời, việc tăng tiền lệ phí hàng tháng của các cửa hàng, dưới sự bàn bạc của Lưu Bá và các chủ cửa hàng, cuối cùng đã đồng ý tăng 1/3 tiền lệ phí.
Các chủ cửa hàng cũng biết, trong thế đạo này, những nơi như An Vân Nhai quá ít, nên cũng không có nhiều hàng trách.
Hoàng Vân Nhai do dân số đột ngột tăng quá nhiều, vấn đề trị an cũng vô cùng nghiêm trọng.
Mỗi đêm đều có rất nhiều đạo phỉ trộm cướp, vô cùng ngang ngược, thậm chí còn gây ra vài vụ án mạng, còn ẩn hiện hình thành một thế lực đạo phỉ nào đó.
Tân Mạch sau khi biết được thì nổi trận lôi đình, tối đó liền dẫn Vương Thiết Trụ mai phục ở Hoàng Vân Nhai. Bắt được đám đạo phỉ chuyên trộm cướp ban đêm này, bắt một tên giết một tên, tổng cộng giết hơn 10 người.
Sau khi giết xong, còn treo đầu người trực tiếp ở đầu phố Hoàng Vân Nhai.
Hơn 10 cái đầu người máu me be bét treo trên đầu phố, cảnh tượng đừng nói là đẫm máu đến mức nào, nhưng bách tính Hoàng Vân Nhai lại vỗ tay reo hò.
Như vậy, ít nhất buổi tối có thể ngủ một giấc an lành.
Loạn thế dùng trọng điện.
Sau khi Tần Mạch dùng thủ đoạn hung tàn này, Hoàng Vân Nhai quả nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, không còn đạo phỉ nào dám đến đây gây rối nữa.
Chương 41, báo thủ chương 41, báo thủ trời tối sầm, trong một gian phòng riêng của Hi Vân Tử Lâu.
Một nam tử đầu đội đấu lạp nhìn bàn đầy rượu ngon thức ăn quý, nhưng không hề có ý động đũa, cứ thế ngẩn người nhìn.
Kéo kẹt,
cửa gỗ gian phòng riêng mở ra.
Một thiếu niên cao lớn bước vào.
"Không ngờ ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi đã tự mình tìm đến rồi."
Tân Mạch khẽ cười nói.
Nam tử kia cũng tháo đấu lạp xuống, chính là Hoàng Sa Trần, hắn không nói lời thừa thãi, hành tung của Nhậm Bân đã xác định. Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi, mình lại thật sự sẽ cung cấp manh mối cho Tân Mạch, bán đứng người trong bang.
"Ta biết ngươi có cách mà."
Tân Mạch cười ha hả.
"Vậy Nhậm Bân có một người tình ở Nam Thành, địa chỉ ở trên tờ giấy này.
Cơ bản, cứ 3 ngày hắn sẽ đến nhà người tình một lần.
Tối nay vừa đúng lúc, ngươi tự mình nắm bắt thời gian."
Hoàng Sa Trần ném ra một tờ giấy nhỏ của tròn.
Tân Mạch không thèm nhìn, trực tiếp cất đi.
"Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao?"
Hoàng Sa Trần hỏi.
Tân Mạch lắc đầu, "Ngươi là người thông minh, biết nên chọn thế nào.
Nếu Hoàng Sa Trần đã chọn Hoàng Sa Bang để khai báo, vậy bọn họ nên sắp đặt để mình tiến vào địa bàn của Hoàng Sa Bang mới đúng, chứ không phải Nam Thành.
Ở Nam Thành, đó là địa bàn của mấy đại phú thương, mặt mũi của bang phái căn bản không có tác dụng. Huống hồ tên Hoàng Sa Trần này cũng không giống loại người trung thành với bang phái. Ta đi trước đây. Hoàng Sa Trần không nói thêm, đội lại đấu lạc, rời khỏi phòng. Tần Mạch không khách khí ngồi xuống, lẩm bẩm, gọi nhiều món như vậy mà không ăn, không thể lãng phí như thế được. Nói rồi, hắn liền ăn uống thỏa thích. Ăn no uống say, mới có sức lực đi giết người. Đêm khuya Nam Thành, đội hộ vệ do phú thương mời đến cầm đuốc không ngừng tuần tra trên đường phố, trấn áp những kẻ trộm cắp. Sở dĩ Nam Thành có trị an tốt như vậy, không thể tách rời khỏi đội hộ vệ. Đây đều là những võ giả được phú thương bỏ ra số tiền lớn mời về, thậm chí còn có thể mời được cao thủ thần lực cảnh. Nếu không với sự giàu có của Nam Thành, đã sớm bị các bang phái ở Tây Thành, quan phủ ở Đông Thành thèm muốn từ lâu. Nếu không phải đội hộ vệ của đối phương thực lực mạnh mẽ, đã sớm không nhịn được rồi. Nhậm Bân là một nam tử trung niên để râu dê, một đường từ Hoàng Sa bang trở về, thẳng tiến đến nhà người tình của mình. Không lâu sau, trong mắt hắn xuất hiện một căn nhà tối đen. Nhậm Bân mỉm cười, lấy ra một chiếc chìa khóa, nóng lòng muốn vào nhà để ôm ấp người đẹp. Cách một tiếng, khóa sắt từ từ mở ra. Nhậm Bân đẩy cửa. Trong bóng tối sâu thẳm, một luồng sát khí bạo ngược bùng nổ. Một cánh tay cường tráng hữu lực, nổi đầy gân máu, như tia chớp đánh ra. Xì xì xì, không khí có tiếng mãng xà gầm rít. Nhậm Bân không ngờ ở Nam Thành lại có người dám ra tay với mình, nhưng hắn là người từng trải qua nhiều trận chiến, nhanh chóng ngưng tụ khí tức, theo bản năng vô ra một trường. Bích ba trường, chú trọng sự kéo dài và âm động, không giỏi bùng nổ tức thời. Đây là thông tin Tần Mạch đã thu thập được trong những ngày qua. Vùng thế mà kẻ đánh lén kia lại bị đánh lùi ba bước. Là ngươi? Một võ giả huyết tráng cảnh cũng dám đến đánh lén ta sao? Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Nhậm Bân nhìn thấy bóng người đánh lén mình, cười gằn, trực tiếp nhảy bật lên, hữu trưởng đánh ra. Xoẹt bích ba trưởng. Tần Mạch cũng cười quái dị một tiếng, cánh tay phải như mở khóa thứ gì đó, cơ bắp đột nhiên phình to một vòng, từng đường gân lớn như rồng cuộn hổ ngồi, dâng trào sức mạnh mãnh liệt. Nắm đấm của hắn càng bao phủ một tầng huyết sắc hồng quang nhàn nhạt, như mãng xà lao tới mà đánh ra. Ầm. Không khí bị nén lại, phát ra tiếng rít mạnh mẽ. Nhậm Bân còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ ập đến, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Gạch lát nền cũng bị thân thể Nhậm Bân đập nát. Tần Mạch nhấc chân phải lên, như một chiếc diều khổng lồ mang theo sức mạnh mãnh liệt, quét ngang ra. Toàn phong chậm rầm, đá mạnh vào thái dương của Nhậm Bân. Phục Nhậm Bân ngũ khiếu chảy máu, óc cũng bị đá văng ra, chết ngay tại chỗ. E rằng đến chết hắn cũng không hiểu, vì sao một võ giả huyết tráng cảnh lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy, thậm chí ngay cả hắn, một võ giả đoán cốt cảnh, cũng bị đánh chết. Mặc dù thời gian giao thủ rất ngắn, nhưng cú ngã của Nhậm Bân đã gây ra động tĩnh không nhỏ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đội hộ vệ, Tần Mạch trực tiếp biến mất. Người của đội hộ vệ nhanh chóng đến nơi, phát hiện thi thể của Nhậm Bân. Đây không phải Nhậm Bân sao? Có hộ vệ nhận ra hắn. Hắn là cao thủ đoán cốt cảnh, đã chọc giận nhân vật nào mà lại bị đánh thành ra thế này? Theo lời đội hộ vệ Nam Thành, Nhậm Bân hẳn là bị giết trong thời gian cực ngắn, e rằng là võ giả thần lực cảnh ra tay. Các cao tầng của Hoàng Sa bang xôn xao bàn tán. Đội trưởng hộ vệ cũng là một cao thủ đoán cốt cảnh, nhìn thi thể của Nhậm Bân cũng kinh hãi. Rốt cuộc là nhân vật nào mà trong thời gian ngắn như vậy đã giết chết Nhậm Bân? Chẳng lẽ là võ giả thần lực cảnh ra tay? Đội trưởng, trong nhà còn có một nữ nhân đang hôn mê bất tỉnh. Có hộ vệ vào nhà kiểm tra tình hình báo cáo. Đây là người tình của Nhậm Bân, chỉ là một nữ tử bình thường, Tần Mạch cũng không giết người vô tội, sau khi lặng lẽ đánh mất nàng, liền không để ý nữa. Thông báo cho Hoàng Sa bang và bọn họ nhanh chóng đến nhận người. Đội trưởng hộ vệ lắc đầu. Nước này rất sâu, mình vẫn nên tránh ra thì hơn. Người chết là người của Hoàng Sa bang, liên tưởng đến một số chuyện xảy ra gần đây. Đội trưởng hộ vệ có cảm giác Tây Thành này e rằng sắp loạn rồi. Chỉ hy vọng đừng ảnh hưởng đến Nam Thành là được. Bên kia, Tần Mạch nhanh chóng trở về phòng của mình ở Diệp phủ. Đây chính là mãnh tướng chi tí sao? Ngay cả võ giả đoán cốt cảnh cũng không thể ngăn cản sức mạnh hiện tại của ta. Tần Mạch nắm chặt nắm đấm phải, đầy phấn khích. Hắn biết mãnh tướng chi tí rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ lại mạnh đến mức độ này. Đặc biệt là khi chiến đấu, mãnh tướng chi tí sẽ trở nên cực kỳ hưng phấn, bùng nổ một luồng huyết sát chi khí, uy lực càng thêm hung mãnh. Phải biết rằng, đây là một cánh tay đã hoàn thành trăm người chém trên chiến trường, tự nhiên đã nhiễm sát khí. Ở kiếp trước, người ta thường dùng hình ảnh các mãnh tướng làm thần giữ cửa, dán ở cửa để xua đuổi tà ma, giữ bình an. Bởi vì những mãnh tướng này đều là những kẻ tàn nhẫn đã giết chóc từ biển máu núi xương, trên người đều có sát khí kinh thiên, quỷ quái bình thường căn bản không dám đến gần. Xem ra, huyết sát chi khí này hẳn có thể gây ra một số sát thương cho quỷ tà. Tần Mạch đoán, từ khi trở về từ thôn nhỏ, hắn đã suy nghĩ làm thế nào để đối phó với quỷ tà. Lần trước ở thôn, thi thể không đầu đó vẫn phải dựa vào tiểu đạo sĩ mới được, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không thể đánh chết thi thể không đầu đó. Cảm giác bất lực này, Tần Mạch rất ghét. Hắn phải có sức mạnh để đối phó với quỷ tà, mới có thể sống sót tốt hơn trong thế giới này. Hiện tại, hắn dường như đã có được sức mạnh này. Mấy ngày nữa lại đi tìm xem chỗ nào xuất hiện quỷ tà, nếu sát khí của mãnh tướng chi tí này có thể chém giết quỷ tà, việc thu thập nhiên liệu linh hồn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tần Mạch sau khi nếm trải niềm vui của mãnh tướng chi tí, nóng lòng muốn thu thập thêm nhiên liệu linh hồn, sau đó nâng cấp cơ thể của mình. Chương 42, mai phục. Chương 42, mai phục. Trụ sở Hoàng Sa bang, đèn đuốc sáng trưng. Thi thể của Nhậm Bân đã được đưa về từ Nam Thành. Con người tình của Nhậm Bân cũng được đánh thức, nhưng nàng nói mình không biết gì cả, chỉ bị đánh ngất đi. Một nhóm cao tầng Hoàng Sa bang càng đêm khuya càng đến. Rốt cuộc là ai đã ra tay tàn độc với Nhậm Bân? Tên này gần đây có gây thù chuốc oán với ai không? Theo lời đội hộ vệ Nam Thành, Nhậm Bân hẳn là bị giết trong thời gian cực ngắn, e rằng là võ giả thần lực cảnh ra tay. Các cao tầng Hoàng Sa Bang xôn xao bàn tán. Hà Hồng Hiên mặt mày u ám, ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra thi thể của Nhậm Bân. Tay phải bị gãy nát, ngay cả vai phải cũng bị gãy xương, sức mạnh thật kinh khủng. Cú đánh chí mạng là Thái Dương bị trọng thương, hẳn là bị đá nhưng lực đạo lại yếu đi rất nhiều. Hà Hồng Hiên dù sao cũng là lão giang hồ, rất nhanh đã làm rõ nguyên nhân cái chết của Nhậm Bân. Nhưng sau khi làm rõ, hắn lại càng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao cú đá cuối cùng giết chết Nhậm Bân lại yếu đi rất nhiều? Chẳng lẽ đối phương cuối cùng đã thu lực? Có khả năng là Thanh Mãng Môn ra tay không? Một hán tử cường tráng trầm giọng nói. Chắc không phải vừa mới yên tĩnh một lát, chẳng lẽ Thanh Mãng Môn lại muốn châm ngòi chiến tranh? Nghe nói gần đây mỏ sắt của Thanh Mãng Môn có vấn đề, chắc không có thời gian đến gây sự với chúng ta đâu. Cũng đúng. Mọi người bàn bạc hồi lâu, cũng không tìm ra được rốt cuộc là ai đã giết Nhậm Bân. Hãy chôn cất thi thể của Nhậm Bân tử tế, ta sẽ đặc biệt phái người điều tra chuyện này, các ngươi gần đây hãy cẩn thận một chút. Hà Hồng Hiên nhàn nhạt nói. Mọi người rời đi. Hà Hồng Hiên cũng trở về phòng của mình, cau mày suy nghĩ, rốt cuộc có phải Thanh Mãng Môn ra tay không? Người khác không biết, nhưng trong lòng hắn lại rõ như ban ngày. Nhậm Bân từng nhận lệnh của hắn, đi ám sát Tần Mạch. Rất có thể Thanh Mãng Môn đã điều tra ra Nhậm Bân, chính lãnh nhạc ra tay báo thủ. Nhưng chuyện này không có bằng chứng, Hà Hồng Hiên cũng không thể chắc chắn 100%. Đương nhiên giữa các bang phái giang hồ cũng không cần bằng chứng gì, dù sao cũng là đổ lỗi cho nhau. Nếu là trước đây, e rằng Hà Hồng Hiên đã dẫn người đi tìm Trịnh Lãnh Nhạc gây sự ngay trong đêm đó. Nhưng tối nay, hắn lại một lần nữa chọn cách nhẫn nhịn. Sắp rồi, Trịnh Lãnh Nhạc ngươi cứ chờ đó. Hà Hồng Hiên cười lạnh. Ngày hôm sau, Hoàng Sa Trần nghe tin Nhậm Bân bị tấn công và tử vong, ngây như phỗng. Đại ca ngươi sao vậy? Tên tiểu lâu la đầy nghi hoặc. Hoàng Sa Trần hít sâu một hơi, ngươi xác nhận Nhậm Bân thật sự đã chết? Đúng vậy, chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi. Nhậm Bân tối qua ở nhà người tình ở Nam Thành, trực tiếp bị người ta giết chết, nghe nói đầu còn bị đá nát bét. Tên tiểu lâu la gật đầu. Ta muốn yên tĩnh. Hoàng Sa Trần bảo thủ hạ đừng làm phiền mình, một mình đi trên đường phố. Cái chết của Nhậm Bân ngoài người đó ra tay, còn ai nữa chứ? Hắn tuy không biết Tần Mạch và Nhậm Bân có ân oán gì, nhưng tối qua hắn vừa cung cấp thông tin, Nhậm Bân tối đó đã bị hại. Nếu không phải Tần Mạch ra tay, thì còn ai nữa? Nhậm Bân là võ giả đoán cốt cảnh, chẳng lẽ Tần Mạch cũng đã đột phá? Không thể nào, hắn mới 15 tuổi, làm sao có thể nhanh chóng đạt đến đoán cốt cảnh được? Tên này rốt cuộc dùng phương pháp gì để giết Nhậm Bân? Hoàng Sa Trần hoàn toàn rối loạn. Nhưng hắn cũng biết, Nhậm Bân vừa chết, mình coi như đã hoàn toàn đứng về phía Tần Mạch. Nói đúng ra, cái chết của Nhậm Bân, hắn có một nửa công lao. Nếu không có hắn cung cấp thông tin, Tần Mạch căn bản không tìm được Nhậm Bân. Nhưng Hoàng Sa Trần đi mãi, lại như nghĩ thông điều gì đó, thế mà bật cười càng lớn tiếng. Thanh Mãng Bang cũng nhận được tin tức về cái chết của Nhậm Bân, đa số mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Chỉ có Trịnh Lãnh Nhạc có chút nghi hoặc. Nhậm Bân chết rồi, chẳng lẽ là Tần Mạch ra tay? Không thể nào, hắn mới huyết trắng cảnh, tuyệt đối không thể là đối thủ của Nhậm Bân. Nhưng tại sao Nhậm Bân lại chết đúng lúc này? Trịnh Lãnh Nhạc suy nghĩ mãi, cũng chỉ có thể nghĩ ra một lý do, đó là trùng hợp. Dù sao cũng chắc chắn không phải Thanh Mãng Môn ra tay. Dù sao gần đây mới ngừng chiến với Hoàng Sa Bang, hắn cũng thực sự không muốn châm ngòi chiến tranh nữa. Lúc này Thanh Mãng Môn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý. Đó chính là chuyện mỏ sắt. Mỏ sắt là một trong những nguồn kinh tế quan trọng của Thanh Mãng Môn, nhưng sau đó liên tục có thợ mỏ mất tích, sau đó Diệp Hảo xuống mỏ điều tra tình hình, cũng hoàn toàn biến mất, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Ban đầu Đường chủ nội Đường Tống Khúc định đích thân ra tay giải quyết rắc rối ở mỏ sắt, nhưng sau đó lại đại chiến với Hoàng Sa Bang, chiến đấu ngày càng ác liệt, Tống Khúc tự nhiên phải ngồi chấn giữ trong môn, chuyện này cũng bị trì hoãn. Hiện tại tình hình đã dịu đi, chuyện mỏ sắt tự nhiên phải giải quyết càng sớm càng tốt. Vừa đúng lúc, Tống Khúc cũng đến thăm vào lúc này. Hai bên bàn bạc hồi lâu trong đại sảnh, mãi đến trưa Tống Khúc mới rời đi. Một ngày sau, Tống Khúc dẫn theo vài tâm phúc, không kinh động bất kỳ ai, cải trang rời khỏi Vân Vũ Thành. Là nhân vật cốt lõi của Thanh Mãng Môn, hành tung của Tống Khúc tự nhiên không thể để người khác nắm giữ. Ra khỏi thành, đã có người chuẩn bị sẵn mấy con ngựa nhanh, đón đợi. Tống Khúc và những người khác cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đến mỏ sắt. Mỏ sắt cách Vân Vũ Thành khoảng hơn 30 dặm, cần khá nhiều thời gian. Để tiết kiệm thời gian và che giấu hành tung, Tống Khúc không chọn đi con đạo, mà đi đường mòn trong núi. Nửa canh giờ sau, Tống Khúc và những người khác cưỡi ngựa tiến vào một khu rừng rậm rạp. Đột nhiên, chân ngựa của Tống Khúc giẫm hụt, trực tiếp rơi vào một cái hố đất phủ đầy lá khô, lực xung kích khổng lồ khiến chân ngựa gãy gập, ngã về phía trước. Tống Khúc nhảy bọt lên, trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vững vàng tiếp đất. Mấy tên thủ hạ khác cũng lần lượt gặp ấy, nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Trong chốc lát, mấy con ngựa nhanh ngã xuống đất, rên rỉ không ngừng. Mọi người cẩn thận, có mai phục. Tống Khúc đội vàng nói. Cái hố đất này rõ ràng đã được ngụy trang kỹ lưỡng, căn bản không phải là tai nạn. Xuy 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 xuy. Từng mũi tên lạnh lẽo đen kịt từ khắp nơi trong rừng rậm bắn ra, mũi tên sắc nhọn lóe lên hàn quang, phát ra tiếng rít xé gió, dày đặc, khiến người ta sợn gai ốc. Tống Khúc toàn thân khí huyết cuồn cuộn, như mãng xà luân vũ, không ngừng đánh rơi những mũi tên. Nhưng mấy tên tâm phúc thủ hạ của hắn thì không có tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Phụt, phụt, phụt. Mấy tên thủ hạ trực tiếp bị mũi tên đen cắm thành nhím, chết ngay tại chỗ. Và trong rừng rậm, cũng có một nam tử mặc trường bào để râu mép bước ra, mỉm cười nói, "Tống lão, đã lâu không gặp." "Là ngươi?" Tống Khúc nhìn thấy người đến, khẽ cười lạnh, "Chỉ dựa vào một mình ngươi cũng muốn giết ta sao? Thêm ta nữa thì sao?" Trong bụi cây phía sau Tống Khúc, một đại hán vạm vỡ cầm đại đao đầu quỷ bước ra. Tống Khúc không nói gì, hắn biết hôm nay mình lành ít dữ nhiều, ánh mắt trở nên âm lãnh điên cuồng. dù có chết, hắn cũng phải kéo theo một người chôn cùng. Chương 43, Thanh Mãng Đồ chương 43, Thanh Mãng Đồ sáng sớm. Cổng tây của Vân Vũ thành đông nghịt người, ồn ào náo nhiệt. Mấy người này là ai vậy? Sao lại chết thảm đến thế? Ông lão kia hình như hơi quen mắt, hình như là đường chủ nội đường Tống Khúc của Thanh Mãng môn. Người ta là cao thủ lớn, sao có thể bị treo trên tường thành? Không đúng, ta từng gặp Tống Khúc một lần, người này hình như đúng là hắn. Người vây xem ngày càng đông, dần dần có người nhận ra mấy thi thể bị treo trên tường thành. Khi xác nhận thi thể đó đúng là Tống Khúc, những người dân vây xem lại hoảng loạn bỏ chạy, không dám nhìn thêm một lần nào nữa. Bây giờ người chết là Tống Khúc. Đường đường là nhân vật số 2 của Thanh Mãng môn. Bây giờ không chỉ chết thảm, mà còn bị treo trên tường thành. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết Thanh Mãng môn sau khi biết tin sẽ phẫn nộ đến mức nào. Lần này các bang phái giang hồ nổi giận, giết người vô tội cũng là chuyện rất bình thường, đương nhiên là nên đi trước thì hơn. Một lát sau, Trịnh Lãnh Nhạc nhận được tin tức, dẫn theo một đám người lớn đến. Lúc này cổng tây thành trống rỗng, không một ai dám đến gần, sợ bị liên lụy. Bốn thi thể thảm khốc, đầy vết thương bị treo trên tường thành. Đặc biệt là Tống Khúc, toàn thân đầy máu đỏ sẫm, đôi mắt dán môi trợn trừng, chết không nhắm mắt. Trịnh Lãnh Nhạc kìm nén nỗi đau trong lòng, trầm giọng nói, mau đưa thi thể xuống, mang về Thanh Mãng môn. Thủ hạ vội vàng làm theo lời dặn, thì mấy chiếc xe đẩy và vải trắng, sau khi hạ thi thể của Tống Khúc và những người khác xuống, liền vận chuyển về Thanh Mãng môn. Mặc dù xử lý rất nhanh chóng, nhưng tin tức Tống Khúc chết thảm, lại bị treo trên tường thành, nhanh chóng lan truyền khắp Tây Thành. Ngay cả Tần Mạch cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Tống Khúc chết rồi. Hoàng Sa Bang ra tay sao? Tần Mạch nghe tin này, phản ứng đầu tiên là Hoàng Sa Bang làm. Người cung cấp tin tức tự nhiên là Phi Trùng, hắn lắc đầu, không rõ, hiện tại mọi người đều đang đoán xem có phải Hoàng Sa Bang làm không. Nhưng bây giờ Tống Lão vừa chết, chỉ dựa vào một mình Trịnh môn chủ, e rằng rất khó chống lại Hoàng Sa Bang. Thanh Mãng môn trước đây có thể đấu ngang ngửa với Hoàng Sa Bang, chính là vì hai bên đều có hai võ giả thần lực cảnh. Hiện tại Tống Khúc qua đời, tình hình dường như bất lợi cho Thanh Mãng môn. Gần đây các huynh đệ phải tuần tra nhiều hơn một chút, đặc biệt là khu vực Hoàng Vân Ngai, luôn chú ý đến người của Hoàng Sa Bang. Tần Mạch có cảm giác bão táp sắp đến. Tống Khúc vừa chết, sự cân bằng giữa hai bên đã bị phá vỡ. Hoàng Sa Bang chắc chắn sẽ rục dịch. Được, ta lập tức truyền lệnh xuống. Phi Trùng gật đầu rời đi. Tần Mạch thì có chút buồn bực. Tống Khúc sao lại gặp chuyện đúng lúc này chứ? Chẳng lẽ là mình giết Nhật Vân, Hoàng Sa Bang không phục, trực tiếp tìm Tống Khúc để chút giận? Khó khăn lắm mới có được thủ đoạn đối phó quỷ tà, tình hình hiện tại, ta căn bản không thể rời đi. Nếu đã vậy, vẫn nên ở lại Diệp phủ, đột phá đoán cốt cảnh trước đã. Cảnh giới võ giả thăng cấp cũng có thể tăng cường sức chiến đấu của bản thân, chỉ là cần tốn một chút thời gian. Nhưng từ khi cánh tay phải thăng cấp thành mãnh tướng chi tí, tốc độ tôi luyện xương cốt của hắn đã nhanh hơn rất nhiều, cộng thêm mãng cốt dược hữu, có lẽ không lâu nữa sẽ đột phá. Buổi chiều, Thanh Mãng môn phái người đến, thông báo Tần Mạch đến trụ sở một chuyến. Khi hắn đến nơi, phát hiện các đầu mục lớn nhỏ đều đã có mặt. Quy mô của họp lần này cũng tương tự lần trước, chỉ có điều lần này, nhân vật số 2 của Thanh Mãng môn là Tống Khúc đã không còn nữa. Mỗi người đều mang vẻ hoang mang và lo lắng. Trịnh Lãnh Nhạc mặc một bộ trường bào thanh mãng, vẻ mặt u ám lạnh lẽo. Trong đại sảnh, không khí nặng nề. Chắc hẳn các ngươi cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Tống lão, quả thật đã bỏ mạng. Giọng điệu của Trịnh Lãnh Nhạc vô cùng cứng nhắc. Môn chủ, chuyện này chắc chắn là do đám tiểu tạp chủng Hoàng Sa Bang làm. Chi bằng chúng ta trực tiếp liều mạng với chúng, báo thủ cho sư phụ ta. Một đại hán mặt sẹo vô cùng kích động, hận không thể lập tức xông vào Hoàng Sa môn. Hắn là đệ tử của Tống Khúc, Triệu Á Triệu Á, ta có thể hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Theo manh mối ta nắm được, Hà Hồng Hiên hôm qua không rời khỏi Vân Vũ Thành, chỉ dựa vào một mình Từ Lương Tín, không thể giết Tống lão, phía sau chắc chắn có thế lực khác tham gia. Huống hồ, chúng ta bây giờ căn bản còn chưa thể xác định Tống lão có phải bị Hoàng Sa Bang ám hại hay không. Trịnh Lãnh Nhạc lắc đầu nói, ngoài Hoàng Sa Bang ra, còn có ai nữa? Triệu Á cười khẩy. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện, những người khác nhìn mình đều có chút kỳ lạ. Tân Mạch cũng thầm lắc đầu. Triệu Á này quá ngây thơ rồi. Tình hình hiện tại, Hoàng Sa Bang không đến gây rắc rối cho Thanh Mãng môn đã là may mắn rồi, làm sao có thể khai chiến với Hoàng Sa Bang được chứ? Vì vậy, dù rất có khả năng là Hoàng Sa Bang làm, cũng không thể nhanh chóng xác định hung thủ. Một khi đã xác định hung thủ, Trịnh Lãnh Nhạc buộc phải hành động, nếu không đường chủ nội đường chết mà không có bất kỳ động thái nào, chắc chắn sẽ khiến lòng người tăng dã, sĩ khí suy sụp. Nhưng hiện tại Thanh Mãng môn không còn Tống Khúc, làm sao có thể đối đầu với Hoàng Sa Bang? Vì vậy, chỉ có thể tạm thời tuyên bố không thể xác định hung thủ, tạm thời kéo dài thời gian. Dù thế nào đi nữa, mọi người hãy về ổn định lòng người trước. Thanh Mãng môn chỉ cần có ta Trịnh Lãnh Nhạc một ngày, sẽ không sụp đổ. Nhưng phải cẩn thận, đề phòng Hoàng Sa môn đánh lén. Cái chết của Tống lão, ta cũng nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nghiền xương thành cho kẻ đã giết hắn. Trịnh Lãnh Nhạc trầm giọng nói, hắn tại vị hơn 10 năm, uy tín sâu rộng, chỉ cần hắn còn đó, là có thể ổn định lòng người. Mọi người trong Thanh Mãng môn cũng đều gật đầu. Cái chết của Tống Khúc đối với Thanh Mãng mà nói, quá nặng nề. Phải ổn định lòng người trước, sau đó mới nghĩ đến chuyện báo thù. Tân Mạch vừa định rời đi, lại có một đệ tử áo xanh khẽ chạm vào hắn. Một tờ giấy trắng nhỏ được nhét vào tay hắn. Tần Mạch lại như không cảm thấy gì, thẳng thừng rời khỏi trụ sở Thanh Mãng môn. Sau đó, lợi dụng lúc các đầu mục lớn nhỏ rời đi, Tần Mạch đột nhiên quay trở lại, hơn nữa hắn không đi vào từ cửa chính, mà đi vào từ cửa sau. Hắn lặng lẽ đến thư phòng nơi Trịnh Lãnh Nhạc thường ngày xử lý công việc. Quả nhiên, Trịnh Lãnh Nhạc đang đợi mình. "Tần Mạch, ngươi trả lời ta một câu hỏi." Trịnh Lãnh Nhạc thần sắc nghiêm túc. "Không biết là vấn đề gì?" Tần Mạch khẽ nói. Nhậm Bân, rốt cuộc có phải ngươi giết không? Trịnh Lãnh Nhạc từng chữ từng câu. Tần Mạch mặt người, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trịnh Lãnh Nhạc, gật đầu. Tốt, rất tốt. Có thể ở huyết tráng cảnh vượt cấp giết chết đoán cốt cảnh, ngươi tuyệt đối là kỳ tài luyện võ trong truyền thuyết. Trịnh Lãnh Nhạc thần sắc hưng phấn hẳn lên, hắn trực tiếp nhấn vào cơ quan ẩn dưới bàn sách. Kéo kẹt. Giá sách trên tường thế mà từ từ tách ra, lộ ra một mật thất. Đi theo ta. Giọng điệu của Trịnh Lãnh Nhạc trở lại bình tĩnh. Tần Mạch tò mò đi theo Trịnh Lãnh Nhạc vào mật thất đó. Tần Mạch, ngươi có biết Thanh Mãng Đồ không? Trịnh Lãnh Nhạc đột nhiên hỏi. Không biết. Tần Mạch lắc đầu. Trịnh Lãnh Nhạc khẽ giới thiệu, Thanh Mãng Đồ này thực ra là bức tranh do vị võ học tông sư sáng tạo ra Thanh Mãng Quyền dùng tâm huyết của mình, miêu tả thần vận của Thanh Mãng Quyền. Thanh Mãng môn chúng ta có một bức Thanh Mãng Đồ như vậy. Chương 44, Đồng Nưu chương 44, Đồng Nưu xì trong mật thất tối đen, Trịnh Lãnh Nhạc thắp một ngọn đèn lên dầu. Xì 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 trong mắt Tần Mạch xuất hiện một đôi đồng tử dọc bạo ngược âm lãnh. Đó là một con mãng xà khổng lồ cường tráng, phủ đầy vảy xanh, thân mãng quận mình trên hoang nguyên bao la, ngạo nghệ tung hoành. Khoảnh khắc đó, Tần Mạch cảm thấy con thanh mãng này như muốn lao ra khỏi bức tranh. Quá chân thực. Thanh mãng đồ này không phải là bản gốc, chỉ là thanh mãng đồ do người đời sau mô phỏng lại. Sau đó lưu lạc đến tay phụ thân ta và Tống Lao, bọn họ liền cùng nhau sáng lập Thanh Mãng Môn. Trịnh Lãnh Nhạc kể lại lịch sử của Thanh Mãng Môn. Tần Mạch căn bản không nghe thấy Trịnh Lãnh Nhạc đang nói gì, mắt hắn dán chặt vào bức thanh mãng đồ, không chớp mắt một cái. Bộ não thông minh của hắn đang không ngừng lý giải và lĩnh ngộ chân ý của bức thanh mãng đồ này. Đôi mắt hắn, thế mà cũng dần dần hiện lên vẻ bạo ngược lạnh lẽo, giống như con thanh mãng trong bức tranh. Trong mơ hồ, Tần Mạch cảm thấy mình thật sự hóa thành một con cự mãng vảy xanh, tung hoành ngang dọc trên hoang nguyên, không ngừng săn giết các sinh vật cường hãn. Khả năng lĩnh ngộ thật kinh người. Cảm nhận được khí chất của Tần Mạch thay đổi lúc này, Trịnh Lãnh Nhạc cũng thầm kinh hãi. Rõ ràng, Tần Mạch đã sơ bộ lĩnh ngộ được thần vận của thanh mãng đồ. Đây là lần đầu tiên hắn xem mà. Trịnh Lãnh Nhạc nhớ lần đầu tiên mình xem, ngoài việc cảm thấy bức tranh thanh mãng sống động như thật ra, không còn cảm giác nào khác. Hắn cũng không lên tiếng nữa, cứ thế lặng lẽ chờ đợi. Khoảng một canh giờ sau, Tần Mạch mới thoát khỏi cảm giác kỳ diệu đó, chắp tay nói với Trịnh Lãnh Nhạc, đa tạ môn chủ. Lần xem thanh mãng đồ này, đối với hắn mà nói ý nghĩa rất lớn. Trước hết, sự lĩnh ngộ về thanh mãng quyền chắc chắn sẽ lên một tầng cao mới, hiểu biết càng thêm thấu đáo sâu sắc. Hơn nữa hắn hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt của việc tôi luyện xương cốt, lúc này lĩnh ngộ thanh mãng chân ý, không nghi ngờ gì sẽ tăng thêm rất nhiều tốc độ. Tống Lao vừa chết, Hoàng Sa Bang nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một mình ta khó chống đỡ, phải có người giúp ta mới có thể ngăn cản Hoàng Sa môn. Ngươi hiện tại chỉ là huyết trắng cảnh, đã có thể vượt cấp giết chết Nhậm Bân, đợi đến khi ngươi đột phá đoán cốt cảnh, chưa chắc không thể vượt cấp đối kháng thần lực cảnh. Đây là kỳ vọng của ta đối với ngươi. Trịnh Lãnh Nhạc trầm giọng nói. Hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, Thanh Mãng môn đang nguy cấp, phải nhanh chóng bồi dưỡng ra một người có thể giúp đỡ mình. Tần Mạch không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Trước hết, hắn có đủ thiên phú, huyết trắng cảnh đã có thể giết chết đoán cốt cảnh, sức chiến đấu mạnh mẽ. Điểm quan trọng nhất, đó chính là nhân phẩm của Tần Mạch. Ngay từ khi huấn luyện đệ tử, đã có thể vì ơn cứu mạng của Diệp Hào mà đứng ra, không tiếc đắc tội Hồng Phương và Dương Đông Vũ. Trong loạn thế, lễ nghi sụp đổ, đạo đức nhân nghĩa còn đâu? Nhưng cũng chính vì vậy, những người như Tần Mạch lại càng đáng quý. Ban đầu Đái Sâm chính là nhìn trúng điểm này của Tần Mạch, và Trịnh Lãnh Nhạc cũng nhìn trúng điểm này của Tần Mạch. Tần Mạch lại chắp tay nói, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của môn chủ. Được rồi, ngươi về khổ tu trước đi, cố gắng sớm ngày đột phá đến đoán cốt cảnh. Trịnh Lãnh Nhạc phất tay. Đợi Tần Mạch rời đi, lại có một người khác đến thư phòng. Người này chính là Hồng Phương. Tham kiến môn chủ. Hồng Phương hành lễ. Hồng Phương, ngươi từ nhỏ đã nhập môn, đến nay đã bao nhiêu năm rồi? Trịnh Lãnh Nhạc hỏi. Đã 21 năm. Hồng Phương chắp tay trả lời. 21 năm rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Trịnh Lãnh Nhạc dường như có chút cảm khái, lắc đầu nói, tình hình trong môn hiện tại chắc hẳn ngươi cũng rõ, ngươi bị kẹt ở bình cảnh đoán cốt cảnh mấy năm, tích lũy đã sâu. Ta sẽ cho ngươi tham ngộ thanh mãng đồ một ngày, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đến thần lực cảnh. Tần Mạch vẫn còn quá trẻ, cần nhiều thời gian hơn để trưởng thành. Huống hồ khoảng cách giữa thần lực cảnh và đoán cốt cảnh quá lớn. Tần Mạch ở huyết tráng cảnh vượt cấp giết chết Nhậm Bân, nhưng sau khi hắn thăng cấp lên đoán cốt cảnh, khả năng đối kháng võ giả thần lực cảnh trong mắt Trịnh Lãnh Nhạc là vô cùng mong manh. Sở dĩ cho Tần Mạch xem thanh mãng đồ, chỉ là muốn hắn trưởng thành nhanh hơn. Còn về Hồng Phương, ban đầu Trịnh Lãnh Nhạc không muốn cho hắn xem thanh mãng đồ. Người này, dạ tâm rất lớn. Nhưng tình hình hiện tại, trong thanh mãng môn cũng chỉ có hắn có hy vọng đột phá thần lực cảnh. Đa tạ môn chủ. Hồng Phương đại hỉ. Ngày này, hắn đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thanh mãng đồ rồi. Sau cái chết của Tống Khúc mấy ngày, Hoàng Sa Bang thế mà không có bất kỳ động thái nào, như thể không có chuyện gì xảy ra. Không khí ở Tây Thành lại càng thêm nặng nề, có một sự áp bức của báo táp sắp đến. Tất cả đều biết, Hoàng Sa Bang tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sở dĩ không có động thái, chắc chắn là đang sắp đặt điều gì đó. Quả nhiên, 3 ngày sau, Hoàng Sa Bang sẽ bỏ hiệp định đình chiến trước đó của hai bang phái, bắt đầu điên cuồng tấn công địa bàn của Thanh Mãng Môn. Do Thanh Mãng Môn bên này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đối phó, nên đã chặn đứng được thế công mãnh liệt của Hoàng Sa Bang. Tây Thành lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Hai bên không ngừng hỗn chiến, diện tích chiến đấu cũng ngày càng mở rộng, thương vong vô cùng thảm trọng. Quan phủ lần này lại giữ im lặng. Sau đó ngay cả Độc Chu phái trung lập cũng không chịu nổi, muốn ra mặt hòa giải. Nhưng Thanh Mãng Môn và Hoàng Sa Bang đã hoàn toàn đánh điên cuồng, căn bản không nghe lời khuyên. Đêm khuya, phòng riêng Hy Vân Tử Lâu, Hoàng Sa Trần và Tần Mạch lại tụ tập cùng nhau. Ngày mai sẽ có mấy võ giả huyết tráng cảnh đến Hoàng Vân Nhai gây rối, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Hoàng Sa Trần khẽ nói. Mấy võ giả huyết tráng cảnh sao? Đối với ta chẳng có chút uy hiếp nào, chắc không cần ngươi đặc biệt đến báo tin đâu nhỉ? Tần Mạch cười cười. Cái chết của Nhậm Vân đã chứng minh, hắn có thực lực chém giết võ giả đoán cốt cảnh, mấy võ giả huyết tráng cảnh đến, căn bản là đang tự tìm đường chết. Ta muốn ngươi giúp ta giết chết mấy tên đó, như vậy, địa bàn của bọn chúng sẽ trống ra, ta cũng không cần phải ngồi xổm ở Lam Ngọc Nhai nữa. Hoàng Sa Trần cười âm hiểm. Lợi dụng Tần Mạch giết hại người trong bang của mình, hắn dường như không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Vậy không thành vấn đề, lần trước ngươi đã cung cấp thông tin của Nhậm Bân cho ta, lần này ta giúp ngươi giết mấy người, chúng ta có qua có lại, hợp tác nhiều hơn. Tần Mạch mỉm cười. Vậy ta chờ tin tốt của ngươi. Hoàng Sa Trần gật đầu, đội lại đấu lạc, rời khỏi phòng riêng. Tần Mạch cũng không ở lâu, sau đó cũng rời khỏi Hy Vân Tử lâu. Nhưng hắn không trở về Diệp phủ, mà đến một con hẻm rất hẻo lánh ở Hoàng Vân Ngai. Đầu hẻm còn có hai hán tử gầy gò đang canh gác. Thấy người đến là Tần Mạch, bọn họ liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Tần Mạch hỏi thăm một số tình hình, dặn dò bọn họ canh gác cẩn thận, rồi liền đi vào hẻm. Con hẻm này trông có vẻ chật hẹp, nhưng bên trong lại ẩn chứa một khoảng đất trống rất lớn, xung quanh là những căn nhà đổ nát. Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng trong hẻm lại đèn đuốc sáng trưng, 20 thanh niên đang đổ mồ hôi luyện tập. Bọn họ cầm một thương, đâm, chọc, chọc, đâm, quét diễn luyện các động tác thương pháp. Mỗi cử động, thế mà ẩn hiện có chút sắc bén. Chương 45, huyết chiến chương 45, huyết chiến Tần huynh. Cao Tuấn mặc một bộ luyện công phục, tay cầm trường thương, tự có một luồng khí chất anh vũ, thấy Tần Mạch đến, khẽ gật đầu. Cao huynh, xem ra ngươi luyện tập không tệ. Tần Mạch rất hài lòng với biểu hiện của 20 người. Đây là những người được hắn chọn ra từ hơn 60 thủ hạ sau lần huấn luyện đầu tiên, đều là những thanh niên khoảng 20 tuổi, khí lực dồi dào. Những người này ban ngày sẽ tuần tra ở An Vân Nhai và Hoàng Vân Nhai, buổi tối thì đến đây luyện tập. Đương nhiên, số bạc mà bọn họ nhận được mỗi tháng cũng sẽ tăng lên, Tần Mạch thậm chí còn bao cả 3 bữa ăn và chỗ ở cho bọn họ. Những căn nhà trong con hẻm này, chỉ có bọn họ ở, không có bất kỳ người dân bình thường nào. Sau khi tiền lệ phí cửa hàng tăng lên, đây thuộc phạm vi có thể chấp nhận được. Vẫn chưa được chỉ mới có chút hình dáng, nhưng thực tế lại không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, nếu lần đầu tiên ra chiến trường, rất dễ bị sụp đổ. Cao Tuấn lắc đầu. Cao huynh, chúng ta đây là giang hồ chém giết, chứ không phải đại quân giao chiến, không có cường độ cao như vậy. Tần Mạch lắc đầu cười nói. Hắn cảm thấy Cao Tuấn quá nghiêm khắc rồi. 20 người này mới luyện tập được bao lâu, có được hình dáng như vậy đã là tốt lắm rồi. Hiện tại tình hình của Thanh Mãng môn ta cũng biết một chút, nếu không nhanh chóng luyện ra những người này, e rằng sẽ không còn thời gian nữa. Cao Tuấn trầm giọng nói. Vừa đúng lúc ngày mai có một cơ hội thực chiến, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi. Tần Mạch cười nói. Cũng tốt, bọn họ cũng thực sự cần sự tôi luyện của thực chiến rồi. Cao Tuấn gật đầu. Mặt trời chói chang. Sự hỗn loạn ở Tây Thành dường như không liên quan nhiều đến hai con phố An Vân và Hoàng Vân, chỉ là giá cả tăng lên rất nhiều, nhưng sự náo nhiệt lại còn hơn trước. Ở Tây Thành, không còn nhiều chợ rau có thể hoạt động bình thường, An Vân ngay vừa có một cái, hơn nữa chỉ ăn tốt, không cần lo lắng gặp phải cướp bóc. Nhưng hôm nay, sự yên bình của Hoàng Vân Nhai dường như sắp bị phá bỡ. Một nhóm đại hán mặc y phục màu vàng, tay cầm đao thương côn đồng, hung thần ác sát xông về phía Hoàng Vân Nhai. Nhìn số lượng, ít nhất cũng có hơn 100 người. Thấy khí thế này, người dân Hoàng Vân Nhai sợ hãi hoảng loạn, liều mạng bỏ chạy, la hét lớn tiếng. Một số người dân cũng đội vàng khóa chặt cửa sổ, căn bản không dám nhìn ra ngoài. Nhưng trên đường phố, rất nhanh đã xuất hiện một nhóm hán tử áo xanh tay cầm một thuẫn một thương, xếp thành hàng, tạo thành một trận hình chặt chẽ, như một bức tường sắt chắn trước mặt những người của Hoàng Sa Bang. Bóng dáng Cao Tuấn cũng xuất hiện phía sau, quá khẽ, thủ. Những hán tử áo xanh này lập tức hạ một thuẫn xuống, dương trường thương lên. Đây là trận thương thuẫn đơn giản nhất, khả năng phòng ngự rất cao. Nhưng các bang phái giang hồ đâu có thấy trận thế này bao giờ, thông thường là trực tiếp hỗn chiến, chỉ xem ai có nắm đấm cứng hơn. Bây giờ thấy những hán tử áo xanh này chỉ có chưa đến 20 người, khí thế càng tăng cao. Huynh đệ xung lên, giết, san bằng Hoàng Vân Ngai. Người của Hoàng Sa Bang điên cuồng la hét, ào ào xông về phía trận thương thuẫn. Phụt phụt phụt, một thương đâm ra, mũi thương sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên cơ thể người, phát ra từng tiếng động trầm đục. Phụt, khi một thương thu về, máu tươi bắn tung tóe, 7-8 sinh mạng lập tức bị thu hoạch. Bùm bùm bùm, người của Hoàng Sa Bang thấy đồng bọn ngã xuống, càng trở nên điên cuồng, không ngừng dùng vũ khí trong tay tấn công, nhưng đều bị một thuẫn chặn lại. Hoàng Vân Ngai không phải là đường lớn gì, 10 tấm một thuẫn hoàn toàn chặn đứng, căn bản không có không gian, những người của Hoàng Sa Bang này căn bản không thể xông qua. Phụt, khi trường thương đâm ra đợt thứ hai, lại có mấy người ngã xuống. Lần này, đám đả thủ của Hoàng Sa Bang có chút hoảng sợ. Vốn dĩ là một đám ô hợp, đánh thuận lợi thì được, một khi gặp khó khăn, nhược điểm sẽ hoàn toàn bộc lộ. Huống hồ, đây là chém giết sinh tử. Hai đợt xuống, mười mấy người bị đâm thành sàng, cảnh tượng máu me đó cực kỳ chấn động lòng người. Chỉ hai đợt xuống, đám đả thủ của Hoàng Sa Bang dường như có dấu hiệu sụp đổ. Cao Tuấn nhạy bén nắm bắt sự thay đổi thời cơ này, quát lớn, xông. Trong nháy mắt, một tuấn nâng lên, trận thương tuấn không nhanh không chậm tiến về phía trước. Có mấy tên đả thủ không sợ chết gầm lên xông lên, sau đó bị đâm ra mười mấy lỗ máu, máu chảy lênh láng. Trận thương tuấn tiếp tục vô tình tiến lên, không ngừng thu hoạch sinh mạng. Đám đả thủ của Hoàng Sa Bang sau vài lần dãy rủa, hoàn toàn sợ hãi, thế mà quay đầu bỏ chạy. Trong những căn nhà hai bên Hoàng Vân Ngai, những người dân đều cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ có 20 người, thế mà lại đánh cho gần 100 tên đả thủ của Hoàng Sa Bang tan tác. Lúc này, một đại hán áo vàng nhảy ra, gầm lên, ai dám chạy? Xông lên cùng ta. Hắn vừa xuất hiện, Những tên đả thủ Hoàng Sa Bang đang bỏ chạy dường như lấy lại được một chút tự tin, dừng bước chân bỏ chạy. Đại hán áo vàng hừ lạnh một tiếng, dẫn đám đả thủ này một lần nữa phát động xung phong. Đây là cao thủ huyết trắng cảnh, mọi người chuẩn bị. Đâm. 10 cây trường thương lập tức đâm ra. Nhưng đại hán áo vàng kia cũng không phải kẻ tầm thường, hai chân phát lực, nhảy vọt lên, muốn trực tiếp nhảy qua trận thương tuấn này. Phải biết rằng, võ giả huyết trắng cảnh không phải là mình đồng ra sát, cũng là huyết nục chi khu, bị một thương đâm thẳng, vẫn sẽ bị đâm ra một lỗ máu. Nhưng chỉ cần hắn nhảy qua trận thương tuấn, chính là lúc hắn phát huy. Địa hình nơi đây chật hẹp, trận thương tuấn căn bản không thể xoay người, đến lúc đó chính là những con cừu non chờ bị hắn tàn sát. Xì khí lưu xé gió rít lên, một tia hàn quang chợt lóe. Phụt. Một cây ngân thương đâm xuyên ngực đại hán áo vàng. Thương nhanh quá. Đại hán áo vàng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Người ra tay, tự nhiên chính là Cao Tuấn. Hắn từng có giao ước với Tần Mạch, mình chỉ huấn luyện, sẽ không ra tay. Bây giờ xem ra, hắn dường như đã quên giao ước này. Thấy đại hán áo vàng bị một thương đâm chết, đám đả thủ vừa mới lấy lại được chút sĩ khí lại hoàn toàn hoảng loạn. Lại có ba bóng người vạm vỡ nhảy ra, trực tiếp xông vào trận thương tuấn. Thực ra kế hoạch ban đầu của Hoàng Sa Bang rất đơn giản, chính là để 100 tên đả thủ này xông vào Hoàng Vân Nhai đốt giết cướp bóc, ép Tần Mạch ra tay, sau đó bốn cao thủ huyết trắng cảnh ẩn nấp trong bóng tối ra tay, giết chết hắn. Không ngờ, 100 người này thế mà lại bị 20 người đánh tan tác. Đại hán áo vàng ra tay muốn vãn hồi cục diện, lại bị một cao thủ không rõ danh tính dùng một thương giết chết ngay lập tức. Như vậy, bọn họ không ra tay cũng không được. Nếu không, e rằng ngay cả mặt Tần Mạch cũng không gặp được. Đối mặt với ba cao thủ huyết trắng cảnh đang xông tới hung hãn, Cao Tuấn lại không có ý ra tay. Xoẹt 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 10 cây một thương lại đâm ra. Nhưng ba người này phản ứng cực nhanh, hai trường liên tiếp. 10 cây trường một thương, trực tiếp bị đánh gãy toàn bộ. Bùm. Một bàn tay vỗ vào một thuẫn. Một thuẫn không vỡ, nhưng lực xung kích khổng lồ ập đến, người cầm thuẫn trực tiếp lùi lại mấy bước, ngã vật xuống đất. Trận thương thuẫn dưới sự xung phong của ba vị huyết tráng cảnh cao thủ, trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Ngay khi ba người chuẩn bị đại khai sát giới, một bóng người cao lớn từ sườn bên lao ra như mãng xà vồ mồi, tốc độ cực nhanh, thế không thể cản. Chương 46, phản kích. Chương 46, phản kích rầm. Một vị huyết tráng cảnh võ giả còn chưa kịp phản ứng, đã bị bóng người cuồng bạo kia hung hăng đụng trúng, toàn thân xương cốt như pháo nổ vang lên, toàn bộ vỡ vụn, trực tiếp bị đâm bay xa mười mấy mét, miệng phun máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tần Mạch, giết hắn. Hai vị huyết tráng cảnh võ giả còn lại lập tức nhận ra người đến là ai, phân biệt từ hai bên trái phải vây công, từng trận trưởng phong kịch liệt gào thét. Tần Mạch nghe răng cười, nắm tay phải như đại mãng trọng truy hoành ra, nặng cỡ ngàn cân. Rầm. Cánh tay người bên trái trực tiếp gãy gập thành một góc quái dị, bay ngược ra sau, sau đó bị Cao Tuấn một thương đâm xuyên cổ họng. Rầm. Vị huyết tráng cảnh võ giả bên phải trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, một trường phi xa tẩu thạch nặng nề vỗ về phía đầu Tần Mạch. Chỉ cần giết chết Tần Mạch, đó chính là một đại công. Bản thân liền có thể thăng tiến, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Hô. Đầu Tần Mạch như quả lắc đung đưa, tinh tế né tránh một trường này, chân phải trực tiếp là một cú đầu gối va chạm nhanh như chớp. Rầm. Nội tạng người này trực tiếp bị đâm nát, xương sống gãy lịa, vặn mèo ngã trên mặt đất, miệng không ngừng kêu rên. Chỉ chút trình độ này cũng muốn giết ta. Hoàng Sa Bang thật sự không coi ta ra gì. Tần Mạch cười lạnh. Một bóng người lặng lẽ từ trên mái nhà bên cạnh xuất hiện, như đại điểu dương cánh nhảy xuống, hai tay như mỏ hạt, mổ về phía thiên linh cái của Tần Mạch. Tần Mạch cảm nhận được sát cơ sắc bén này, hai chân phát lực, lộn ngược giữa không trung, chân phải như búa lớn vạch lên một đường cong chuẩn xác. Diều hâu lộn mình. Phụt. Tần Mạch lại cảm thấy một luồng kinh lực kỳ lạ đánh vào cơ bắp chân phải, cả người không thể giữ vững thăng bằng giữa không trung, trực tiếp ngã vật xuống đất. Phụt 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 như tiếng cánh gỗ, bóng người kia điên cuồng ra tay về phía Tần Mạch đang ngã, tốc độ nhanh đến mức tạo ra ảo ảnh. Tần Mạch trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, vô cùng chật vật né tránh công kích, sau đó tìm được thời cơ mới một cú cá chép hóa rồng, lật người đứng dậy. Đoán cốt cảnh cao thủ. Tần Mạch hai mắt ngưng trọng nhìn người đến. Người đánh lén là một trung niên gầy gò, để ria mép hình chữ bát, ánh mắt sắc bén. Không ngờ một huyết tráng cảnh lại có thể tránh được đòn tấn công của ta, xem ra ngươi có thể đánh bại Tưởng Thái Ninh, quả thực không phải nhất thời may mắn. Nam tử gầy gò cười âm hiểm. Hắn tên là Bạch Khai, cũng là một vị cung phụng của Hoàng Sa Bang. Lần này Hoàng Sa Bang đối với Tần Mạch có thể nói là đã hạ sát tâm, không chỉ phái ra bốn vị huyết tráng cảnh võ giả, mà còn bí mật phái ra một vị đoán cốt cảnh cung phụng. Tóm lại, nhất định phải khiến Tần Mạch chết không có chỗ chôn. Bạch Khai không định nói nhảm với Tần Mạch, phải nhanh chóng giải quyết tiểu tử này, nếu không Thanh Mãng Môn nhận được tin tức đến chi viện thì sẽ rất phiền phức. Hắn thân ảnh lóe lên, nhanh chóng xông về phía Tần Mạch. Tần Mạch cười lạnh một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Bạch Khai nhanh chóng đuổi theo. Lần này Hoàng Sa Bang phái hắn ra, chính là vì tốc độ của hắn cực nhanh. Chưa đầy ba hơi thở, liền đuổi kịp Tần Mạch, một quyền đánh vào lưng hắn. Rầm. Tần Mạch xoay người một quyền đánh ra. Nắm đấm va chạm. Đối phương là cường giả đoán cốt cảnh, về mặt lực lượng Tần Mạch đương nhiên chịu thiệt, trực tiếp bay ngược ra sau. Nhưng Tần Mạch cũng chính là mượn lực này, trực tiếp biến mất ở một ngõ hẻm. Chết không cam lòng. Bạch Khai hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi theo Tần Mạch, đuổi vào con hẻm nhỏ này. Sau khi đi vào, liền là một khoảng đất trống rất lớn. Chính là sân huấn luyện mà Tần Mạch đã tìm cho Cao Tuấn trước đó. Mà Tần Mạch cũng không bỏ chạy, mà là đứng trên khoảng đất trống bằng thẳng, mang theo nụ cười quái dị nhìn về phía Bạch Khai. Ngươi không chạy nữa sao? Bạch Khai cảm thấy nụ cười của Tần Mạch có chút kỳ lạ. Chạy? Ta vì sao phải chạy? Tần Mạch cười hỏi ngược lại. Tên tiểu tử ngươi quả thực có chút cổ quái. Bạch Khai cũng là lần đầu tiên gặp loại người như Tần Mạch. Tên tiểu tử này chẳng lẽ biết mình chắc chắn phải chết, muốn liều chết một phen. Cổ quái sao? Hy vọng lát nữa ngươi đừng khóc. Tần Mạch mặt đầy mỉm cười, một luồng huyết tinh sát khí ầm ầm bùng nổ trên người hắn. Phụt. Tay áo phải của hắn đột nhiên nổ tung, lộ ra một cánh tay cơ bắp cuộn, mạch máu đỏ tươi nổi lên dữ tợn. Cánh tay đó thô như bắp đùi, toàn thân bao phủ một luồng huyết quang nhàn nhạt, toát ra sát khí thiết huyết. Cánh tay này chẳng lẽ là loại người trong truyền thuyết? Giờ phút này Tần Mạch khiến Bạch Khai có một cảm giác uy hiếp trên người, cũng khiến hắn nghĩ đến một truyền thuyết đáng sợ nào đó. Xoẹt. Hắn như một con bạch hạc, hai tay dang rộng, điên cuồng tấn công Tần Mạch. Hắn tu luyện chính là Bạch Hạc Quyền, theo đuổi tốc độ cực hạn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bạch Khai trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo quyền ảnh, như bạch hạc dương cánh, bao phủ toàn thân Tần Mạch. Nhưng Tần Mạch nhe răng cười, nắm tay phải bùng nổ lực lượng khí huyết của quận, như mãng xà khổng lồ trên hoang nguyên va chạm ra. Ầm. Quyền phong kịch liệt nén không khí đến cực điểm, tiếng nổ siêu thanh ầm ầm vang lên. Rầm. Bạch Khai cũng như rẻ rách bay ra, phun ra máu tươi. Nhất lực giáng thập hội. Tần Mạch từng thử qua, tổng lượng khí huyết của hắn hiện tại chỉ có thể duy trì trạng thái toàn lực của mãnh tướng chi tí khoảng 20 hơi thở. Hắn phải tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn. Xoẹt. Tần Mạch bước nhanh đuổi theo, Bạch Khai vừa mới chạm đất, khuỷu tay phải của Tần Mạch đã như răng nanh mãng xà chém xuống. Bạch Khai miễn cưỡng tránh được đầu. Rầm. Khuỷu tay phải hung hăng đập vào vai trái của Bạch Khai, trực tiếp nổ tung thành máu thịt, xương cốt đều bị đập nát bay ra. Bạch Khai kêu thảm một tiếng, liền muốn đứng dậy bỏ chạy. Tần Mạch trong trạng thái này, quá đáng sợ. Nhưng Tần Mạch một cú quét ngang, đá mạnh ra. Rầm. Bạch Khai vừa đứng dậy, đã bị Tần Mạch đá trúng bắp chân. Nhưng chân phải của Tần Mạch so với tay phải, lực lượng chênh lệch quá xa, chỉ hơi cản trở hành động của hắn một chút. Thanh mang thú linh. Tần Mạch gầm lên giận dữ, toàn thân khí huyết đều dồn vào cánh tay phải, bùng nổ lực lượng khổng lồ đáng sợ. Đây là sát chiêu hắn lĩnh ngộ được sau khi xem thanh mãng đồ ngày hôm qua, còn đáng sợ hơn thanh mãng trọng chủ ý, có thể trong nháy mắt ngưng tụ toàn bộ khí lực bùng nổ, tạo ra 120 uy lực. Kết hợp với đặc tính của mãnh tướng chi tí, một quyền này, uy lực tuyệt luân. Rầm. Bạch Khai không bị đánh bay ra ngoài, ngực của hắn trực tiếp bị Tần Mạch một quyền đánh nát xuyên thủng. Nội tạng mềm yếu trong nháy mắt vỡ vụn. Ngươi lợi đó. Bạch Khai dường như còn muốn nói lời tàn nhẫn gì đó, nhưng Tần Mạch trực tiếp rút cánh tay ra khỏi ngực Bạch Khai. Rầm. Hắn trực tiếp ngã xuống đất, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Tần Mạch thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Uy lực của mãnh tướng chi tí rất mạnh, nhưng khi sử dụng, đối với cường độ nhục thân hiện tại của hắn, quả thực có chút không chịu nổi. Nghỉ ngơi một lát, Tần Mạch liền khiêng thi thể Bạch Khai vào một căn nhà, tránh để người khác nhìn thấy. Mà bản thân hắn cũng không xuất hiện nữa, cứ thế ở trong con hẻm này. Bên ngoài có Cao Tuấn, những kẻ ô hợp của Hoàng Sa Bang căn bản không thành khí hậu, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Thiên Nhu, ngươi đừng phụ lòng mong đợi của ta. Tần Mạch thu dọn thi thể Bạch Khai xong, tự lẩm bẩm. Đợt, các vị độc giả đại lão, làm ơn bỏ phiếu đề cử, cầu xin chương 47, nghi ngờ chương 47, nghi ngờ Vương Thiết Nhu hiện giờ đang ở đâu. Hắn dẫn theo Tiểu Tào Thị, Phi Trùng và những người khác, lặng lẽ lẻn vào địa bàn của Hoàng Sa Bang, phố Tây La. Lão đại của con phố này chính là một trong bốn vị huyết tráng cảnh võ giả đã đánh lén Tần Mạch, hơn nữa lại rất gần phố Hoàng Vân. Thông tin này tự nhiên là do Hoàng Sa Trần cung cấp. Huynh đệ, lát nữa trực tiếp càn quét con phố này, đặc biệt là sòng bạc, tuyệt đối không được bỏ qua. Xông lên cho ta. Vương Thiết Nhu trầm giọng nói. Hắn cùng Phi Trùng, Tiểu Tào Thị mỗi người dẫn một nhóm người, xông vào phố Tây La này, điên cuồng cướp bóc. Người ở đây sớm đã bị điều đi phố Hoàng Vân, trống rỗng vô cùng, căn bản không có ai có thể ngăn cản Vương Thiết Nhu. Rất nhanh, con phố này đã bị Vương Thiết Nhu và mọi người cướp sạch. Hắn cũng không tiếp tục tham lam, trực tiếp dẫn người trốn đi. Hoàng Sa Bang lúc này hẳn đã phản ứng lại, rất nhanh sẽ phái cao thủ đến, đến lúc đó muốn đi cũng không kịp nữa rồi. Đợi đến khi Vương Thiết Nhu và những người khác trở về phố Hoàng Vân đầy áp chiến lợi phẩm, lại nhìn thấy khắp nơi là thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đường, không khí tràn ngập mùi tanh, vô cùng thảm khốc. Cao Tuấn đang chỉ huy thủ hạ tập trung những thi thể này lại, sau đó tiêu hủy. Nếu những thi thể này không được xử lý, đợi đến khi bốc mùi thối giữa, rất dễ gây ra dịch bệnh. Lão Cao, lần này ngươi đã giết bao nhiêu người? Vương Thiết Nhu nhìn những thi thể la liệt trên đất, có chút ngây người. Hắn theo lời Tần Mạch dặn dò, sớm đã đi Tây La ẩn nấp, căn bản không biết chiến sự ở phố Hoàng Vân lại kịch liệt đến mức này. Khoảng 60 mấy người còn một số đã chạy thoát. Cao Tuấn thản nhiên nói, với 20 người đối đầu với 100 người, chỉ có vài người bị thương do ba vị huyết tráng cảnh xung phong, tỷ lệ tổn thất này có thể coi là khá đáng sợ. Nhưng Cao Tuấn lại không hề có vẻ đắc ý đối với một người đã từng ra chiến trường như hắn, bắt nạt những kẻ ô hợp này chẳng có chút thành tựu nào. Người vẫn là châu bò, còn châu bò hơn cả ta Vương Thiết Nhu. Vương Thiết Nhu giơ ngón tay cái lên, vội vàng dặn dò thủ hạ đặt tiền bạc cướp được xuống, rồi cùng Cao Tuấn thu dọn thi thể. Đợi đến khi thi thể được vận ra ngoài thành, một mùi lửa thiêu rủi, trời đã tối đen. Mà Tần Mạch cuối cùng cũng xuất hiện, trực tiếp bao trọn Hy Vân Lâu, dẫn người đi ăn mừng. Một đám thủ hạ ở bên ngoài ăn uống no say, Tần Mạch mấy người thì ở trong phòng riêng. Tần thiếu gia, ta vừa tính toán, Thiết Nhu ở phố Tây La đã cướp được khoảng 700 lượng bạc. Lưu Bá cười ha hả nói, có 700 lượng bạc này, áp lực của hắn có thể giảm đi rất nhiều. Lần sau chuyện này cứ gọi Phi Trùng mấy người bọn hắn đi là được rồi, ta vẫn thích đi đánh Hoàng Sa Bang những tiểu tử kia. Vương Thiết Nhu lại vì mình không thể tham gia trận huyết chiến ở phố Hoàng Vân lần này mà buồn bực không vui. Lần sau sẽ có cơ hội cho người thể hiện. Tần Mạch khẽ cười, rồi chuyển lời nói, sau bài học lần này, Hoàng Sa Bang hẳn sẽ không còn dám gây sự với chúng ta nữa, hẳn có thể yên ổn một thời gian. Cao huynh, tiếp theo đành làm phiền ngươi tiếp tục huấn luyện. Cao Tuấn gật đầu, sau khi thấy máu, những người này cũng sẽ trưởng thành không ít, hẳn rất nhanh sẽ trở thành một lực lượng chiến đấu không tồi. Ta đã nghĩ kỹ, 20 người này sau này sẽ độc lập ra, do ngươi nắm giữ. Tần Mạch cười nói, biểu hiện của 20 người này khiến hắn vô cùng hài lòng, quả thực mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ ô hợp của Hoàng Sa Bang. Cao Tuấn đáp, đã hiểu. Tần Mạch bên này tiếng cười nói vui vẻ, không khí bên Hoàng Sa Bang lại có chút nặng nề. Hà Hồng Hiên nghe tin tức từ thủ hạ truyền đến, thần sắc âm trầm ngồi ở vị trí chủ tọa. Ánh đèn chiếu lên mặt hắn, lúc sáng lúc tối. Bạch Khai đến giờ vẫn chưa có tin tức. Hà Hồng Hiên thản nhiên hỏi, không có, hiện tại chỉ biết hắn đuổi theo Tần Mạch, sau đó biến mất ở phố Hoàng Ngọc. Sau đó Tần Mạch xuất hiện không hề hấn gì, Bạch Khai lại không có bất kỳ tin tức nào nữa. Một hán tử áo vàng cung kính nói, xem ra là lành ít dữ nhiều rồi. Cũng không biết là Thanh Mãng Môn có người ra tay, hay là Tần Mạch một mình giải quyết Bạch Khai. Hà Hồng Hiên cau mày, cái này, Tần Mạch tuy thiên phú cao, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một huyết tráng cảnh võ giả, hẳn không thể là đối thủ của Bạch Khai. Hán tử áo vàng do dự nói, cái chết của Nhậm Vân có liên quan đến Tần Mạch, giờ Bạch Khai cũng mất tích, cũng bị có liên quan đến Tần Mạch, chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Hà Hồng Hiên cũng cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, nhưng lại quá trùng hợp. Tần Mạch này rốt cuộc là dựa vào thực lực cá nhân liên tục giết chết hai vị đoán cốt cảnh võ giả, hay là vì Thanh Mãng Môn có người đứng sau ra tay? Trong chốc lát, ngay cả Hà Hồng Hiên cũng có chút không quyết định được. Mà Tần Mạch muốn chính là hiệu quả này. Dù sao chỉ cần không ai nhìn thấy mình chém giết Bạch Khai, đa số mọi người sẽ nghi ngờ là cao thủ Thanh Mãng Môn thay Tần Mạch giải quyết đối thủ, chứ không phải thực lực của hắn. Chỉ cần khiến kẻ địch không nhìn thấu, hành động sẽ trở nên do dự. Tiếp theo, cuộc hôn chiến giữa Thanh Mãng Môn và Hoàng Sa Bang vẫn tiếp diễn. Nhưng thế công của Hoàng Sa Bang sau thất bại thảm hại ở phố Hoàng Vân, dường như đã có sự thay đổi, trở nên ồn ào nhưng không hiệu quả, về cơ bản chỉ là quấy rối một chút, không còn khí thế điên cuồng như trước. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, dù không còn tống khúc, nhưng nội tình của Thanh Mãng Môn vẫn còn, nếu Hoàng Sa Bang cưỡng ép chiếm đóng gây ra sự phản công của Thanh Mãng Môn, thì dù không chết cũng phải lột ra, chỉ có thể tạm thời chọn dừng tay. Tần Mạch trong khoảng thời gian này để đề phòng Hoàng Sa Bang tấn công, vẫn luôn ở trong diệp phủ khổ tu, không dám ra ngoài. Một tháng trôi qua, vò rượu mãng cốt dược tiểu kia cũng đã cạn gần hết, mà Tần Mạch cũng cảm thấy mình đã đến bình cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành việc tôi luyện xương cốt. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì hắn đã xem qua bức Thanh Mãng đồ kia, lĩnh ngộ được chân ý, tốc độ tôi luyện được nâng cao đáng kể. Ngoài ra còn phải kể đến sự tầm bổ của mãng cốt dược hữu, khả năng lĩnh ngộ thông minh của bộ não, bản thân khí huyết lại cực kỳ dồi dào, mới có thể nhanh chóng đạt đến bình cảnh đoán cốt cảnh như vậy. Nếu là võ giả bình thường, không có 5-6 năm tích lũy tôi luyện, căn bản không thể đột phá đến đoán cốt cảnh. Trong sân diệp phủ, Tần Mạch đang chống đẩy, chỉ có điều trên lưng hắn đè một tảng đá nặng 300 cân. 93, 94, 100. Tần Mạch nghiến răng hoàn thành 100 cái chống đẩy này, lúc này mới đứng dậy, thở hổn hển. Cường độ rèn luyện như vậy, ngay cả thể phách của hắn cũng có chút khó khăn. Cơ bắp nửa thân trên của hắn như được điêu khắc bằng dao, mỗi khối cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, cộng thêm thân hình cao lớn, tạo cảm giác áp bức. Phải biết rằng, tuổi của Tần Mạch ở thế giới này mới 15 tuổi, đang là lúc phát triển cơ thể, hiện tại mỗi ngày tu luyện, cộng thêm lượng lớn huyết thực bổ sung, chiều cao của hắn cũng đã đạt đến 1m8, khuôn mặt cũng không còn non nớt như trước. Chỉ còn một chút nữa bất cứ lúc nào cũng có thể phá bỡ. Tần Mạch cảm nhận khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, lẩm bẩm. Sau khi hắn không ngừng tôi luyện, toàn thân xương cốt sớm đã trở nên kiên nhận cứng cáp, chỉ còn thiếu một chút nữa. Tần Mạch cầm lấy một vò rượu bên cạnh, đây là vò mãng cốt dược tiểu còn lại, chỉ còn khoảng nửa vò. Cứ thế hôm nay đột phá đi. Chương 48, quy luật chương 48, quy luật thoa đều mãng cốt dược tiểu lên người, Tần Mạch liền bắt đầu diễn luyện thanh mãng quyền. Hắn trong đầu không ngừng hồi tưởng bức thanh mãng đồ kia, đặc biệt là đôi mắt giọng hung bạo, âm hiểm của con mãng xà khổng lồ trong tranh, lĩnh ngộ chân ý trong đó. Dần dần, hắn cảm thấy mình thật sự hóa thành một con mãng xà khổng lồ, toàn thân cơ bắp đang rung động với một tần suất cực kỳ đặc biệt. Dược lực của mãng cốt dược tiểu không ngừng thẩm thấu vào da thịt, khí huyết cũng bắt đầu vận chuyển điên cuồng, không ngừng xông rửa xương cốt huyết đủ. Ong cơ thể hắn đột nhiên truyền ra một tiếng ong ong, toàn thân xương cốt thậm chí còn nổi lên những huyết văn kỳ dị, dường như đang xảy ra một loại biến đổi nào đó. Tần Mạch tuy không thể nhìn thấy tình hình bên trong cơ thể, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí huyết trở nên dồi dào hơn, thậm chí còn phát ra tiếng ảo ảo như dòng nước chảy xiết. Ngoài cánh tay phải không cảm thấy thay đổi rõ rệt, cánh tay trái và hai chân đều tăng lực đáng kể, tinh lực càng dồi dào như hổ lang. Đoán cốt cảnh chính thức đột phá, Tần Mạch cũng lộ ra nụ cười. Sau khi đột phá đoán cốt cảnh, sức chiến đấu tự nhiên có thể được nâng cao rõ rệt, hơn nữa điểm quan trọng nhất là có thể kéo dài thời gian bùng nổ của mãnh tướng chi tí. Hắn thử lại một lần nữa, phát hiện thời gian bùng nổ của mãnh tướng chi tí từ chỗ chỉ có thể duy trì 20 hơi thở, giờ đây có thể duy trì gần 100 hơi thở, tăng lên gấp 5 lần. Đương nhiên, thể chất và tốc độ của hắn cũng đều được nâng cao không nhỏ. Ban đêm, thôn núi tối đen và mù, toát ra vẻ hoang tàn, đổ nát và chết chóc. Lại là thôn này, lại là giấc mơ này. Tần Mạch nhìn những căn nhà đổ nát xung quanh, thần sắc nghiêm trọng. Đây không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy giấc mơ kỳ quái, hoang đường này. Khói đen đang lan tỏa trong thôn núi tối đen. Gió núi lạnh lẽo đang gào thét. Hơi thở tử vong đang lan tràn. Khói đen càng lúc càng dày càng lúc càng dày. Trong lòng Tần Mạch cũng dâng lên một cảm giác kinh hãi run rẩy. Trong làn khói đen đó, dường như có ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo đang rình rập, đánh giá hắn. Tần Mạch cũng phát hiện cơ thể mình cũng như lần trước, căn bản không thể khống chế, cứ như một con cừu non chờ làm thịt. Bất lực, tuyệt vọng. Trong làn khói đen âm u, những đốm sáng đỏ rực dày đặc hiện lên, đó là những đôi mắt yêu dị, tà dị, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tần Mạch. Lại là ngươi? người rốt cuộc là ai? Có gan thì ra đây. Tần Mạch gầm lên giận dữ, chút bỏ sự tuyệt vọng trong lòng. Nhưng đôi mắt đỏ yêu dị trong làn khói đen không hề đáp lại, chỉ vô cảm, lạnh lẽo nhìn Tần Mạch. Khói đen càng lúc càng dày đặc. Tần Mạch chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị khói đen nuốt chửng. Lại là giấc mơ này. Trong phòng, Tần Mạch mở mắt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái thôn núi nhỏ đó rốt cuộc gần giấu thứ gì, tại sao ta cứ mơ thấy ác mộng đó mãi? Tiểu Vũ cũng từng đến đó, nhưng nàng lại không hề mơ thấy bất kỳ ác mộng nào về thôn núi đổ nát đó. Nói cách khác, chỉ có một mình ta bị ảnh hưởng. Không đúng, không phải vậy. Tần Mạch chợt lóe lên một tia linh cảm. Lần đầu tiên mơ thấy là khi ta thoát khỏi thôn núi nhỏ đó, bị trọng thương hôn mê. Lần thứ hai là khi ta đột phá huyết trắng cảnh. Lần thứ ba, tức là lần này, vừa vặn ta đột phá đến đoán cốt cảnh. Chẳng lẽ ta đột phá một cảnh giới, ác mộng đó sẽ xuất hiện một lần? Ngoài việc xuất hiện ác mộng, chẳng lẽ không có thay đổi gì khác sao? Tần Mạch bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết, nhưng không tìm thấy manh mối nào. Nhưng hắn dám khẳng định, mình chắc chắn đã trúng một loại lời nguyền nào đó. Và nguồn gốc của lời nguyền chính là thôn núi nhỏ đổ nát, âm u kia. Vẫn cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực, lời nguyền này giống như một quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào đó sẽ nổ tung. Tần Mạch tâm trạng trở nên âm trầm. Hắn có một cảm giác có thể chết bất cứ lúc nào. Nguồn gốc của cảm giác này chính là nỗi sợ hãi đối với lời nguyền ác độc đó. Phương pháp duy nhất để loại bỏ nỗi sợ hãi này chính là nâng cao thực lực bản thân. Tần Mạch không hề nói cho bất kỳ ai biết tin tức mình đột phá, ngay cả Vương Thiết Ngưu thân cận nhất cũng không nói, tiếp tục giữ vẻ tu luyện trong Diệp phủ, thực chất là đang âm thầm thích nghi với sức mạnh mới. Đồng thời thông qua trao đổi với Hoàng Sa Trần, hắn cũng xác định trong khoảng thời gian tới, Hoàng Sa môn hẳn sẽ không có động thái lớn. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi biết tin Tống Cúc chết, Hoàng Sa môn có thể nói là thanh thế rất lớn, hẳn không thể trực tiếp diệt Thanh Mãng môn, sao đột nhiên lại yếu đi? Chuyện đầu voi đuôi chuột này khiến Tần Mạch cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng trong chốc lát, hắn lại không nghĩ ra có chỗ nào không đúng. Hoàng Sa bang chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương mà rút lui, dường như cũng là chuyện rất hợp lý. Nhưng Tần Mạch luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng bất kể tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, Tần Mạch biết điều mình có thể làm chính là tiếp tục tăng cường thực lực. Hiện tại đã đạt đến đoán cốt cảnh, tu vi võ học chắc chắn không thể tiếp tục đột phá trong thời gian ngắn. Nhưng không sao, hắn còn có hoạt thể dung lô, chỉ cần có linh hồn nhiên liệu là có thể vô hạn nâng cấp cơ thể, nâng cao sức chiến đấu. Phải tranh thủ khoảng thời gian yên bình này, ra ngoài giết thêm vài con quỷ tà, thu thập thêm linh hồn nhiên liệu mới được. Tần Mạch trước đây đã có ý nghĩ này, dù sao hiện tại có khí tức huyết sát của mãnh tướng Chi Tý, hẳn có thể gây ra sát thương hủy diệt đối với quỷ tà. Chỉ là do chuyện Tống Khúc bị hại, Hoàng Sa bang thế tới hung hãn, để giữ vững địa bàn, đành phải gác lại. Hiện tại nhân lúc gió yên biển lặng, tự nhiên phải ra ngoài chém giết quỷ tà, thu thập linh hồn nhiên liệu. Trong thành này dường như rất ít khi xuất hiện quỷ tà, chỉ ở những nơi hoang vu nhỏ lánh, thôn núi vắng vẻ mới xuất hiện. Tần Mạch phát hiện một quy luật. Hắn hai lần gặp quỷ tà, hai lần đều ở ngoại ô ở Vân Vũ thành lâu như vậy, hắn thật sự chưa từng nghe nói ở đâu xảy ra chuyện kỳ lạ. Tiểu đạo sĩ kia từng nói, ở những nơi sinh linh khí tức nồng đậm, quỷ tà thường sẽ không xuất hiện. Xem ra lời nói này vẫn có lý, Vân Vũ thành này người quá đông. Muốn tìm quỷ tà, vẫn phải ra ngoại ô mới được. Tần Mạch đặc biệt đi tìm Phi Trùng, bảo hắn đi hỏi thăm xem, ngoại ô Vân Vũ thành gần đó, có nơi nào từng xảy ra chuyện kỳ lạ không. Kết quả khiến Tần Mạch không ngờ, Phi Trùng ngay trong ngày đã tìm cho hắn 7-8 địa điểm. Miếu hoang ngoài thành thường xuyên có tiếng khóc kỳ lạ. Một trang viên đổ nát cách đó mười mấy dặm, từng xảy ra án mạng kinh thiên, đến nay không ai dám đến. Dương đen, thường xuyên có thôn dân treo cổ trong đó, nguyên nhân không rõ. Hồ Thạch từng có 7-8 đứa trẻ ham chơi bị chết đuối ở đây, sau đó càng ngày càng nhiều người chết đuối ở đây. Tần Mạch thậm chí còn nhìn thấy mỏ quặng thiết thạch. Mỏ quặng thiết thạch, mười mấy thợ mỏ mất tích, Thanh Mãng môn từng phái cao thủ đến điều tra, cũng bị mắc kẹt trong đó. Tần Mạch càng xem càng kinh ngạc, hắn không thể ngờ được, ngoài thành lại có nhiều nơi kỳ lạ như vậy. Tiếp tục cầu phiếu đề cử của các vị độc giả lão gia ho. Ho, chương 49, Dương đen chương 49. Dừng đen Phi Trùng, ngươi xác định những tin tức này đều là thật? Tần Mạch không nhịn được hỏi. Hắn vẫn luôn cho rằng quỷ tà hẳn là rất ít mới đúng. Đại ca, những tin tức này đều đã lan truyền khắp nơi rồi. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ có những nơi này, đây chỉ là những nơi xảy ra chuyện kỳ lạ trong vòng 20 dặm quanh Vân Vũ thành thôi. Nếu là 30 dặm 40 dặm số lượng sẽ còn nhiều hơn nữa. Những người ở Bắc thành sở dĩ thà sống ở những nơi quỷ quái đó, cũng không chịu dọn ra ngoài, chính là vì ban đêm ở ngoại ô quá nguy hiểm, ngoài việc dã thu hoành hành, cũng rất dễ gặp phải những thứ bẩn thỉu đó. Phi Trùng không nói nên lời. Những kiến thức thông thường này, hỏi một đứa trẻ 5 tuổi trong thành có lẽ cũng biết, sao đại ca lại dường như không hiểu gì cả. Xem ra ta vẫn quá lạc quan về thế giới này. Tần Mạch tự rêu cười một tiếng. Nhưng lời của Phi Trùng lại vừa vặn chứng minh điều đó. Càng là nơi sinh linh khí tức thịnh vượng, quỷ tà về cơ bản sẽ không xuất hiện. Nhưng ở những nơi hoang vu nhỏ lánh, ít người qua lại, số lượng quỷ tà sẽ tăng vọt trong mấy mắt. Sau khi đưa cho Phi Trùng 10 lượng bạc làm tiền công, Tần Mạch bắt đầu nghiên cứu xem nên đi đâu trước. Giữa các quỷ tà cũng có sự mạnh yếu khác nhau. Ví dụ như con huyết thi ở thôn núi hoang phía kia, ngay cả Tần Mạch hiện tại cũng không có tự tin đối phó. Mà con vô đầu tiêu thi do Hồ Minh hóa thành thì yếu hơn rất nhiều, với thực lực hiện tại của hắn, có thể hoàn toàn nghiền ép nó. Nhưng Tần Mạch rất nhanh phát hiện mình căn bản không thể suy đoán ra nơi nào có quỷ tà yếu hơn, cuối cùng nghĩ một lát, vẫn chọn một nơi gần Vân Vũ thành hơn, muốn thử vận may trước. Nếu phát hiện không đúng, liền trực tiếp bỏ chạy. Nếu có thể tìm được tiểu đạo sĩ kia thì tốt rồi, có hắn ở đây, mình cũng không cần phải đau đầu như vậy. Tần Mạch khẽ nói, người có thể đối phó với quỷ tà, Tần Mạch hiện tại chỉ gặp hai người. Một là thủ lĩnh áo đen kia, nhưng hắn hình như cũng dựa vào một tấm phù chú tà dị mới chém giết huyết thi, dựa vào ngoại lực. Còn tiểu đạo sĩ kia thì khác, có thể thấy tên này đối phó quỷ tà thật sự có một bộ. Chỉ là lần trước để hắn chạy thoát, Tần Mạch liền không gặp lại nữa. Hoàng hôn đỏ cam, khí trời u ám. Ánh sáng sắp tắt, bóng tối cuối cùng cũng đến. Ánh sáng sở dĩ là ánh sáng, là vì có sự tồn tại của bóng tối sao? Một thanh niên tướng mạo đoan chính, đứng trên một sườn đồi, nhìn về phía hy vọng đang chìm xuống đường chân trời, cảm khái. Người này, tự nhiên chính là Tần Mạch. Hắn đưa mắt nhìn về phía một khu rừng rậm rạp phía trước. Trong ánh sáng ngày càng tối tăm, khu rừng rậm này càng trở nên u ám, quỷ dị. Đây chính là rừng đen mà dân làng gần đó vô cùng sợ hãi. Nghe nói thường xuyên có dân làng treo cổ tự sát trong khu rừng đen này, cũng không biết là thật sự treo cổ tự sát hay là bị thứ bẩn thỉu nào đó nhập vào mà treo cổ tự sát. Lý do Tần Mạch chọn nơi này cũng rất đơn giản, hắn đã xem qua sơ lược thông tin mà phi trùng thu thập được, phát hiện ở đây có không ít người chết, nhưng mỗi lần chỉ chết một người. Nói cách khác, nếu khu rừng đen này thực sự có quỷ tà, có lẽ cũng không mạnh đến mức nào. Nhưng đó chỉ là phân tích của Tần Mạch dựa trên logic của bản thân, căn bản không có chút chắc chắn nào. Ta muốn xem, vì sao nhiều người như vậy lại đến khu rừng đen này tự sát? Tần Mạch thần sắc tự nhiên đi về phía khu rừng âm u đó. Kể từ lần trước đánh nát vô đầu tiêu thi, nỗi sợ hãi của Tần Mạch đối với quỷ tà cũng giảm đi. Dù sao bất kể là tồn tại gì, chỉ cần có thể bị nắm đấm của mình đánh nát, thì đó không phải là vấn đề. Sau khi đột phá đoán cốt cảnh, cước lực của hắn cực nhanh, trước khi mặt trời lặn hoàn toàn, hắn đã tiến vào khu rừng đen này. Vừa bước vào, tầm nhìn liền hoàn toàn tối đen. Dù mặt trời chưa lặn, nhưng trong rừng đen, không khác gì ban đêm. Hai bên là những cây cổ thụ cao lớn, âm u, phủ một lớp vỏ cây màu nâu đen, nhưng cành lá lại rất thưa thớt, lộ ra những cành cây trơ trụi. Trong môi trường âm u này, trông chúng vô cùng dữ tợn. Tần Mạch không mang theo đuốc, kể từ khi mắt phải nâng cấp thành yếm nhãn, hắn đã có khả năng nhìn đêm. Đi trong khu rừng đen này khoảng một nén hương, Tần Mạch lại có chút kỳ lạ. Thời điểm này, lẽ ra là thời điểm dã thú hoạt động mạnh nhất mới đúng. Đặc biệt là những nơi không có dấu vết con người như thế này, tuyệt đối có rất nhiều dã thú sinh sống. Nhưng khu rừng đen này, đừng nói là dã thú hung mãnh, ngay cả động vật bình thường cũng không thấy. Xem ra thật sự có điều kỳ lạ. Tần Mạch tự lẩm bẩm. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng kêu cứu vô cùng gấp gáp. Tần Mạch khẽ giật mình, hai chân phát lực, liền chạy về phía tiếng kêu cứu đó. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một thư sinh gầy yếu đang treo cổ trên một cây gỗ đen, hai chân lơ lửng giữa không trung, điên cuồng la hét. Rõ ràng, đây hẳn là một thư sinh đến treo cổ tự sát, chỉ là khi cái chết sắp đến, sợi dây thường siết chặt cổ họng khiến hắn không thể thở được, người ta sẽ theo bản năng giãy giụa. Cứu ta, cứu ta. Thư sinh gầy yếu nhìn thấy Tần Mạch, như vớ được cọng rơm cứu mạng, đội vàng cầu xin. Hắn cảm thấy mình sắp không thở được nữa, chỉ một lát nữa thôi sẽ tắt thở. Huynh đệ, người rốt cuộc có muốn chết không? Tần Mạch lại có chút do dự. Thư sinh này vốn muốn tự sát, nhưng nếu mình cứu hắn có tính là tốt bụng làm chuyện xấu không? Cứu ta, ta hối hận rồi. Thư sinh gầy yếu nước mắt chảy ra. Hắn tưởng mình có dũng khí tự sát, nhưng hắn phát hiện khi cái chết ập đến, mình căn bản không thể đối mặt với nỗi sợ hãi đó. Hối hận rồi. Huynh đệ ngươi cũng thật là, tự sát đâu phải chuyện nhỏ, sao lại dễ dàng hối hận như vậy? Tần Mạch lắc đầu. Mặt thư sinh gầy yếu sắp tím bầm, đứt quãng nói. Cứu ta. Hắn cảm thấy đời này mình thật sự xui xẻo tận cùng. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa từng gặp may mắn một lần nào. Vốn dĩ khi hối hận tự sát lại đột nhiên xuất hiện một người, thư sinh gầy yếu cảm thấy đây có lẽ là may mắn duy nhất trong đời mình. Kết quả lại đúng là một kẻ hồ đồ như vậy. Tần Mạch nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Huynh đệ ngươi đừng chết vội, ta đến cứu ngươi đây. Nói xong, hắn liền trực tiếp ôm lấy hai chân thư sinh gầy yếu, giúp hắn thoát khỏi dây treo cổ. Hô hô hô, thư sinh gầy yếu dựa vào cây, không ngừng thở dốc. Nếu Tần Mạch chậm thêm một giây, hắn cảm thấy mình thật sự sẽ chết. Huynh đệ, vì sao lại nghĩ quẩn đến mức tự sát vậy? Ngươi còn trẻ như vậy, còn có tiền đồ rộng mở, cuộc đời tươi đẹp, sao lại tự sa ngã, chọn con đường cùng này? Tần Mạch đau lòng khuyên nhủ. Hắn cảm thấy thư sinh gầy yếu này vẫn còn có thể cứu được. Thư sinh gầy yếu sau khi thở đều hơn một chút, liền thở dài, ngươi không phải ta, ngươi không biết những năm qua ta đã trải qua những gì. Nếu không bị dồn vào đường cùng, ai sẽ chọn tự sát chứ? Tần Mạch tò mò hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta nghe, chia sẻ nỗi buồn trong lòng ngươi, tuyệt đối đừng ngại ngùng nha. Chương 50, thế đạo thư sinh gầy yếu liếc nhìn Tần Mạch một cái, ánh mắt tan rã vô hồn, có chút tự rêu cười nói, đời ta không chỉ xui xẻo, thậm chí còn ảnh hưởng đến người thân. Ngày ta sinh ra, mẫu thân đã khó sinh mà chết. 5 năm tuổi, phụ thân lên núi săn bắn, bị hổ cắn chết, ngay cả một bộ thi thể hoàn chỉnh cũng không có. Người trong thôn đều coi ta là thai tinh, mỗi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, nhìn thấy ta đều hận không thể tránh xa. Lúc đó ta đã thể phải rời khỏi thôn này, vĩnh viễn rời khỏi đó. Thế là dù gian khổ đến mấy, dù bị khinh bỉ đến đâu, dù nhà cửa trống rỗng, ta cũng phải đọc sách. Ta nghĩ tham gia khoa cử là có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng kỳ thi đồng sinh mỗi năm một lần ta đã tham gia 13 năm. Chọn 13 năm, một lần cũng không đủ. Chỉ có thể nhìn người con gái mình yêu thương lấy chồng, chịu đựng ngày càng nhiều ánh mắt khinh bỉ. Năm nay, ta cuối cùng cũng đỗ đồng sinh, dù là cuối cùng, nhưng cũng là đỗ rồi. Đúng lúc ta đang hớn hở, lại có kẻ tiểu nhân tố cáo ta gian lận trong kỳ thi, công danh bị hủy bỏ, thậm chí sau này cũng không thể tham gia khoa cử. Ngươi nói cuộc đời ta như vậy, còn có ý nghĩa gì? Thư sinh gầy yếu lẩm bẩm, dường như đang hỏi Tần Mạch, lại dường như đang hỏi chính mình. Tần Mạch nhìn ánh mắt tuyệt vọng trống rỗng của thư sinh, nghiêm túc nói, vậy ngươi quả thực nên chết. Sống thảm như vậy, quả thực không bằng chết đi cho rồi.
Không. Mặt Tư Sinh gầy yếu đột nhiên trở nên vặn béo điên cuồng. Tại sao ta phải chịu đựng mọi khổ nạn trên thế giới này, mà các ngươi lại có thể sống vui vẻ như vậy? Dù ta có chết, cũng phải kéo các ngươi xuống địa ngục. Thư Sinh gầy yếu thần sắc điên cuồng, da thịt đột nhiên biến thành xanh xám, hai mắt lồi ra như muốn vỡ tung, tỏa ra mùi hôi thối mục nát, móng tay biến thành quỷ trảo sắc bén, cuốn theo âm phong lao về phía Tần Mạch. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa sao? Tần Mạch cười lạnh. Khi nhìn thấy Thư Sinh gầy yếu này, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Làm sao có thể trùng hợp như vậy, mình vừa vào rừng đen đã gặp người treo cổ tự sát. Huống hồ, Thư Sinh gầy yếu này cho hắn cảm giác vẫn luôn có chút không đúng. Tần Mạch bật khí, cơ bắp trong nháy mắt bùng nổ sức mạnh cuồn cuộn. Một cú đấm mạnh. Rầm. Thư Sinh gầy yếu bị đánh lùi 3 bước. Tần Mạch thì lùi 5 bước. Hắn nhìn cánh tay phải, mơ hồ có khí tức ô uế âm tà muốn thẩm thấu vào huyết đủ. Nhưng khí huyết của hắn dồi dào như hồ lang, chút khí tức âm tà này căn bản không có tác dụng. Cứ để ta xem, quỷ tà rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tần Mạch nhìn dáng vẻ âm u của Thư Sinh gầy yếu, thần sắc lại trở nên hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn một mình đối mặt với quỷ tà. Lần trước ở thôn núi đối phó với con vô đầu Tiêu Thi kia, thực chất tiểu đạo sĩ kia cũng đã trọng thương nó, hắn mới ra tay. Xoẹt. Thư Sinh gầy yếu cười âm hiểm, hóa thành một bóng đen lao về phía Tần Mạch. Đôi quỷ trảo nhanh như chớp, cuốn theo từng trận âm phong. Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, thanh mãng trọng chủ ý nên đón, thế như ngàn cân. Bành bành bành. Hai bên kịch liệt giao chiến. Công kích của Thư Sinh gầy yếu âm độc quỷ dị, bao phủ khí tức âm tà. Tần Mạch thần sắc hung bạo, như hóa thành mãng xà điên cuồng, khí huyết lực lượng cuộn, sức mạnh vô cùng. Tay trái của Thư Sinh gầy yếu kỳ dị thay đổi đường cong, cắm vào vai trái của Tần Mạch. Tần Mạch rên lên một tiếng, tay phải giơ lên là một cú thanh mãng nha, sắc bén chém xuống. Rắc. Tay trái của Thư Sinh gầy yếu trực tiếp bị bẻ gãy, vặn mẹo như sợi dây thừng. Lực xung kích này cũng khiến quỷ trảo rút ra khỏi vai trái của Tần Mạch, máu tươi bắn tung tóe. Đây còn chưa phải là điều phiền phức nhất. Một lượng lớn khí tức âm tà ô uế đang theo vết thương ở vai trái, thẩm thấu vào cơ thể, khiến thần trí Tần Mạch cũng có chút mơ hồ. Thư Sinh gầy yếu vặn tay trái bị gãy, lại có thể bẻ thẳng lại, thậm chí còn liếm máu thịt trên móng vuốt trái. Mặt đầy cười âm hiểm, xem ra chỉ dựa vào sức mạnh của đoán cốt cảnh vẫn không thể đối phó với con quỷ tà này. Dường như rơi vào tuyệt cảnh Tần Mạch, giờ phút này lại lộ ra nụ cười. Xoẹt, xoẹt, hai bên lại một lần nữa lao vào chém giết. Cánh tay phải của Tần Mạch lại như nổ tung mà phình to, trực tiếp xé rách tay áo, cơ bắp dị thường thô tráng, đầy gân xanh, bao phủ một tầng khí huyết nhàn nhạt. Thanh mãng thú linh, xì xì xì, không khí mơ hồ có tiếng mãng xà gầm rít. Thư Sinh gầy yếu căn bản không ngờ Tần Mạch còn có thể bùng nổ sức mạnh đáng sợ như vậy. Rầm. Lực của nó trực tiếp bị một quyền đánh lõm vào, phát ra tiếng quỷ tê, thân thể cấp tốc bay ra, hung hăng đâm vào một cây cổ thụ. Tần Mạch hai mắt hung bạo âm hiểm, cơ bắp bắp chân bùng nổ, thân thể hóa thành một tia chớp, nắm tay phải bao phủ tiếng rít gió. Ầm. Như thiên thạch đập vào đầu Thư Sinh gầy yếu, khí tức huyết sắt rót vào. Sức mạnh khủng khiếp, ngay cả cây cổ thụ phía sau Thư Sinh gầy yếu cũng trực tiếp bị đánh đổ. Xì xì xì. Đầu Thư Sinh gầy yếu hoàn toàn biến dạng, xương cốt máu thịt đều dồn lại một chỗ, khí tức huyết sắt đang thiêu đốt cơ thể nó. Nó khó khăn mở miệng, khẽ nói: "Ta thật sự lần đó thi đồng sinh không gian lận." Tần Mạch khẽ gật đầu, "Ta biết." "Đa tạ." Thư Sinh gầy yếu hoàn toàn bị thiêu thành tro đen. Một luồng khí tức mát lạnh cũng tiến vào cơ thể Tần Mạch. Tần Mạch lắc đầu, Thư Sinh gầy yếu này có lẽ thật sự không lừa mình, những chuyện đó hẳn đều là trải nghiệm thật của hắn. Nhưng thế đạo này, người đáng thương quá nhiều. Thu dọn tâm trạng, Tần Mạch chìm đắm vào hoạt thể dung lô. "Ký chủ, Tần Mạch linh hồn nhiên liệu, 80 lại có 80, nhưng thực lực của tên này lại mạnh hơn vô đầu Tiêu Thi một chút." Tần Mạch vận dụng khí tức huyết sát, loại bỏ khí tức âm tà ở vai trái, liền quay về Vân Vũ Thành. Đợi Tần Mạch lành vết thương, đã là 3 ngày sau. Trong sân Diệp phủ, Tiểu Vũ và Diệp Kiệt hai tiểu gia hỏa đang nghiêm túc luyện tập quyền pháp cơ bản. Đây không phải là Tần Mạch chủ động yêu cầu, mà là Tiểu Vũ tự mình cầu Tần Mạch dạy. Nàng cảm thấy sau này lớn lên, mình cũng muốn trở thành người như Tần Mạch. Đối với điều này, Tần Mạch cũng vô cùng an ủi, nhân lúc dưỡng thương khoảng thời gian này dạy dỗ Tiểu Vũ, kết quả Diệp Kiệt tiểu tử này cũng đòi luyện quyền, Tần Mạch liền dứt khoát cùng dạy. Ban đầu Tần Mạch còn tưởng Tiểu Vũ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc, kết quả lại khiến hắn ngạc nhiên. Tiểu Vũ và Diệp Kiệt hai tiểu gia hỏa lại kiên trì được. Tiểu Vũ, ngươi ra quyền như vậy là không đúng, phải như vậy mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Tiểu Kiệt, ngươi cũng vậy, ngay cả Tiểu Vũ cô bé này còn không bằng. Tần Mạch vô cùng nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai của hai tiểu gia hỏa. Việc luyện tập võ nghệ, căn cơ vô cùng trọng yếu, nhất định phải vững chắc, nếu không sẽ ảnh hưởng cả đời. Ngay lúc này, một gia đình đi vào, ghé hai Tần Mạch nói vài câu. Tần Mạch gật đầu, chuyển lời nói, ta có việc ra ngoài một chút, hai tiểu gia hỏa các ngươi tiếp tục luyện, không được lười biếng. Tần Mạch bước ra, Tiểu Vũ và Diệp Kiệt đồng thời làm mặt quỷ về phía bóng lưng hắn. Diệp Kiệt trực tiếp ngồi phịch xuống. Tiểu Vũ lại vẫn kiên trì luyện quyền. Tiểu Vũ tỷ, Mạch Ca đã đi rồi, sao còn không nghỉ ngơi một chút? Diệp Kiệt hiếu kỳ hỏi. Tiểu Vũ lắc đầu, Mạch Ca không có người giám sát, mỗi ngày đều luyện võ trong viện, ta cũng muốn giống hắn. Diệp Kiệt dường như cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng đứng dậy, tiếp tục luyện quyền. Diệp Nương lén lút nhìn trộm thấy cảnh này, cũng mỉm cười hài lòng. DS, tiếp tục cầu các vị độc giả lão gia phiếu đề cử. Chương 51, săn giết trong gian phòng của Hi Vân Tử Lâu. Tần Mạch đẩy cửa bước vào, mỉm cười nói, Hoàng lão đại, tìm ta có chuyện gì? Trong gian phòng này, Hoàng Sa Trần đã đợi từ lâu, phất tay nói, trước mặt ngươi, ta nào dám xưng lão đại. Nói thì nói vậy, một thời gian không gặp,
Hoàng Sa Trần có thể nói là mặt mày rạng rỡ. Sau khi Tần Mạch giết mấy võ giả huyết tráng cảnh kia, Hoàng Sa Trần cũng nhân cơ hội này mà quật khởi, đoạt lại một con phố, không còn phải sống dưới trướng người khác nữa. Được rồi, tìm ta có chuyện gì? Tần Mạch ngồi xuống, cầm mấy hạt lạc trên bàn ném vào miệng. Răng rắc giòn tan. Hôm nay trong bang chính thức ra thông báo, không cho phép chúng ta đi tìm phiền phức của Thanh Mãng Môn. Hoàng Sa Trần thấp giọng nói. Tại sao? Hà Hồng Hiên không nhân cơ hội đoạt lại mấy con phố, cứ thế mà chịu thua sao? Tần Mạch kinh ngạc. Tống Khúc vừa chết, đoạt lại mấy con phố hẳn vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Thanh Mãng Môn. Kết quả cứ thế mà bỏ qua. Ta cũng cảm thấy kinh ngạc, nên mới đến đây tìm người thương lượng một chút. Hoàng Sa Trần lắc đầu nói. Hắn cũng không nghĩ ra. Cơ hội tốt như vậy, sao Hà Hồng Hiên lại hoàn toàn từ bỏ? Chẳng lẽ là đang bày ra đại cái gì? Nhưng Tần Mạch cũng cảm thấy một loại khí tức quỷ dị, sóng ngầm cuộn cuộn. Ngươi hãy luôn chú ý động tĩnh trong Hoàng Sa Bang, nhưng phải nhớ kỹ không được để lộ. Tần Mạch trầm giọng nói. Hoàng Sa Trần là nội gián mà mình khó khăn lắm mới giành được, tạm thời không thể từ bỏ. Hiện tại Hoàng Sa Trần đã sớm bị trói buộc với Tần Mạch, không thể tách rời. Hắn gật đầu nói, yên tâm, nhưng theo ta hiểu biết về Hà Hồng Hiên, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định là đang chờ đợi điều gì đó. Chúng ta tạm thời cứ án binh bất động. Tần Mạch phất tay, sau đó lại hỏi, ngươi có kinh nào để lấy nọ mạnh không? Trước đó ở Hoàng Vân nhờ ai, hắn suýt chút nữa bị hơn 10 cây nọ mạnh bắn thành nhím. Sau này phi trùng điều tra được, Hoàng Sa Trần này đã tặng một mỹ nữ cho Vu Minh Liễu, hai bên hẳn là có cấu kết gì đó. Cái này ừm. Hoàng Sa Trần mặt mày do dự, lời nói không chắc chắn. Hoàng Sa Trần, chúng ta hợp tác lâu như vậy, ta chưa từng lừa ngươi lần nào phải không? Ngươi lẽ nào vẫn không tin tưởng ta sao? Tần Mạch khẽ mỉm cười. Hoàng Sa Trần cắn răng, được rồi. Cây nỏ mạnh này là Vu Minh Liễu giúp ta lấy được, nhưng tên này lòng dạ đen tối, một cây nỏ mạnh thu ta hát 20 lượng bạc. Mũi tên còn phải tính riêng. Vậy sao? Ngươi giúp ta liên hệ với hắn, ta muốn hát 20 cây nỏ mạnh, mũi tên tạm thời lấy 500 mũi. Tần Mạch trực tiếp nói. Nỏ mạnh là thứ tốt, ít nhất có thể gây ra uy hiếp lớn cho võ giả huyết trắng cảnh. Thú hồ còn có Cao Tuấn phụ trách huấn luyện, uy lực của nỏ mạnh tự nhiên còn tăng lên một bậc. 500 lượng bạc. Ta sẽ giúp ngươi lo liệu chuyện này. Hoàng Sa Trần giơ một bàn tay ra. Nhất ngôn cửu đỉnh. Năm ngày sau, Tần Mạch như ý nguyện lấy được hát 20 cây nỏ mạnh và mũi tên, rồi giao lại cho Cao Tuấn. Cây nỏ mạnh này là vật cơ mật của triều đình, thợ rèn bình thường không thể chế tạo được, sao ngươi lại có được? Cao Tuấn mặt đầy khó tin. Ngay cả khi hắn làm bách phu trưởng, cũng không có một thủ hạ nào được trang bị vũ khí có sức sát thương mạnh như nỏ mạnh này. Ngược lại, lại có được hát 20 cây nỏ mạnh trong các bang phái giang hồ. Cái này ngươi không cần quản, tóm lại ta giao hát 20 cây nỏ mạnh này cho ngươi, ngươi hãy huấn luyện thật tốt. Nhưng phải nhớ giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Tần Mạch đặc biệt dặn dò. Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, lọt vào tay ai Vu Minh Liễu, quan hệ giữa hắn và Hoàng Sa Trần rất có thể sẽ bị bại lộ, đến lúc đó sẽ được không bù mất. Ta tự nhiên hiểu được. Cao Tuấn đột nhiên có được hát 20 cây nỏ mạnh này, cũng vô cùng vui mừng. Ầm. Một trạm dịch đổ nát. Bức tường mục nát đầy bụi bặm đột nhiên nổ tung. Một bóng người toàn thân thối giữa trắng bệnh đâm xuyên tường bay ra, với ai bị nổ nát, vô cùng thế thảm. Ta còn tưởng mạnh đến mức nào, hóa ra chỉ có trình độ này. Một bóng người cao lớn như mãng xà vồ mồi từ trong trạm dịch đổ nát lao ra. Bóng người thối giữa kia là một nam tử trung niên mặt mày trắng bệnh, miệng phát ra tiếng kêu quỷ dị âm trầm, há miệng, chiếc lưỡi đỏ sẫm như lợi kiếm đâm ra. Trên lưỡi còn có những dê ai ngược màu đen sắc nhọn, vô cùng dữ tợn. Ghê tởm vậy sao? Tần Mạch bùng nổ manh tướng chi thí, cơ bắp phình to, khí huyết sát khí quanh quẩn, trực tiếp nắm lấy chiếc lưỡi đỏ sẫm kia. Cho ta chết đi. Tần Mạch vốn định trực tiếp xé đứt chiếc lưỡi này, nhưng lại phát hiện nó dê ai vô cùng, đành dùng sức búng đẩy. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, nam tử trung niên kia bị Tần Mạch liên tục đập xuống đất, đập đến mức thân thể hắn nát bương, đập đến mức hắn kêu la thảm thiết. Phụt. Cuối cùng chiếc lưỡi kia cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp đứt lìa. Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, hung bạo vô cùng xông lên, tung một cú xoay người đá ngang vào đầu nam tử trung niên kia. Rầm. Thân thể nam tử trung niên bị đá bay lên. Quyền phải của Tần Mạch đã tích tụ sức mạnh từ lâu, như một quả đạn pháo bắn ra. Ầm. Khí huyết sát khí bùng nổ. Nam tử trung niên kia còn chưa kịp rơi xuống đất, đã trực tiếp hóa thành cho bụi giữa không trung. Khí tức mát lạnh thấm vào cơ thể. Tần Mạch tâm thần tiến vào hoạt thể dung lô, phát hiện linh hồn nhiên liệu đã đạt tháng 1 năm 5 không điểm. Nói cách khác, nam tử trung niên này đã cống hiến 70 điểm linh hồn nhiên liệu. Lần này có thể nâng cấp tay trái rồi, hay là trực tiếp nâng cấp thể phách trước đã. Tần Mạch đứng bên trạm dịch đổ nát này, trong lòng không hề khó chịu, ngược lại trực tiếp chìm vào suy nghĩ. Nâng cấp tay trái cần 100 linh hồn nhiên liệu, hắn hiện tại đã đủ. Nhưng nếu nâng cấp thể phách thì cần 500 linh hồn nhiên liệu. Nâng cấp tay trái chắc chắn có thể lập tức tăng cường chiến lực, nhưng Tần Mạch lại cảm thấy nâng cấp thể phách sẽ tăng cường lớn hơn. Vẫn là nên để dành trước, nếu gặp chuyện gì thì tính sau. Tần Mạch trong lòng vẫn nghiêng về việc tích trữ linh hồn nhiên liệu để nâng cấp thể phách. Thú hồ, gần Vân Vũ Thành có nhiều nơi xảy ra chuyện quỷ dị như vậy, thu thập 500 linh hồn nhiên liệu hẳn không phải là chuyện khó. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tần Mạch cơ bản là không ngừng tìm kiếm và săn giết quỷ tà ở ngoại ô, liên tục thu thập linh hồn nhiên liệu. Nhưng có một số quỷ tà có thực lực vượt quá sức tưởng tượng của hắn, ví dụ như ở Thạch Hồ, Tần Mạch đã chịu thiệt lớn. Hắn vốn định đi xem xét tình hình trước, sau đó Thạch Hồ đột nhiên xuất hiện hơn 10 người chết đuối vây quanh hắn. Tần Mạch suýt chút nữa bị những người chết đuối này xé nát, toàn thân đầy vết thương, cuối cùng vẫn phải dựa vào mãnh tướng chi tí để đột phá vòng vây. Lần trọng thương này khiến Tần Mạch phải nằm liệt giường 10 ngày, cũng khiến hắn cảm thấy tâm lý của mình không biết từ lúc nào đã trở nên phù phiếm. Từ trước đến nay, dựa vào hoạt thể dung lô, thực lực của Tần Mạch tăng lên nhanh chóng, cơ bản có thể nghiền ép những người cùng cảnh giới, dựa vào mãnh tướng chi tí, cũng có thể chém giết quỷ tà. Dần dần, tâm lý của Tần Mạch đã thay đổi, không còn trầm tĩnh như trước, suýt chút nữa đã mất mạng ở thành hồ. Lần bị thương này, thực ra đối với Tần Mạch mà nói, cũng là một chuyện tốt. Gặp vấn đề không đáng sợ, chỉ cần có thể kịp thời phát hiện và nhanh chóng điều chỉnh thì sẽ không gây ra đại họa. Chương 52, tình thế chương 52, tình thế sau khi trọng thương, Tần Mạch nằm trên giường dưỡng thương, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, có thể tĩnh tâm thăm ngộ một số kỹ năng võ học. Tốc độ tu luyện của hắn tuy nhanh, nhưng lại thiếu một chút lắng đọng. Giờ đây, khi hồi tưởng lại những gì đã học, rồi không ngừng diễn biến các chiêu thức và bộ pháp trong đầu, hắn cũng có được một số cảm ngộ mới. 10 ngày này cũng không coi là lãng phí. Ta hiện tại đã tích lũy tháng 3 năm 70 điểm linh hồn nhiên liệu, chỉ cần thu thập thêm tháng 1 năm 30 điểm linh hồn nhiên liệu nữa là có thể nâng cấp thể phép rồi. Sau khi dưỡng thương xong, Thần Minh có chút dục dịch. Theo kinh nghiệm săn giết quỷ tà của hắn mấy ngày nay, đại khái chỉ cần chém giết hai con quỷ tà là đủ số rồi. Nhưng hắn cũng biết mình không xuất hiện trong khoảng thời gian này, khó tránh khỏi sẽ khiến lòng người dao động. Thế là trước khi xuất phát, hắn đặc biệt nên ngang dẫn theo một đám thủ hạ tuần tra An Vân Nhờ Ai và Hoàng Vân Nhờ Ai. Cùng với việc dân chúng Hồng Châu không ngừng đổ về, An Vân Nhờ Ai đã hoàn toàn trở thành phố buôn bán. Tiệm may, tiệm gạo, tiệm tạp hóa, tiệm hương nến, tiệm rượu, thậm chí cả tiệm rèn cũng có. Trên đường người qua lại tấp nập, hai bên đường còn bày đầy các quầy hàng nhỏ. Lão đại, ở Tây Thành, An Vân Nhờ Ai của chúng ta cũng coi như nổi tiếng, trong miệng dân chúng được gọi là Tiểu Nam Thành. Hơn nữa, giá cả ở An Vân Nhờ Ai của chúng ta cũng thấp hơn Nam Thành, đa số dân chúng thích đến đây mua đồ hơn. Tiểu Tào Tị nhiệt tình nói. Hắn biết ấn tượng đầu tiên của mình với Tần Mạch không tốt lắm, để giữ được vị trí, ngày đêm dẫn theo một đám thủ hạ duy trì trật tự ở An Vân Nhờ Ai. Không còn cách nào khác, phải biết rằng sau khi Tần Mạch giết chết Tưởng Thái Ninh trong trận tử đấu, hắn đã trở thành nhân vật nổi bật của Thanh Mãng Môn. Tiểu Tào Tị tự nhiên phải ôm chặt lấy cái đùi lớn này. Không tệ, ta nghe Thiết Nhu nói gần đây ngươi tuần tra rất siêng năng, làm tốt lắm. Tần Mạch vỗ về ai Tiểu Tào Tị, khuyến khích. Bị Tần Mạch vỗ một cái, Tiểu Tào Tị mừng như điên, lớn tiếng nói, lão đại yên tâm, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, An Vân Nhờ Ai sẽ không loạn. Tần Mạch gật đầu, rồi đi về phía Hoàng Vân Nhờ Ai. Vốn dĩ khi còn là địa bàn của Hoàng Sa Bang, Hoàng Ngọc Nhờ Ai cơ bản là hoang tàn, đổ nát. Thế nhưng giờ đây lại trở thành khu dân cư đông đúc, những ngôi nhà đổ nát cũng đã được sửa chữa cơ bản, coi như tạm chấp nhận được. Đối với dân chúng bình thường trong thế giới này, có mái che đầu, không rột không gió là được, yêu cầu không cao. Thấy Tần Mạch và đám người, dân chúng ở đây cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn chào hỏi một đệ tử nào đó. Tần Mạch vốn chỉ muốn lộ mặt rồi rời đi, nhưng lại bị Cao Tuấn chặn lại. Hai người đến một quán trà ngồi xuống. Có chuyện gì sao? Tần Mạch tò mò hỏi. Cao Tuấn chỉ phụ trách huấn luyện, hiếm khi có việc tìm hắn. Ta đã giúp đỡ một người. Cao Tuấn nói thẳng. Giúp đỡ người nào? Đáng để ngươi đặc biệt đến tìm ta một chuyến sao? Tần Mạch càng thêm tò mò. Một lao thợ rèn của Phi Hồng Quân, hắn chuyên phụ trách chế tạo các loại vũ khí trong quân, trong đó có cung nỏ. Cao Tuấn trầm giọng nói. Tần Mạch hai mắt sáng lên, đây chính là nhân tài a. Có thể chế tạo cung nỏ, nói cách khác, chỉ cần mình tìm được nguyên liệu, là có thể liên tục sản xuất. Cao huynh, có thể giữ lại lao thợ rèn này không? Có thể, nhưng hắn muốn gặp ngươi một lần. Cao Tuấn nói. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Tần Mạch đứng dậy, kéo Cao Tuấn ra khỏi quán trà. Lao thợ rèn này hiện đang sống ở nhà Cao Tuấn, là một lao nhân cường tráng mặt đồng. Hắn lúc này đang ở trong sân nói chuyện với mẫu thân Cao Tuấn, thì nghe thấy cửa gỗ bị đẩy ra, hai bóng người cao lớn bước vào. Ánh mắt Trần Đồng cũng khóa chặt vào bóng người bên cạnh Cao Tuấn. Người này thân hình hùng vĩ, mặt mày có vẻ trẻ tuổi, nhưng cương nghị chính trực, đôi mắt như long đồng lạnh lẽo, bá đạo nhiếp hồn phách. Vị này chính là Tần Mạch sao? Trần Đồng mỉm cười. Chính là, bái kiến Trần bá. Tần Mạch ổn quyền. Trước khi đến đây, Cao Tuấn đã nói tên của lão nhân này cho Tần Mạch biết rồi. Trước khi gặp ngươi, Cao Tuấn đã nhiều lần khen ngợi ngươi trước mặt ta, nay lần đầu gặp mặt, liền cảm thấy lời Cao Tuấn nói không ai, Tần công tử quả là người phi phàm. Trần Đồng ha ha cười lớn. Tần Mạch cũng khiêm tốn vài câu. Cao Mẫu thấy vậy, cũng tức thời rời đi. Tần Mạch ba người trò chuyện trong sân. Trần bá, hiện tại tình hình Hồng Châu thế nào rồi? Tần Mạch tùy ý ngồi xuống đất. Hồng Châu thành bị Thiên Cẩu quân vây công hơn một tháng, cuối cùng vẫn không đợi được đại quân triều đình đến, bị Trương Vĩnh Dạ công phá. Nhưng Thiên Cẩu quân cũng không tàn bạo như trong truyền thuyết, cũng không đổ sát Hồng Châu thành. Đa số người của Phi Hồng quân cũng gia nhập Thiên Cẩu quân, những lao giả vô dụng như ta cũng không bị làm khó, trực tiếp thả đi. Trần Đồng thở dài nói, hắn đã rèn sắt cả đời trong Phi Hồng quân, không ngờ người còn chưa chết, Phi Hồng quân đã không còn. Nói cách khác, hiện tại Hồng Châu cơ bản đã bị Thiên Cẩu quân chiếm đóng hoàn toàn rồi sao? Tần Mạch kinh ngạc, cũng có thể nói như vậy. Thậm chí hiện tại Thiên Cẩu quân ở Hồng Châu còn được lòng dân hơn cả quan phủ. Trần Đồng khẽ lắc đầu. Tần Mạch biết tình hình Hồng Châu hỗn loạn, không ngờ Hồng Châu lại nhanh chóng bị Thiên Cẩu quân san bằng như vậy. Xem ra Đại Viêm vương triều thậm chí còn mục nát và yếu ớt hơn tưởng tượng. Trước đó đã nghe nói sẽ phái đại quân đi thảo phạt, kết quả Thiên Cẩu quân đã công chiếm Hồng Châu thành, nhưng cái gọi là đại quân triều đình vẫn không thấy bóng dáng đâu. Đây rốt cuộc là triều đình không phái được người, hay là cảm thấy Hồng Châu vô phương cứu chữa, đành bỏ mặc? Lần này Thiên Cẩu quân khởi nghĩa thành công, có lẽ đã khiến tất cả mọi người trên thiên hạ nhìn rõ Đại Viêm vương triều yếu ớt đến mức nào. Cao Tuấn mặt mày nghiêm trọng, giọng điệu nặng nề, loạn thế thực sự e rằng sắp đến rồi. Thiên hạ phân phân hợp hợp, vốn là quy luật trời đất, nào có vương triều vĩnh cửu, đã vậy Đại Viêm vương triều khí số đã tận, cũng đáng đợi nó đi đến diệt vong. Trần Đồng lại nhìn rất thoáng, hoặc có thể nói, hắn đã mất hết niềm tin vào Đại Viêm Vương triều. Phi Hồng quân khổ sở giữ Hồng Châu thành hơn một tháng, ban đầu còn đầy hy vọng cho rằng viện quân triều đình sẽ sớm đến. Kết quả đến sau này, lại phát hiện cái gọi là viện quân triều đình ngay cả bóng người cũng không thấy, đó là sự tuyệt vọng đến nhường nào. Tần Mạch cũng đột nhiên trở nên nặng nề. Vốn dĩ trên người đã có một lời nguyền chưa giải quyết, nếu thiên hạ này hoàn toàn loạn lạc, mình còn có thể giữ được một mảnh đất nhỏ an vân nhờ ai này sao? Mấy người tiếp tục trò chuyện một lúc, Tần Mạch liền cáo từ rời đi. Hai bên đều biết, đây là một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Vị thanh niên này thật phi thường, ta chưa từng thấy người nào có tướng mạo như vậy. Thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, nhưng cũng là thời đại phong vân của các anh hùng hào kiệt xuất hiện, ta thấy Tần Mạch chính là một trong số đó. Trần Đồng cảm khái nói, xem ra Trần Bá đã có quyết định rồi. Cao Tuấn mỉm cười, ngươi nói không ai, thiên hạ sắp đại loạn, nếu không tìm một chỗ dựa, cái xương già này của ta e rằng không sống được bao lâu. Trần Đồng tự rêu nói. Chương 53, theo dõi Tần Mạch rời khỏi nhà Cao Tuấn, liền cải trang một chút, xác nhận phía sau không có kẻ bám đuôi, liền thẳng thường rời khỏi Vân Vũ Thành. Hiện tại chỉ còn thiếu tháng 1 năm 30 điểm linh hồn nhiên liệu, là có thể nâng cấp thể phách, tự nhiên phải tranh thủ thời gian đi chém giết quỷ tà. Một quán trọ bỏ hoang ở ngoại ô Vân Vũ Thành, thường xuyên có tiếng kêu quỷ dị xuất hiện. Thôi thì đến đó đi. Tần Mạch đã sớm chọn xong địa điểm. Thạch Hồ quá nguy hiểm, hắn định đợi thực lực mạnh hơn một chút rồi mới đi. Tóm lại, nhất định phải đánh cho những người chết đuối ở Thạch Hồ hồn phi phách tán, oán khí trong lòng hắn mới có thể tiêu tan. Đi bộ trong rừng khoảng một nén hương, Tần Mạch lại bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tiểu đạo sĩ, tên này lén lút muốn làm gì? Mắt phải của Tần Mạch là ưng nhãn, sắc bén nhạy bén, thị lực cứ tốt, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một bóng người lén lút ở đằng xa, ẩn mình trong bụi cây, dường như đang quan sát điều gì đó. Bóng người đó mặc đạo bào màu xanh nhạt, Tần Mạch nhìn từ phía sau là có thể nhận ra ngay, chính là tiểu đạo sĩ đã lừa gạt mình ở Quan Hà đạo quán. Tên này thần thần bí bí, chắc đang làm chuyện xấu gì đó, ta tạm thời đi theo hắn, xem hắn muốn làm gì. Tần Mạch có ấn tượng rất sâu sắc với tiểu đạo sĩ này, đi theo hắn, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Tần Mạch từ xa bám theo tiểu đạo sĩ, ẩn mình theo dõi. Hắn theo dõi rất lâu, càng lúc càng xa Vân Vũ Thành. Đồng thời cũng phát hiện tiểu đạo sĩ cứ cách một khoảng thời gian lại dừng lại, dường như đang quan sát điều gì đó, sau đó mới tiếp tục di chuyển. Tiểu đạo sĩ này cũng đang theo dõi người sao? Tần Mạch nhanh chóng hiểu ra. Cứ như vậy, trong lòng hắn càng thêm tò mò. Tiểu đạo sĩ rốt cuộc đang theo dõi ai? Cứ như vậy, mãi đến khi trời tối, hắn đến một khu rừng mà Tần Mạch chưa từng đặt chân tới. Khu rừng này thưa thớt, hoang vu, dưới màn đêm đen kịt, tiếng sói tru mơ hồ vọng lại từ xa, có chút giận người. Tiểu đạo sĩ trốn trên một cây đại thụ, không hề nhúc nhích nữa. Tần Mạch cũng lặng lẽ trốn sau một cây đại thụ khác, như một con mãng xà ẩn mình, chờ đợi thời cơ. Đêm nay trăng không sáng lắm, ánh trăng mờ ảo, khiến khu rừng này trở nên tĩnh mịch và lạnh lẽo. Đến nửa đêm, tiểu đạo sĩ cuối cùng cũng động, nhảy từ trên cây xuống, biến mất trong rừng. Tần Mạch vội vàng đuổi theo. Đợi đến khi Tần Mạch vượt qua một con dốc, lại phát hiện bóng dáng tiểu đạo sĩ đã biến mất. Tên này chạy đi đâu rồi? Tần Mạch cẩn thận quan sát xung quanh. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước không xa có một cái động khẩu đen kịt âm u. Tần Mạch tiến lên xem xét, ngồi xổm xuống sờ sờ đất trên mặt đất. Đất mới. Cái động khẩu này hẳn là mới được đào gần đây. Ban đêm chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh đào động, Tần Mạch chỉ có thể nghĩ đến một nghề. Đạo mộ tặc. Cái hang động đen kịt này, không nghi ngờ gì chính là cái gọi là đạo động trong truyền thuyết. Bên dưới hẳn là một ngôi mộ nào đó. Tiểu đạo sĩ này sao lại liên hệ với đạo mộ tặc nữa rồi? Hay đây mới là thân phận thật sự của hắn? Tần Mạch cảm thấy càng lúc càng thú vị. Cái đạo động này hơi hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Tần Mạch từ từ bò vào đạo động, động tác rất nhỏ, cố gắng không gây ra tiếng động. Bò xuống khoảng một nén hương, đến cuối đạo động, bên dưới là một lối đi tối tăm. Tần Mạch nhẹ nhàng hạ xuống. Với khả năng nhìn đêm của ưng nhãn, hắn không cần đuốc cũng có thể nhìn rõ môi trường xung quanh. Đây hẳn là một lối đi trong mộ, ở mức lạnh lẽo, không khí loãng. Tần Mạch lại cảm thấy có chút mới lạ, hướng về phía trước thăm dò. Kết quả, khi hắn đi qua lối đi trong mộ này, lại phát hiện mình đến một ngã ba. Phía trước một lối đi trong mộ, hai bên trái phải mỗi bên một lối đi trong mộ, cộng thêm lối đi trong mộ mà Tần Mạch đang ở, đây căn bản là một ngã tư. Tần Mạch nhất thời không biết chọn lối đi trong mộ nào. Hắn cẩn thận quan sát mặt đất, xem có dấu chân nào không. Không có một dấu chân nào. Tần Mạch nhìn hồi lâu, lại phát hiện trên mặt đất không có một dấu chân nào. Nhưng hắn nhìn lại con đường mình đã đi qua, trên mặt đất đều để lại một dấu chân rõ ràng. Chẳng lẽ những người này đều là cao thủ khinh công, tất cả đều có thể làm được thân nhẹ như yến sao? Tần Mạch biết ngoài tiểu đạo sĩ ra, tuyệt đối còn có một nhóm người khác tồn tại. Đạo động chính là do nhóm người khác đào ra. Vì không có dấu chân, Tần Mạch chỉ có thể dựa vào trực giác. Cuối cùng, Tần Mạch chọn lối đi trong mộ bên trái. Trong mộ đạo, tĩnh mịch chết chóc, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng. Tần Mạch luôn giữ cảnh giác, manh tướng chi tí chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào cũng sẽ bùng nổ. Sau khi chịu thiệt ở thành hồ, hắn đối với sức mạnh thần bí quỷ dị của thế giới này lại khôi phục lại sự kính sợ như trước. Đi rất lâu, Tần Mạch không thấy lối ra, nhưng vẫn giữ kiên nhẫn, không hề sốt ruột. Xoẹt một tiếng động rất khẽ, hoàng quang lóe lên. Rầm. Phản ứng cơ bắp của Tần Mạch khiến hắn trực tiếp tung một quyền. Ầm. Hoàng quang hóa thành hỏa quang nổ tung. Ngay sau đó, một bóng người từ góc cua phía trước mộ đạo nhảy ra, tay cầm đảo một kiếm định ra tay. Kết quả nhìn thấy là Tần Mạch, sắc mặt kinh ngạc vô cùng, sao lại là ngươi? Tiểu đạo sĩ, chúng ta thật có duyên a. Tần Mạch lắc lắc nắm đấm dính cho đen. Thủ đoạn của tiểu đạo sĩ này thật sự có chút thần kỳ, một lá bùa chú lại có thể nổ tung. xem ra lần trước ở Tiểu Sơn thôn kia, tên này còn giấu một chiêu. Thí chủ, nói dối sẽ xuống địa ngục đó. Tiểu đạo sĩ căn bản không tin đây là duyên phận gì, cũng không thèm nhìn đây là nơi nào. Tên này, nhất định là giống lần trước, lén lút đi theo sau mình. Thật sao? Ta nói có duyên là có duyên, ngươi có ý kiến gì không? Tần Mạch nhếch miệng cười, vặn vặn cổ tay, phát ra tiếng khặc khặc. Nhìn thân hình bạm vỡ hùng vĩ của Tần Mạch, đặc biệt là đôi mắt kia, rõ ràng là vẻ mặt mỉm cười, nhưng đôi mắt lại toát ra sự lạnh lẽo tàn bạo, khiến tiểu đạo sĩ có cảm giác giận người. Hắn cười gượng, thí chủ, ngươi nói đều đúng. Tần Mạch lúc này mới hài lòng gật đầu, hỏi, cái mộ này là sao? Tiểu đạo sĩ cười danh mánh, còn nhớ Hồ Minh không? Tần Mạch hơi sững sờ, Hồ Minh, chính là cái sát cháy không đầu kia. Đúng, chính là hắn, ngươi có biết chuyện của hắn không? Tiểu đạo sĩ hỏi ngược lại. Ta có biết một chút, tên này vốn là một kẻ lười biếng nghèo rất hùng hơi, sau đó không biết vì lý do gì mà phát tài cuối cùng lại chết thảm ở đầu làng, ngay cả đầu cũng không tìm thấy. Tần Mạch hồi tưởng lại. Phát tài của người chết mà thôi. Tiểu đạo sĩ cười khẩy. Tần Mạch hiểu ra, ý ngươi là, Hồ Minh kia là đạo mộ tặc. Ta đã đến nhà Hồ Minh, nhìn thấy không ít đồ vật mà chỉ đạo mộ tặc mới dùng, lúc đó đã biết thân phận của hắn rồi. Tên này, hẳn là đi trộm mộ gặp phải quỷ tà chết thảm, bị đồng bọn kéo xác ra, ném ở đầu làng. Hồ Minh này bản thân đã chết thảm, oan khí ngút trời, lại chết trong mộ huyệt, nhiễm phải lượng lớn tử khí, dân làng lại không hỏa táng hắn, tự nhiên liền thi biến. Tiểu đạo sĩ khẽ nói. Đợt, cầu các vị độc giả lão gia ném phiếu đề cử. Chương 54, vô ngự chương 54, vô ngự Tần Mạch vốn tưởng cái chết của Hồ Minh chỉ là bị bọn cấp nào đó thấy tiền nổi lòng tham mà giết, sau khi nghe tiểu đạo sĩ nói vậy, hắn mới biết hóa ra đằng sau còn ẩn chứa nhiều câu chuyện. Vậy nên sau khi tiêu diệt Hồ Minh, ngươi vẫn luôn tìm kiếm tung tích của bọn đạo mộ tặc này, muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Tần Mạch cười như không cười. Con ve sầu này của ta còn chưa bị con mãng xà như ngươi bắt sao? Tiểu đạo sĩ bất lực lắc đầu. Tần Mạch cười, chỉ là trùng hợp thôi. Nếu ngươi đã đến rồi, có hứng thú hợp tác với ta không? Tiểu đạo sĩ đề nghị. Trong mộ đạo bí ẩn chưa biết này, ngay cả tiểu đạo sĩ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, có thêm một người bạn đồng hành như Tần Mạch cũng không tệ. Được, xong việc, chia hát 28. Tần Mạch nhàn nhạt nói. Cái này thì không cần, ngươi ba ta bảy là được rồi. Tiểu đạo sĩ xua tay. Hắn đột nhiên cảm thấy Tần Mạch này thật thà. Ngươi hẳn là hiểu lầm rồi, là ngươi hát 28. Tần Mạch mỉm cười. Cái gì? Vậy ngươi tự mình chơi đi. Tại hạ xin đi trước một bước. Tiểu đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, định rời khỏi mộ đạo. Vậy ta phải tính sổ chuyện ngươi lừa ta lần trước rồi. Tần Mạch nhìn tiểu đạo sĩ với vẻ không có ý tốt. Đây là mộ đạo, thủ đoạn chạy trốn của ngươi hẳn sẽ bị hạn chế. Nhưng ngươi yên tâm, ta ra tay rất nhẹ, bình thường sẽ không đánh chết người. Tin ngươi mới là quỷ. Tiểu đạo sĩ nhớ lại lần trước ở tiểu sơn thôn, cái xác cháy không đầu bị Tần Mạch đánh đập thế thảm, liền giận sống lưng. Nhưng nơi này, quả thật không dễ chạy trốn. Đại trượng phu, co được dối được. Mặc dù tiểu đạo sĩ trong lòng mắng Tần Mạch là tên võ phu vô não, thô tục, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhiệt tình. Vậy có thể thương lượng lại một chút không? Ta ba ngươi bảy thì sao? Ta đã theo dõi bọn đạo mộ tặc này lâu như vậy, khó khăn lắm mới theo đến đây. Không được. Tần Mạch dứt khoát từ chối. Ngươi đừng quá đáng. Tiểu đạo sĩ giọng trầm thấp, kìm nén cơn giận. Xem ra ngươi muốn tính sổ rồi. Tần Mạch không lùi một bước, dường như sắp ra tay. Đừng. Vậy thì ngươi tám ta hai. Tiểu đạo sĩ vừa thấy thế trận này, sắc mặt liền biến đổi, nhanh chóng nói. Tốc độ thay đổi sắc mặt của tên này cũng khiến Tần Mạch có chút kinh ngạc. Hai người cứ thế kết bạn cùng nhau khám phá mộ đạo. Tiểu đạo sĩ, quen ngươi lâu như vậy, còn chưa biết tên ngươi là gì. Tần Mạch tùy ý hỏi. Ta cũng không biết tên ngươi là gì. Tiểu đạo sĩ trợn mắt. Tần Mạch. Ngô ngữ. Vô ngữ. Là ngô ngữ. Không phải vô ngữ. Cái tên này của ngươi đặt cũng có trình độ đấy. Tần Mạch nén cười. Ừ, ngươi tên võ phu này một chút trình độ thưởng thức cũng không có. Ngô ngữ mặt đầy khinh thường. Tần Mạch cũng lười chấp nhận với hắn. Bởi vì bọn họ đã đi ra khỏi mộ đạo này. Kết quả vẫn là ngã tư đường. Lần lượt có ba lối vào mộ đạo dẫn đến các hướng khác nhau. Chúng ta hình như đã quay lại chỗ cũ. Tần Mạch có chút không chắc chắn. Nhưng ngã tư đường này hoàn toàn giống hệt ngã tư đường trước đó. Với trí nhớ của Tần Mạch cũng không tìm ra bất kỳ điểm khác biệt nào. Hắn theo phương hướng lúc đó, tìm thấy lối đi trong mộ mà mình đã đi xuống từ đạo động, nhưng lại không thấy dấu chân của mình. Lúc đó ta rõ ràng đã để lại dấu chân mà. Sao lại biến mất rồi? Tần Mạch kinh ngạc không thôi. Đừng nhìn nữa, lối đi trong mộ mà chúng ta đi ra, hẳn là ở đây. Ngô ngữ lại kéo Tần Mạch đến một lối đi trong mộ khác. Quả nhiên, ở đây Tần Mạch đã tìm thấy dấu chân của mình. Võ phu đúng là võ phu, ngay cả dấu chân cũng để lại được. Ngô ngữ lẩm bẩm. Ngươi mau nói rõ chuyện này. Tần Mạch hừ lạnh. Ngô ngữ bất lực giải thích, mộ đạo này hẳn là một mê cung nhỏ, bốn lối đi tưởng chừng không liên quan, thực chất lại đan xen phức tạp, ẩn chứa kỳ môn chi thuật, cộng thêm không thể định vị bằng sao trời, rất dễ bị mất phương hướng. Một khi lạc lối, hẳn sẽ bị mắc kẹt ở đây đến chết. Tần Mạch không ngờ, trong mộ đạo này lại còn ẩn chứa huyền cơ như vậy. Thế giới này còn ẩn chứa quá nhiều sức mạnh bí ẩn chưa biết. Ngô ngữ, ta thấy ngươi hẳn là có cách phá giải chứ? Tần Mạch hỏi. Đương nhiên, xem ta biểu diễn. Ngô ngữ từ trong đạo bào lấy ra bốn cây hương nhỏ, bấm ngón tay thi pháp, sau đó lần lượt đốt ở bốn lối vào mộ đạo. Từng làn khói trắng lượn lờ bay lên, như thể có luồng khí nào đó dẫn dắt, lần lượt tản vào trong mộ đạo. Tần Mạch thì tò mò nhìn Ngô ngữ biểu diễn. Một lát sau, ba lối vào mộ đạo lần lượt lại có ba làn khói trắng bay ra. Chỉ có một lối vào mộ đạo không có khói trắng. Chính là nó. Ngô ngữ đắc ý cười, chỉ vào lối vào mộ đạo không có khói trắng xuất hiện. Tần Mạch cũng đại khái hiểu ra, những làn khói trắng từ hương nhỏ bay ra này, hẳn là có tác dụng thăm dò nào đó, có thể nhanh chóng đi qua các mộ đạo. Nếu có khói trắng không bay ra, thì có nghĩa là ở đó có lối ra khác. Đi thôi, bọn đạo mộ tặc kia đã tìm được một người rất tà môn, chúng ta không nhanh lên sẽ muộn mất. Ngô Ngữ đột nhiên nói, khổ cực theo dõi lâu như vậy, không thể uổng công. Tần Mạch gật đầu, nhưng lại thấy Ngô Ngữ đưa cho mình một lá bùa. Đây là khinh linh phù, có thể khiến ngươi đi lại không phát ra tiếng động, nếu không thì tiếng bước chân của ngươi mấy dặm xa cũng có thể nghe thấy rồi. Ngô Ngữ nói. Tần Mạch làm theo lời Ngô Ngữ, dán lá bùa lên người, lập tức cảm thấy cơ thể có cảm giác nhẹ bẫng. Thật sự thần kỳ. Tần Mạch trong lòng kinh ngạc trước sự thần diệu của lá bùa này. Hai người nhanh chóng tiến vào mộ đạo đen kịt không có khói trắng bay ra kia. Trước một gian mộ thất âm u, tối tăm. Cốt đại sư, trước đây chúng ta đã gặp phải quỷ tà tấn công trong mật thất này, sau khi một đồng bọn chết, chúng ta đã vội vàng bỏ chạy. Một hán tử mặt vàng trầm giọng nói. Trước mặt hắn đứng một người đàn ông mặc áo tròn đen, thêu hoa văn màu nâu kỳ lạ. Người này mặt mày âm u, tay cầm một cái đầu lâu trắng, trông vô cùng tà dị. Người áo đen nhìn thấy cửa mộ thất, phát ra tiếng cười khàn khàn, có thể mượn minh thử đi ra khỏi mê cung mộ đạo kia, các ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Đáng tiếc mộ huyệt này là hung huyệt, các ngươi những người bình thường này đi vào, chẳng khác nào tìm chết. Xin đại sư ra tay. Hán tử mặt vàng cung kính nói. Thực ra Ngô Ngữ đoán rất đúng. Hồ Minh chính là một đạo mộ tặc. Nhóm này tổng cộng 5 người, trong đó hán tử mặt vàng là lão đại, vẫn luôn trộm mộ ở gần Vân Vũ Thành. Hồ Minh có thể phát tài, cũng là vì lý do trộm mộ này. Khoảng 3 tháng trước, Hồ Minh tình cờ phát hiện ra một ngôi mộ lớn này. Phải biết rằng, người có thể xây dựng một ngôi mộ lớn như vậy, khi còn sống không phải là quan lớn, thì cũng là vương công quý tộc, phi thường giàu có. Hán tử mặt vàng và mấy người khác mượn một loài động vật nhỏ gọi là minh thử, xuyên qua mê cung mộ đạo. Khi vào mộ thất, lại gặp phải quỷ tà tấn công, Hồ Minh chết thảm, ngay cả đầu cũng không còn. Hán tử mặt vàng và những người khác đưa thi thể Hồ Minh về làng, nhưng vẫn luôn nhớ mãi ngôi mộ đó, nhưng lại sợ hãi quỷ tà trong mộ thất. Kết quả không lâu trước đây, hán tử mặt vàng tiếp xúc với cốt đại sư này, sau khi đối phương ra tay vài chiều, hắn liền vội vàng mời cốt đại sư này đến mộ huyệt. Cốt đại sư này cũng vui vẻ đồng ý, hai bên có thể nói là nhất trí. Cái này tự nhiên, các ngươi lát nữa cẩn thận một chút, xảy ra chuyện ta sẽ không cứu các ngươi đâu. Cốt đại sư nhàn nhạt nói. Xuống mộ rồi, các huynh đệ đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Hán tử mặt vàng gật đầu. Đợt, hàng ngày cầu phiếu đề cử, chương 5 năm, mảnh ngọc đen chương 5 năm, mảnh ngọc đen hán tử mặt vàng và mấy thủ hạ đi đến trước mộ thất, hai tay đặt lên cửa đá mộ thất, dùng hết sức lực. Kéo kẹt tiếng ma sát trầm đục. Cửa đá từ từ được đẩy ra. Bên trong mộ thất không có chút ánh sáng nào, tối đen đến đáng sợ. Hán tử mặt vàng cầm đuốc đi trước, cốt đại sư thì đi sau cùng. Mấy cây đuốc chiếu sáng mộ thất. Đây là một mộ thất rộng rãi, xung quanh bày đầy những bộ xương trắng nếu, nhưng đều bị bụi bặm phủ kín. Ở giữa thì đặt một cỗ quan tài đen. Cỗ quan tài này không phải làm bằng gỗ truyền thống, mà là làm bằng một loại đá đen không rõ tên. Trên thân quan tài đen kịt, đầy những vết lốm đốm đỏ sẫm, dường như là vết máu khô. Không đội vàng cậy quan tài, hán tử mặt vàng và cốt đại sư đi một vòng trong mộ thất, tạm thời xác nhận không có nguy hiểm, lúc này mới nhìn về phía cỗ quan tài đen kia. Trước đây lần đầu đến, ta thật sự không biết ai lịch chủ nhân cỗ quan tài đen này. Sau này may mắn thoát chết, ta đã tra cứu rất nhiều tài liệu, cuối cùng xác nhận chủ nhân cỗ quan tài này hẳn là một quý tộc nhỏ của bộ lạc Hắc Hiểm. Hán tử mặt vàng khẽ nói, bộ lạc Hắc Hiểm? Cốt đại sư chưa từng nghe nói đến bộ lạc này. Vân Châu của chúng ta là nơi hẻo lánh, hơn 1000 năm trước khi Đại Viêm Vương triều chưa thống nhất, có rất nhiều bộ lạc dị tộc sinh sống. Bộ lạc Hắc Hiểm là một trong số đó. Họ thích vẽ các loại mặt quỷ lên mặt, hy vọng có được sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Hán tử mặt vàng giới thiệu tình hình bộ lạc Hắc Hiểm. Nhưng chưa thấy thi thể, sao ngươi biết đây là mộ huyệt của bộ lạc Hắc Hiểm? Cốt đại sư tò mò hỏi. Ngài xem hoa văn trên quan tài này, chính là biểu tượng đặc trưng của tộc Hắc Hiểm, một đám xương mù đen như ác ngộng. Hơn nữa, chỉ có tộc Hắc Hiểm mới thích dùng quan tài đen, sau khi chủ nhân chết, tất cả nô lệ đều sẽ bị kéo vào mộ thất, sau khi cắt động mạch cổ tay của họ, nhỏ máu lên cố quan tài đen này, rồi tuấn táng trong mộ thất, biểu thị muốn cùng chủ nhân lên đường. Hán tử mặt vàng hiện tại dường như rất tinh thông lịch sử văn hóa của Hắc Hiểm quốc. Cắt đứt động mạch, chảy máu đến chết nghe có vẻ đẫm máu và man dợ. Thì ra là vậy. Cốt đại sư gật đầu. Mở quan tài đi. Lần trước chúng ta vừa định mở quan tài thì đột nhiên bị tấn công. Hán tử mặt vàng vẫn còn sợ hãi. Lần này có ta ở đây, các ngươi cứ yên tâm ra tay. Cốt đại sư mỉm cười. Hán tử mặt vàng và ba tên đạo mộ tặc còn lại trao đổi ánh mắt, rồi mỗi người đi đến một góc của quan tài đen, đặt tay lên nắp quan tài, định đẩy ra. Xoẹt. Một bóng đen đột nhiên từ trên mộ huyệt rơi xuống, vồ lấy hán tử mặt vàng. Đi. Cốt đại sư đã sớm đề phòng, ném cái đầu lâu trắng trong tay ra. Cái đầu lâu trắng kia như sống lại, bốc lên ngọn lửa lần tinh màu xanh nhạt, há miệng cắn một miếng vào bóng đen kia. A! Bóng đen kia phát ra tiếng kêu thảm thiết như dã thú, ngã xuống đất. Hán tử mặt vàng và những người khác sợ hãi nhảy vào góc. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn rõ hình dáng của bóng đen kia. Đó là một xác khô xấu xí dữ tợn, thịt da khô héo đen sạm, hốc mắt trống rỗng nhưng lại toát ra vẻ tàn nhẫn vô cảm. Nó gầm gừ, một móng vuốt vô vào ngực mình. Ở đó, có một cái đầu lâu đang bốc cháy quỷ hỏa. Rầm! Ngay khi móng đuốt khô héo của quỷ khô rơi xuống, cái đầu lâu kia như có linh tính, trực tiếp bay đi. Cái xác khô xấu xí kia một móng đuốt đánh vào ngực mình, vậy mà ngay cả xương sườn cũng bị gãy. Tên này càng hung tàn hơn, hung hăng cắn về phía cái đầu lâu đang lơ lửng giữa không trung. Cái đầu lâu phát ra tiếng cười quái dị, trực tiếp phun ra quỷ hỏa màu xanh nhạt. Phụt. Cái xác khô xấu xí kia lập tức bốc cháy, toàn thân bốc lên khói trắng hôi thối, sau đó hóa thành tro bụi. Cái đầu lâu sau khi phun hết quỷ hỏa, dường như cũng suy yếu đi nhiều, trực tiếp bay về tay Cốt đại sư. Cốt đại sư quả nhiên lợi hại, quỷ tà này dễ dàng bị ngài chém giết. Hán tử mặt vàng đội vàng đến định nói. Tưởng chứng đơn giản, nhưng thực ra cái đầu lâu này của ta mỗi lần phun lửa đều phải hao tổn nguyên khí rất nhiều. Cốt đại sư sờ sờ cái đầu lâu trong kia. Yên tâm, thu hoạch lần này hẳn sẽ không khiến Cốt đại sư thất vọng đâu. Hán tử mặt vàng cười nói. Thật sao? Vậy thì nhanh lên đi. Cốt đại sư gật đầu. Xác khô xấu xí vừa chết, không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Bốn người hợp lực, trực tiếp đẩy nắp quan tài đen này ra. Trong quan tài đen, nằm một thi thể người lớn mặc quần áo hoa văn phức tạp. Thi thể này mặt vẽ ác quỷ đen, dữ tợn âm u, không thể phân biệt nam nữ. Ngàn năm không mục nát. Trong này tuyệt đối có bảo vật trấn giữ thi thể. Hán tử mặt vàng hưng phấn nói. Không chỉ vậy, trong quan tài đen này còn có rất nhiều đồ trang sức bằng vàng, giá trị không nhỏ. Ha ha, lần này phát tài lớn rồi. Xem ra chúng ta thật sự có thể rửa tay gác kiếm rồi. Ba tên đạo mộ tặc còn lại cũng vô cùng hưng phấn. Chỉ thấy Cốt đại sư nở nụ cười lạnh. Cái đầu lâu trên tay hắn lại bay ra. Rắc. Cổ hán tử mặt vàng trực tiếp bị cắn. Ngươi ngươi. Hán tử mặt vàng chỉ vào Cốt đại sư, nhưng không nói nên lời. Trong chớp mắt, thân thể hắn liền khô héo, thịt da không còn, trực tiếp bị cái đầu lâu kia hút cạn tất cả máu. Mộ huyệt này, vẫn là ta một mình hưởng thụ thì tốt hơn. Nhìn ánh mắt chết không nhắm mắt của hán tử mặt vàng, Cốt đại sư âm hiểm cười nói. Ba tên đạo mộ tặc còn lại đối mặt với sự tấn công bất ngờ của Cốt đại sư, đầu óc đều có chút mơ hồ, đợi đến khi phản ứng lại thì đã bị cái đầu lâu trắng hút cạn máu. Cái đầu lâu trắng kia thậm chí còn làm một động tác giống như ở hơi. Bảo vật có thể khiến thi thể ngàn năm không mục nát, há là thứ các ngươi có thể chạm vào. Cốt đại sư nhìn mấy thi thể của hán tử mặt vàng, hừ lạnh một tiếng, rồi bắt đầu tìm kiếm trên thi thể trong quan tài đen kia. Cuối cùng, trên tay phải của thi thể này, hắn phát hiện một mảnh vỡ màu đen. Mảnh vỡ này dường như là một loại vật liệu ngọc, to bằng ngón tay, mang theo thần vận cổ xưa. Khi Cốt đại sư lấy mảnh ngọc đen này đi, thi thể ngàn năm không mục nát kia lập tức khô héo, quần áo trên người nhanh chóng phong hóa, trong chớp mắt đã biến thành một bộ xương. Mảnh vỡ này rốt cuộc là cái gì? Cốt đại sư nhìn mảnh vỡ trên tay mình, kinh ngạc vô cùng. Xoẹt. Một lá linh phủ từ bên ngoài mộ thất trực tiếp bay vào, lao về phía Cốt đại sư. Cốt đại sư theo bản năng giơ đầu lâu trong tay ra đỡ. Rầm. Ngọn lửa đỏ rực nổ tung. Tân Mạch trực tiếp ra tay, tên này là một kẻ khó nhằn, không dễ đối phó. Giọng nói của Ngâu Ngữ truyền ra. Ầm. Một bóng người vạm vỡ xông vào mộ thất, như mãng xà đi săn, khí huyết cuồn cuộn mãnh liệt, khí thế cùng bạo tung ra một quyền. Còn muốn đánh lên ta? Cốt đại sư trực tiếp tế ra đầu lâu. Rầm. Tân Mạch bị đẩy lùi mười mấy bước, trên tay phải xuất hiện một hàng dấu răng đen xì. Cái xương này thật sự cứng. Cái đầu lâu kia bị đánh bay lên không trung rồi xoay tròn một vòng, hóa thành bóng trắng, hung hăng cắn về phía Tân Mạch. Chương 56, tính toán chương 56, tính toán ẩm. Tân Mạch trực tiếp kích hoạt manh tướng chi tí, ống tay áo phải nổ tung, cơ bắp sung huyết sưng to, cuồn cuộn khí huyết sát, một quyền nên đón. Khoảnh khắc nắm đấm và đầu lâu trắng va chạm, một luồng khí lưu đáng sợ khuyết tán ra. Đầu lâu trắng kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài. Tân Mạch chân phải nhanh chóng nhấc lên, như một cây búa lớn bổ núi, bá đạo và mạnh mẽ chém xuống. Bút. Đầu lâu trắng trực tiếp đập xuống đất, lún sâu vào, chỉ lộ ra phần xương sọ trắng bệnh. Suy. Cốt đại sư sắc mặt kinh hãi, hắn không ngờ người này có thể bùng nổ sức mạnh đến vậy, ngay cả đầu lâu cũng không phải đối thủ. Đội vàng hất hai tay kết ấn, một mũi tên khí đen vụt một tiếng bay ra. Tân Mạch bất đắc dĩ, đầu lắc lư như con lắc, tạm thời tránh được mũi tên khí đen này. Suy suy suy. Cốt đại sư cười lạnh, một lần nữa triệu hồi hơn 10 mũi tên khí đen bay ra. Tân Mạch liên tục lăn lộn né tránh, tránh được tất cả, nhưng lại bỏ lỡ thời cơ truy sát tốt nhất. Đầu lâu trắng kia lại bay trở về tay Cốt đại sư. Tân Mạch nhìn Cốt đại sư, ánh mắt có chút kỳ lạ. Ánh mắt đó xen lẫn tò mò, hưng phấn và nóng bỏng. Con người ở thế giới này ngoài võ đạo ra, quả nhiên còn nắm giữ một loại sức mạnh khác. Loại sức mạnh này càng thêm thần kỳ, cũng càng thêm hiếm có. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Mạch chiến đấu với loại người này, trong lòng có chút mong đợi. Chỉ là một võ giả nho nhỏ, cũng muốn đến đánh lén ta. Cốt đại sư nhìn Tần Mạch vẫn mang theo vẻ khinh thường. Hắn lại ném đầu lâu trắng ra, rồi cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Suy, tinh huyết hóa thành huyết vụ dài lên đầu lâu trắng. A, một tiếng quỷ tê. Đầu lâu trắng kia vậy mà mọc ra thân thể xương trắng, cao hát 2 mét, tay cầm một thanh đại đao đầu quỷ, hốc mắt trống rỗng bốc cháy ngọn lửa quỷ màu xanh nhạt, trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Mạch. Quỷ vật xương trắng phát ra tiếng quỷ tê, xài bước xông về phía Tần Mạch, đại đao đầu quỷ cũng bốc cháy ngọn lửa quỷ, hung tàn chém xuống. Đến đây, Tần Mạch trong khoảng thời gian này không ngừng săn giết quỷ tà, đối với loại tồn tại này sớm đã không còn sợ hãi, toàn thân khí huyết bùng nổ, phát ra tiếng nước chảy xiết, nắm đấm phải như một cây búa lớn đánh ra. Ầm. Nắm đấm và đao va chạm, ngang tài ngang sức. Lại đến, Tần Mạch không phục, thúc dục khí huyết, cơ bắp càng bành trướng, trọng quyền đánh ra. Quỷ vật xương trắng cũng gầm thét, ngọn lửa quỷ trên đại đao đầu quỷ càng thêm thịnh vượng, thổi lên gió âm, nặng nề chém xuống. Bụp bụp bụp. Hai bên đối chọi hơn 10 chiêu. Tân Mạch cảm thấy máu huyết sôi trào, một luồng chiến ý cuồng nhiệt bùng cháy trong lòng, hai mắt hoàn toàn điên cuồng. Đây là lần hắn thăng cấp đoán cốt cảnh, tay phải nâng cấp mãnh tướng chi tí, chiến đấu sảng khoái nhất. Cốt đại sư cũng càng nhìn càng kinh hãi, hắn không ngờ con người này lại có thể chống lại quỷ vật xương trắng, đang định dùng chiêu nhiệt thì. Phụt. Một tiếng xé gió. Cốt đại sư phản ứng chậm một chút, cánh tay bị cắt nát, máu chảy đầm địa. Hắn ánh mắt đờ đẫn, trong miệng phun ra một đoàn khói đen. Không ngờ kẻ đánh lén đã sớm chuẩn bị, tay trái cũng ném ra một đạo phù chú. Ầm. Lửa bùng nổ. Ngô Ngữ tay cầm kiếm gỗ đạo, kéo giãn khoảng cách với Cốt đại sư. Thì ra là người của Bạch Cốt đạo. Ngô Ngữ cười lạnh. Cốt đại sư cũng nheo mắt nhìn Ngô Ngữ, cười âm hiểm, "Tiểu đạo sĩ, ngươi lại là phái nào?"
"Vô môn vô phái, bốn bể là nhà."
Ngô Ngữ đáp, tay trái đột nhiên ném ra 7-8 lá phù chú. Cốt đại sư cũng có ý định đánh lén, tay phải vươn ra, bắn ra hơn 10 đạo khí đen. Bành bành bành. Linh phù nổ tung, khí đen quyết tán. "Tiểu đạo sĩ, khí tức của ngươi thuần hòa, chắc hẳn cũng là chính đạo tu luyện chi pháp, không ngờ lại thích đánh lén như vậy." Cốt đại sư trầm trọng. "Hừ, đây gọi là gậy ông đập lưng ông." Ngô Ngữ lý lẽ hùng hồn. Hai người lại bắt đầu đấu pháp. Bút. Tần Mạch bị quỷ vật xương trắng một đao chém vào ngực, da thịt nứt toát. Nhưng sau khi thăng cấp đoán cốt cảnh, xương cốt của Tần Mạch đã được khí huyết hùng hậu tôi luyện, sớm trở nên cứng như sắt, một đao thật sự không thể chém được. Đây cũng là sơ hở mà Tần Mạch cố ý để lộ, khoảnh khắc đại đao đầu quỷ chém xuống, năm đấm phải của hắn cũng bùng nổ khí huyết sát, đột nhiên đánh ra. Trong không khí có tiếng mãng xà gầm thét. Thanh mãng thú linh. Bút. Nửa bên đầu của quỷ vật xương trắng bị đánh nát, xương vụn bay tứ tung. Hai bên đồng thời bay ngược. Không một chút thở dốc, không một chút do dự, hai bên lại xông vào chém giết, bất tử bất hưu. Công kích của hai người đại cờ hờ ai đại hợp, cứng đối cứng, chỉ xem xương cốt của ai cứng hơn. Bút. Tần Mạch một quyền đánh văng đại đao đầu quỷ. Quỷ vật xương trắng kia gầm thét, đao quang xoay chuyển, chém về phía tay phải của Tần Mạch. Chiến đấu lâu như vậy, hắn cũng đã phát hiện ra điểm yếu của Tần Mạch. Gã này, chỉ có tay phải mới có thể gây sát thương cho mình. Chỉ cần chặt đứt tay phải, gã này sẽ chết chắc. Tay trái, thăng cấp. Tần Mạch trong lòng gào thét. Ầm. Tay trái của Tần Mạch cũng đột nhiên phồng lên, mạch máu nổi gân xanh như mãng xà, khí huyết sát bao quanh. Luồng sức mạnh mới sinh này, cuốn theo cuồng phong, dường như ngay cả không khí cũng bị đánh nát. Quỷ vật xương trắng căn bản không ngờ tay trái của Tần Mạch lại có thể bùng nổ sức mạnh như vậy, đại đao đầu quỷ còn chưa chém xuống, nửa bên đầu xương trắng còn lại trực tiếp bị đánh nát, hóa thành xương vụn nổ tung. Tần Mạch hoàn toàn điên cuồng, hai mắt nóng bỏng, ngửa mặt lên trời gầm thét, như một con mãng xà trực tiếp bổ lấy quỷ vật xương trắng không đầu này, cánh tay quần quật khí huyết sát, điên cuồng đánh ra. Bành bành bành. Một quyền tiếp một quyền, một quyền tiếp một quyền. Cơn gió quyền mãnh liệt vang vọng trong mộ thất. Đánh ngươi tan xương nát thịt. Tần Mạch, đừng đánh nữa. Tên đó bị ngươi đánh cho tan xương nát thịt rồi, mau đến giúp ta giải quyết tên này. Tần Mạch đang chìm trong điên cuồng nghe thấy tiếng Ngô Ngữ, đột nhiên giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện quái vật xương trắng kia đã bị mình đánh cho chỉ còn lại một đống cho cốt trắng. Mặt đất thì lồi lõm, đầy những hố sâu bằng nắm đấm. Đáng chết. Cốt đại sư cũng không ngờ con người này lại hung tàn đến vậy, trực tiếp đánh nát quỷ vật xương trắng mà hắn luyện chế. Nhìn đôi mắt hung bạo, tàn nhẫn của Tần Mạch rơi vào Cốt đại sư. Hắn trong lòng lạnh lẽo, trực tiếp hóa thành một bóng đen, muốn bay ra khỏi mộ thất. Kỳ lạ là, Tần Mạch và Ngô Ngữ đều không ra tay, dường như mặc cho Cốt đại sư này bỏ trốn. Rầm rầm. Khi Cốt đại sư bay ra khỏi cửa mộ thất, đột nhiên bùng nổ ngọn lửa dữ dội, trực tiếp nuốt chửng và thiêu đốt Cốt đại sư. "Hắc hắc, tiểu đạo ta đã sớm tính đến chiêu này rồi." Ngô Ngữ khẽ cười. Khi mới vào, hắn đã dán hơn 10 lá phủ chú ở lối vào mộ thất, chỉ chờ lúc Cốt đại sư bỏ trốn. Quả nhiên, chiêu này đã thành công. Tân Mạch thì cảm thấy hắt hai luồng khí mát lạnh đi vào cơ thể mình. "Ừm, Cốt đại sư kia vậy mà cũng có thể cung cấp linh hồn nhiên liệu." Tân Mạch có chút bất ngờ. Quỷ vật xương trắng tuyệt đối thuộc về một loại quỷ tà, có thể cung cấp linh hồn nhiên liệu là điều rất bình thường. Nhưng Cốt đại sư không phải quỷ tà, chỉ là một con người nắm giữ một loại sức mạnh đặc biệt, giết hắn cũng có thể thu được linh hồn nhiên liệu sao? Phát hiện này cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Chương 57, Mãnh tướng chi khu. Chương 57, Mãnh tướng chi khu. Sau trận chiến, Tần Mạch cũng lập tức cảm thấy toàn thân cơ bắp đau nhức, xương cốt như muốn ra rời. Đặc biệt là vết đao giữ tận trên ngực, suýt chút nữa đã chém đứt xương, hắn chỉ có thể nuốt vài viên bổ huyết đan để tạm thời bình ổn khí huyết. Loại vết thương này, chỉ có thể về nhà từ từ dưỡng thương. Ngô Ngữ, tên đó rốt cuộc có LI là gì? Hắn trực tiếp hỏi. Tên này là người của Bạch Cốt Đạo, Bạch Cốt Đạo này không phải thứ tốt lành gì, vì luyện chế một thứ gọi là Bạch Cốt yêu quỷ mà chuyên hại người, không có chút nhân tính nào. Ngô Ngữ tùy tiện nói, đi đến chỗ Cốt đại sư bị thiêu thành cho bụi, mặt đầy hưng phấn nhặt lên một mảnh ngọc đen. Có thể khiến thi thể này ngàn năm không mục nát, tuyệt đối là thứ tốt. Đạo sĩ Ngô Ngữ vui mừng khôn xiết, rồi một bàn tay lớn như chớp giật cướp mảnh ngọc đen đó từ tay Ngô Ngữ. Tân Mạch, ngươi muốn làm gì? Ngô Ngữ sắc mặt trở nên vô cùng kích động. Ta tám ngươi hai, mảnh ngọc đen này đương nhiên là của ta. Tân Mạch khẽ cười. Mảnh ngọc đen này tuy hắn cũng không biết là gì, nhưng vừa rồi hắn cũng ở ngoài mộ thất, nghe được cuộc đối thoại giữa Cốt đại sư và hán tử mặt vàng, biết rằng mảnh ngọc đen này tuyệt đối là một bảo vật. Tần Mạch, ngươi đừng ép ta. Ngô Ngữ ánh mắt cũng âm trầm xuống. Nếu là Tần Mạch ở trạng thái toàn thịnh, Ngô Ngữ còn kiêng dè một hai, nhưng giờ Tần Mạch bị trọng thương, tự nhiên nảy sinh vài ý nghĩ. Vậy ngươi có thể thử xem. Tần Mạch sắc mặt tự nhiên. Hai bên nhìn nhau vài giây, ánh mắt giữa hai người dường như trở nên đầy địch ý. Ngô Ngữ ánh mắt đột nhiên lại thay đổi, đừng nghiêm túc như vậy. Ta Ngô Ngữ xưa nay nói lời giữ lời. Mảnh ngọc đen này là của ngươi, vậy những thứ còn lại đương nhiên là của ta. Được. Tần Mạch gật đầu. Ngô Ngữ hắc hắc cười, lấy vàng bạc châu đáo trong quan tài đen ra, dùng vải bọc lại. Đi thôi. Tần Mạch cũng cất mảnh ngọc đen đó đi, định sau này sẽ nghiên cứu. Chờ một chút, những bộ xương này cũng đáng thương, chúng bị chôn theo ở đây, trong lòng có oán khí, cũng không giống chủ nhân quan tài đen có ngọc đen bảo vệ có thể đầu TH2 chuyển thế, ta siêu độ chúng một chút đi. Ngô Ngữ lại đột nhiên nói. Tần Mạch như lần đầu tiên quen biết Ngô Ngữ, không ngờ ngươi còn có tấm lòng thiện lương này. Ngô Ngữ cười cười, bắt đầu tụng kinh vãng sinh đạo, còn tiện tay dán một đạo linh phủ lên những bộ xương bị chôn theo. Đây là tiêu oán phủ, người chết như đèn tắt, tất cả đều thành không, hy vọng các ngươi có thể hóa giải oán hận trong lòng, sớm ngày đầu T2. Ngô Ngữ vừa dứt lời, tiêu oán phủ kia liền tự động bốc cháy, hóa thành cho bụi. Tần Mạch dường như nhìn thấy rất nhiều bóng hình hư ảo, túi mình vái Ngô Ngữ một cái, rồi từ từ tan biến. Đi thôi, lần này làm ăn thua lỗ rồi. Ngô Ngữ cũng không muốn ở lại nơi đau buồn này lâu. Ra ngoài lăn lộn mấy năm, lần đầu tiên làm ăn thua lỗ. Hai người ra khỏi hang động, phát hiện trời đã sáng rõ. Ngô Ngữ, nếu ngươi có việc, có thể đến Thanh Mãng Môn ở Tây Thành Vũ ẩn thành tìm ta. Sau chuyện Ngô Ngữ siêu độ vong hồn, Tần Mạch đã thay đổi thái độ đối với tiểu đạo sĩ này, cảm thấy gã này vẫn có chỗ đáng khen. Yên tâm, ta có việc nhất định sẽ tìm ngươi. Ngô Ngữ mỉm cười vẫy tay. Hai người từ biệt nhau. Tần Mạch một đường trở về, cố gắng chống đỡ để về đến Diệp phủ. Để không làm Diệp Nương và Tiểu Vũ lo lắng, hắn còn cố ý không kinh động bất kỳ ai, trực tiếp trèo tường vào, rồi trở về phòng mình. Vết thương ở ngực này, Tần Mạch nhìn vết đao dữ tợn trên ngực, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu thối rữa ăn mòn, máu thịt biến đen, đang lan rộng. Những đòn tấn công của quỷ tà này, về cơ bản đều chứa đựng khí tức âm độc. Tần Mạch trạng thái càng ngày càng tệ, đầu óc choáng váng. Nếu không ngăn chặn vết đao dữ tợn kia xấu đi, cho dù với thể chất của Tần Mạch, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Tuy nhiên Tần Mạch đã sớm chuẩn bị, hắn trực tiếp tâm thần chìm vào lò luyện sinh vật. Ký chủ, Tần Mạch linh hồn nhiên liệu, 530 ban đầu Tần Mạch khi chiến đấu với quỷ vật xương trắng kia, đã nâng cấp tay trái thành mãnh tướng chi tí, đáng lẽ còn lại tháng 2 năm 70 linh hồn nhiên liệu. Hiện tại có 530 linh hồn nhiên liệu, nghĩa là cốt đại sư và quỷ vật xương trắng kia, tổng cộng đã tăng cho hắn tháng 2 năm 60 linh hồn nhiên liệu. Lúc trước huyết thi ở thôn nhỏ kia cũng chỉ cung cấp tháng 1 năm 50 linh hồn nhiên liệu, nếu tháng 2 năm 60 linh hồn nhiên liệu này chia đôi, thì thực lực của quỷ vật xương trắng kia hẳn rất gần với huyết thi đó. Tuy nhiên Tần Mạch cũng biết, ở thôn làng đổ nát kia, đáng sợ nhất không phải huyết thi, mà là tồn tại ẩn mình trong màn xương đen. 530 linh hồn nhiên liệu có thể nâng cấp thể phách rồi. Tần Mạch hiện tại bị trọng thương, khí tức âm độc xâm nhập cơ thể làm ô nhiễm máu thịt, nhưng chỉ cần có thể nâng cấp thể phách, hắn cảm thấy không thành vấn đề. Thể phách cường tráng, sở hữu cơ bắp săn chắc, thể lực dồi dào, khí huyết vượng thịnh đánh giá, khi ngươi khoe cơ bắp này, hay chuẩn bị đón nhận tiếng hét của các thiếu phụ. Phẩm cấp, bình thường luyện tập nâng cấp cần linh hồn nhiên liệu, 500 có xác nhận nâng cấp không? Tần Mạch đương nhiên sẽ không chọn không. Ông lần đầu tiên tiêu tốn 500 linh hồn nhiên liệu để nâng cấp, lò luyện cổ xưa kia dường như trở nên đỏ rực hơn, hồn quận một loại thần vận cổ xưa và thần bí. Ngâm chín con viêm long vây quanh, năm con đã tỉnh giấc, ngửa mặt lên trời gầm hét. Chúng đồng thời phun ra một luồng liệt diễm đỏ rực, đi vào lò luyện cổ xưa kia. Thể phách cường tráng đang được nâng cấp rèn luyện. Thể phách cường tráng đã nâng cấp hoàn thành. Mãnh tướng chi khu, đây là một thân thể cường đại đã trải qua trăm trận chiến, vô số trận chiến khốc liệt, sở hữu sức bùng nổ siêu biệt, thể lực, sức mạnh và khả năng hồi phục khá tốt. Đánh giá, hãy chiến đấu đi, những vết sẹo trên người chính là vinh quang. Phẩm cấp, tốt luyện tập nâng cấp cần linh hồn nhiên liệu, 5000 tần mạch có thể cảm nhận được, một luồng sức mạnh thần bí đang khuyết tán trong cơ thể mình, hòa vào máu thịt, xương cốt, nội tạng, tứ chi bách hải. Thân thể hắn dường như đang hoàn thành một loại tiến hóa nào đó. Xương cốt của hắn phát ra âm thanh kỳ lạ, cơ bắp đang được cường hóa, hình thể đang từ từ mở rộng, toàn thân quần cuộn một luồng khí huyết sát hung bạo. Vết thương dữ tợn trên ngực bị khí huyết sát xâm nhiễm, phát ra tiếng xì xì, bốc khói trắng. Rất nhanh, khí tức âm độc kia đã hoàn toàn bị loại bỏ, vết thương đang nhúc nhích, lành lại. Đây chính là khả năng hồi phục của manh tướng chi khu. Mãnh tướng chi khu này dường như không thể nâng cấp hoàn thành ngay lập tức, còn cần một thời gian để tiến hóa. Tần Mạch cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, hơi sững sờ. Trước đây, các bộ phận cơ thể tiến hóa hầu như đều có thể hoàn thành ngay lập tức. Xem ra cường độ tiến hóa của mãnh tướng chi khu này quá cao, cần thời gian để hoàn thành tiến hóa lột xác. Tần Mạch cũng không đội vàng, vừa hay lợi dụng khoảng thời gian này để dưỡng thương. Mấy ngày tiếp theo, Tần Mạch mỗi ngày đều tiêu hao một lượng lớn dược liệu bổ huyết và thịt, tiền bạc chảy như nước. May mà trước đó hắn tử đấu còn thắng được một ít tiền, nếu không thì căn bản không thể trụ nổi. Chương 58, tin tức 5 ngày sau, Tần Mạch mới cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn hoàn thành quá trình lột xác tiến hóa. Chiều cao của hắn trực tiếp tăng lên 1m9, thân hình hùng vĩ như bảo tháp, uy phong lẫm liệt. Trong cơ thể khí huyết vượng thịnh như lò lửa, tinh lực dường như vô tận, cơ bắp tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Ban đầu chỉ có tay phải nhiễm khí huyết sát, nay sau khi thăng cấp thành mãnh tướng chi khu, tinh khí thần đều tỏa ra khí huyết sát. Ngay cả người hầu trong Diệp phủ giờ cũng không dám đến gần Tần Mạch. Khí huyết sát mà hắn tỏa ra hiện tại quá nồng đậm, cứ như vừa bỏ ra từ đống xác chết vậy. Tần Mạch cũng nhận ra tình huống này, bắt đầu cố ý thu liễm khí tức. Ngay hôm đó, hắn đang ở trong sân chỉ dạy H2 tiểu gia hỏa Tiểu Vũ và Diệp Kiệt luyện quyền pháp. H2 tiểu gia hỏa này thiên phú đều không tệ, giờ đây đánh quyền cũng hổ hổ sinh phong, trông rất có dáng vẻ. Lúc này, phi trùng bước chân hoảng loạn đi vào Diệp phủ. Tần Mạch nhìn thấy, liền bảo Tiểu Vũ và Diệp Kiệt nghỉ ngơi một lát, còn mình thì cùng phi trùng đi vào phòng khách. Đại ca, không ổn rồi. Phi trùng vừa bước vào phòng khách, trên mặt đã lộ vẻ lo lắng. Hoàng Sa Bang lại muốn ra tay sao? Tần Mạch cười nói, không phải, ta đã nghe ngóng được tin tức Hồng Phương tối qua đã đột phá thần lực cảnh rồi. Phi trùng thì thầm. Mâu thuẫn giữa Tần Mạch và Hồng Phương, ở Thanh Mãng Môn có thể ít người biết, nhưng trong lòng phi trùng, Vương Thiết Ngưu và những người khác đều rõ, hai người ân đoán rất sâu. Kể từ khi Tần Mạch đứng ra giúp Diệp Nương giành lại An Vân Nhờ Ai, hai bên đã kết thủ. Sau đó Hồng Phương còn lấy An Vân Nhờ Ai ra làm vật đánh cược, ép Tần Mạch phải từ đấu. Đương nhiên, từ đấu cũng khiến Tần Mạch lần đầu tiên bộc lộ tài năng, một chiêu giết chết Tưởng Thái Ninh, cũng coi như đã tát thẳng vào mặt Hồng Phương. Chỉ là sau đó do sự tồn tại của Hoàng Sa Bang, hai bên chỉ có thể tạm thời chĩa mũi nhọn ra bên ngoài. Nhưng bây giờ Hoàng Sa Bang không ra tay nữa, không có áp lực bên ngoài, Hồng Phương lại thăng cấp thần lực cảnh. Như vậy, tình hình dường như càng bất lợi cho Tần Mạch. Tên này còn có thể đột phá sao? Tần Mạch ngược lại cười khẩy một tiếng, trông có vẻ không hề bận tâm. Đại ca, Hồng Phương này lòng dạ hẹp hòi, rất thù dê ai, hắn thăng cấp thần lực cảnh, tuyệt đối sẽ tìm ngươi gây sự, không thể không đề phòng. Phi trùng quyết đủ. Yên tâm, chuyện này ta tự có chừng mực. Tần Mạch xua tay. Một người hầu lại bước vào, Tần công tử, Thanh Mãng Môn gửi đến một thiệp mời. Tần Mạch cầm thiệp mời, phất tay cho người hầu ra ngoài. Mở thiệp mời ra xem, Tần Mạch liền vui vẻ, Hồng Phương này đột phá thần lực cảnh, sợ người khác không biết, còn đặc biệt mở thiệp, mời tất cả mọi người trong bàn đến. Phi trùng cau mày hỏi, đại ca, ngươi đi hay không đi? Nếu đi, có nghĩa là Tần Mạch đã cúi đầu trước Hồng Phương. Không đi, e rằng Hồng Phương sẽ lập tức ra tay với Tần Mạch. Tần Mạch cười cười, trực tiếp vò nát thiệp mời thành một cục giấy, ngươi nói xem. Phi trùng. Hồng phủ, đèn lồng răng mắt, bày mấy chục bàn tiệc, đầy ắp các món ăn ngon, một cảnh tượng náo nhiệt ồn ào. Người của Thanh Mãng Môn đang ăn thịt uống rượu thỏa thích. Mấy chục nha hoàn đi lại, không ngừng thêm rượu. Hồng Phương thăng cấp thần lực cảnh ở Thanh Mãng Môn là một chuyện lớn. Điều này có nghĩa là thực lực của Thanh Mãng Môn và Hoàng Sa Bang lại trở về trạng thái cân bằng. Cũng có nghĩa là Hồng Phương chính thức trở thành nhân vật số H2 của Thanh Mãng Môn. Đối với lời mời của hắn, người của Thanh Mãng Môn trừ Tần Mạch ra, tất cả các đầu mục lớn nhỏ đều đã đến đông đủ. Tần Mạch không đến sao? Tên này tính khí vẫn cứng đầu như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt lớn. Đái Sâm ngồi trên bàn tiệc, ánh mắt lướt qua yến tiệc, dường như muốn tìm một bóng hình nào đó. Nhưng nhìn hồi lâu, vẫn không thấy bóng hình đó, khẽ lắc đầu. Lúc này, một đại hán tướng mạo thô kệch bước vào hầu phủ. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người trên bàn tiệc đều đứng dậy, nâng chén rượu. Kính chào môn chủ. Kính chào môn chủ. Người đến chính là môn chủ Thanh Mãng Môn Trịnh Lãnh Ngạn. Hôm nay hắn đến, đương nhiên cũng là theo lời mời của Hồng Phương. Hồng Phương đang tiếp đãi bạn bè thấy Trịnh Lãnh Ngạn đến, cũng đội vàng đón lên, nhiệt tình vô cùng nói, môn chủ đại giá quang lâm, thật là thất lễ quá. Ha ha, hôm nay ngươi mới là nhân vật chính, không cần khách khí. Trịnh Lãnh Ngạn vui vẻ cười nói, Hồng Phương có thể đột phá thần lực cảnh, cũng quả thật khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, áp lực trên người hắn không còn nặng nề như vậy nữa. Môn chủ mời. Hồng Phương đội vàng mời Trịnh Lãnh Ngạn ngồi xuống. Những người trên bàn tiệc này đều là các đầu lĩnh nội đường của Thanh Mãng Môn. Thấy Trịnh Lãnh Ngạn đến, cũng nao nao lên tiếng chào hỏi. Với sự có mặt của Trịnh Lãnh Ngạn, không khí trên bàn tiệc càng trở nên sôi nổi hơn. An Vân Nhờ Ai? Tần Mạch có chút nghi hoặc đi đến Hy Vân Tử Lâu. Hoàng Sa Trần tên này chẳng lẽ cũng vì chuyện Hồng Phương thăng cấp thần lực cảnh mà đến tìm ta? Việc Hoàng Sa Trần đột nhiên liên lạc khiến Tần Mạch vô cùng tò mò. Trong căn phòng riêng quen thuộc, Hoàng Sa Trần đã đợi từ lâu. Khi Tần Mạch bước vào, bóng dáng hùng vĩ che khuất ánh sáng trong phòng, khiến ánh sáng trở nên mờ ảo. Trong lòng Hoàng Sa Trần lại vô cớ dâng lên một nỗi sợ hãi. Dù biết Tần Mạch hiện tại sẽ không ra tay với mình, nhưng Tần Mạch bây giờ cứ như một con mãng xà khát máu, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt khiến người ta vô cùng kinh hãi. Tu cục Hoàng Sa Trần có chút khô miệng, kinh hãi nói, Tần Mạch, ngươi gần đây đã giết rất nhiều người sao? Sát khí này, không biết phải giết bao lâu mới có thể tích lũy được. Gần đây có chút đột phá không thể thu liễm khí tức. Tần Mạch giải thích, lại đột phá rồi. Ngươi đúng là quái vật. Hoàng Sa Trần không biết phải nói gì. Thực lực của Tần Mạch, hắn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ. Mọi người đều nghĩ Tần Mạch chỉ là một võ giả huyết trắng cảnh, nhưng Hoàng Sa Trần biết, hơn hai tháng trước, Tần Mạch đã có thể giết chết Nhậm Vân. Bây giờ lại đột phá, thực lực rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Được rồi, ngươi đột nhiên tìm ta như vậy, có phải Hoàng Sa Bang gần đây có động tĩnh gì không? Tần Mạch trở lại vấn đề chính. Để giảm thiểu rủi ro bị lộ, hai người họ cơ bản gặp nhau càng ít càng tốt. Dù sao Hoàng Sa Trần đến tìm mình, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Ngươi còn nhớ ta trước đây đã tặng một nữ tử cho Vu Minh Liếu làm thiếp không? Hoàng Sa Trần thần sắc nghiêm túc. Biết, sau đó ngươi mượn nữ tử này thổi gió bên gối, giúp chúng ta lấy về một lô nọ mạnh đúng không? Tần Mạch gật đầu. Đúng, nhưng nữ tử này gần đây đã tiết lộ cho ta một tin tức kinh người. Nàng ở trong phủ Vu Minh Liễu đã nhìn thấy Hà Hồng Hiên. Hơn nữa hai người này gần đây qua lại càng ngày càng mật thiết, mỗi lần đều thần thần bí bí đi vào thư phòng bàn bạc, không cho bất kỳ ai vào, không ai biết rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì. Hoàng Sa Trần giọng điệu nghiêm túc. Các bang phái Tây Thành xưa nay vẫn đối đầu với quan phủ, nhưng Hà Hồng Hiên, bang chủ Hoàng Sa Bang, lại đột nhiên qua lại mật thiết với Vu Minh Liễu, bộ đầu huyện nhà, điều này có vẻ ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Chương 59, tiến tiệc chương 59, tiến tiệc Hà Hồng Hiên và Vu Minh Liễu qua lại mật thiết. Đây rốt cuộc là giao tình cá nhân hay là qua lại giữa các thế lực? Tần Mạch ánh mắt cũng thay đổi. Tin tức này quả thật đủ kinh người. Theo ta được biết, Hà Hồng Hiên từ trước đến nay đều không có qua lại gì với người của quan phủ. Hiện giờ thế này, e rằng có âm mưu gì đó. Hoàng Sa Trần trầm giọng nói. Trước đây Hoàng Sa Bang đột nhiên từ bỏ tấn công Thanh Mãng Môn đã khiến người ta vô cùng nghi ngờ, giờ lại có động thái này. Nhìn như vậy, dường như Hoàng Sa Bang đang có động thái lớn. Xem ra, Hoàng Sa Bang lần này thật sự muốn nuốt chửng Thanh Mãng Môn, thậm chí không tiếc liên thủ với quan phủ cũng làm được. Tần Mạch trầm âm. Các bang phái Tây Thành này để không cho quan phủ nhúng tay vào, dù ân oán giữa họ có sâu đến đâu, cũng sẽ liên thủ chống lại sức mạnh của quan phủ. Rõ ràng, Hà Hồng Hiên hiện giờ không định tuân thủ luật chơi nữa. hắn ta định dẫn sói vào nhà. Hoàng Sa Trần khẽ lắc đầu. Xem ra Trần Dương này cũng không phải là kẻ an phận. Tần Mạch cười nói, huyện lệnh Trần Dương quả thật là một nhân vật tàn nhẫn, 5 năm trước khi hắn chưa nhậm chức, cái gọi là quan phủ của Vũ Ẩn Thành căn bản là hữu danh vô thực, Đông Thành cũng bị mấy đại phú thương và bang phái chia cắt, hắn nhậm chức xong, lại dựa vào thủ đoạn của mình, thu phục các bang phái Đông Thành, biến Đông Thành thành địa bàn của quan phủ. Xem ra hiện giờ hắn không thỏa mãn với địa bàn Đông Thành, ngay cả Tây Thành cũng muốn nhúng tay vào. Hoàng Sa Trần cảm khái, trong loạn thế này, quan phủ chỉ còn lại danh nghĩa thống trị, nhưng Trần Dương một thư sinh lại có thể làm được đến mức này, quả thật không dễ dàng. Bây giờ chỉ không biết quan phủ và Hoàng Sa bang bên này sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó chúng ta. Tần Mạch cau mày, ta sẽ cố gắng đi dò la, nhưng ngươi cũng đừng ôm quá nhiều hy vọng, tóm lại ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Dù sao với thiên phú của ngươi, cùng lắm thì chạy trốn trước, 10 năm sau thần công đại thành rồi báo thù cũng không muộn. Hoàng Sa Trần khẽ nói, dù biết Hoàng Sa bang và quan phủ liên thủ, hắn trong lòng cũng không có ý định bán đứng Tần Mạch. Trước hết không nói lợi ích giữa hai người hiện tại sâu đến mức nào, căn bản không thể chia cắt. Bởi vì Hoàng Sa Trần tên này cũng không phải kẻ thiện cận, hắn hiểu rõ thanh niên trước mắt mình rốt cuộc là quái vật như thế nào. Thắng thua nhất thời căn bản không thể quyết định được gì. Với tiên phú của Tần Mạch, chỉ cần 10 năm, thậm chí 5 năm, e rằng Vũ Ẩn Thành này căn bản không có ai là đối thủ của Tần Mạch. 10 năm quá lâu rồi. Tần Mạch lắc đầu, ngươi nghĩ cách dò la một chút, có tin tức gì thì báo cho ta. Vậy được rồi. Hoàng Sa Trần gật đầu. Hai người rời khỏi phòng riêng. Tần Mạch trước tiên đến trụ sở Thanh Mãng môn một chuyến, muốn nói chuyện này với Trịnh Lãnh Nhạc, kết quả lại đi một chuyến công cốc. Tần Đồ Mục, hiện giờ môn chủ đã đi dự tiệc của Hưng Vương, không biết khi nào mới về. Một đại hán ôm quyền nói, vậy thì thôi đi, ngày em mở ai ta sẽ đến. Tần Mạch cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Hưng Vương, liền bay về Diệp phủ. Đêm khuya thanh vắng, Hưng phủ vẫn náo nhiệt ồn ào, không khí tối nay vô cùng hòa thuận, cũng coi như chủ khách đều vui vẻ, nhưng phần lớn mọi người đã bắt đầu say rượu, ở trạng thái phát điên vì rượu. Tuy nhiên, các cao tầng Thanh Mãng đều là võ giả đoán cốt cảnh, Chính Lãnh Nhạc lại là thần lực cảnh, thể chất kinh người, tuy nói có hơi men, nhưng cũng chỉ ở trạng thái say nhẹ. Hưng Vương, đêm đã khuya rồi, trong bang còn có công việc chờ ta xử lý, ta xin cáo từ trước một bước. Chính Lãnh Nhạc cũng đề nghị cáo từ. Hắn ở đây lâu như vậy, cũng coi như đã nể mặt Hồng Phương lắm rồi. Mấy vị đầu lĩnh nội đường khác thấy Trịnh Lãnh Nhạc muốn đi, cũng nhao nhao phụ họa. Trịnh môn chủ, ngươi đừng vội đi, ta còn có chuyện muốn bàn với ngươi. Hồng Phương đột nhiên nói. Ồ, còn chuyện gì nữa? Trịnh Lãnh Nhạc hỏi. Mấy ngày trước, Tống Dương huyện lệnh tìm ta, nói cho ta một tin tức kinh người. Hồng Phương mặt tươi cười. Trịnh Lãnh Nhạc mắt khẽ lóe lên tia lạnh lẽo, hắn cảm thấy hành vi của Hồng Phương có chút không đúng. Chuyện như vậy, sao có thể nói công cờ hờ ai? Cho dù có tin tức kinh người gì, không nên tìm một nơi riêng tư để nói sao? Trịnh Lãnh Nhạc không trả lời, nhưng Hồng Phương lại như say rượu, lớn tiếng nói, Tống huyện lệnh nói với ta, Hoàng Sa bang đã liên thủ với quan phủ, chuẩn bị một lần quét sạch Thanh Mãng môn chúng ta. Trong chốc lát, Hồng phủ ồn ào náo nhiệt đông trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tất cả mọi người đều nhìn Hồng Phương, sắc mặt kinh ngạc, không biết hắn tại sao lại lớn tiếng nói ra chuyện này. Vậy ngươi trả lời Tống Dương thế nào? Giọng điệu của Trịnh Lãnh Nhạc trở nên lạnh lẽo. Ta đương nhiên là vì tương lai của Thanh Mãng môn mà suy nghĩ, dưới sự tranh luận có lý của ta, Tống huyện lệnh đã đồng ý với ta, sẽ không ra tay với Thanh Mãng môn chúng ta. Hồng Phương trông có vẻ say, nhưng thực ra ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Thật sao? Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi rồi. Trịnh Lãnh Nhạc nói với giọng điệu nghĩa mi. Đương nhiên, nhưng Tống Dương huyện lệnh còn có một điều kiện, đó là nhất định phải do ta làm môn chủ, ngươi Trịnh Lãnh Nhạc phải thoái vị, từ đó rời khỏi Vũ Ẩn Thành, không được xuất hiện. Hồng Phương lộ rõ ý đồ, mặt đầy nụ cười âm hiểm. Hồng Phương, ngươi biết mình đang nói gì không? Xem ra đột phá thần lực cảnh, khiến ngươi không biết trời cao đất rộng rồi. Trịnh Lãnh Nhạc từng chữ từng câu, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Hắn không ngờ Hồng Phương vừa đột phá thần lực cảnh, đã có lòng lang dạ sói như vậy, muốn liên kết với người ngoài để đuổi hắn, môn chủ này xuống. Vậy thì phải xem ai không biết trời cao đất rộng. Hồng Phương ha ha cười lớn. Tìm chết. Trịnh Lãnh Nhạc gầm lên, toàn thân khí huyết bùng nổ, như mãng xà vồ mồi đánh ra một quyền. Hắn ngày đêm tham ngộ Thanh Mãng Đồ, sớm đã lĩnh ngộ được thần vận của nó, quyền thế cuồng bạo vô cùng. Hồng Phương cũng bùng nổ toàn thân khí lực, một quyền nên đón. Trịnh Lãnh Nhạc đã là cao thủ thần lực cảnh từ 8 năm trước, ngưng tụ ra đại mãng chi lực, sức mạnh thâm hậu, căn bản không phải võ giả vừa thăng cấp thần lực cảnh như Hồng Phương có thể chống đỡ. Bút. Khí lưu dữ dội quyết tán, làm tan tác cả bàn tiệc. Bóng dáng Hồng Phương cũng bay ngược ra ngoài. Ngay khi Trịnh Lãnh Nhạc muốn truy sát, lại đột nhiên dừng lại tại chỗ. Không không đúng, ngươi hạ độc rồi. Trịnh Lãnh Nhạc cảm thấy trong cơ thể mình có thêm một luồng độc tố âm hàn, đang nhanh chóng đóng băng máu thịt, khí huyết của mình. Đây là hàn thiên độc, không màu không mùi, thậm chí có thể nói là không có độc tính. Nhưng một khi ngươi vận chuyển khí huyết trong cơ thể, hàn thiên độc này sẽ phát tác thành kịch độc. Hồng Phương từ dưới đất đứng dậy, điên cuồng cười lớn. Rượu này ngươi cũng uống rồi, tại sao không sao? Trịnh Lãnh Nhạc không hiểu. Bởi vì độc này ta không hạ vào rượu, mà là trên chén rượu của ngươi. Hồng Phương đắc ý cười. Vậy chúng ta cùng chết đi. Trịnh Lãnh Nhạc gầm lên. Chết, hắn cũng phải kéo Hồng Phương cho cùng. Bút. Một bóng người từ trong phòng Hồng phủ bay ra, đối với Trịnh Lãnh Nhạc không trung đánh ra một trường. Bút. Hai bên mỗi người lùi lại. Hà Hồng Hiên. Trịnh Lãnh Nhạc nhìn thấy người đến, càng thêm tức giận. Hắn không ngờ Hồng Phương lại mời cả hắn đến. Còn có ta nữa, Trịnh môn chủ. Một thư sinh trung niên môi có râu, tay cầm quạt giấy từ từ bước ra. Đợt, hàng ngày cầu phiếu đề cử, chương 60, ám toán chương 60, ám toán Trần Lễ Côn. ta đã xem vết thương của Tống lão, hẳn là do cây quả sắt của ngươi gây ra. Trịnh Lãnh Nhạc thực ra biết rõ về cái chết của Tống Cúc, biết chắc chắn là do Trần Lễ Côn, võ giả thần lực cảnh của Hoàng Sa Bang này ra tay. Tên này với chiêu độc phong phiến, âm hiểm độc ác. Ban đầu còn nghĩ sau khi Hồng Phương đột phá thần lực cảnh, sẽ tìm cơ hội báo thù cho Tống Cúc. Không ngờ, Hồng Phương lại có lòng phản bội. Tống Cúc là tiền bối, một mình ta không phải đối thủ, còn phải đa tạ Vu Bộ Đầu đã liên thủ với ta, mới có thể giết chết Tống Cúc. Trần Lễ Côn không hề né tránh, trực tiếp nói ra nguyên nhân cái chết của Tống Cúc. Nói như vậy, thực ra các ngươi đã sớm liên thủ với Huyện Nha để bày bố rồi. Sở dĩ hành tung của Tống lão bị khống chế, chắc hẳn cũng là vì tên chó má này tiết lộ ra ngoài. Tên chó má trong miệng Trịnh Lãnh Nhạc, đương nhiên chính là Hồng Phương. Hồng Phương đã sớm đầu quân cho Hoàng Sa Bang, tên lòng lang dạ sói này biết rằng chỉ cần Trịnh Lãnh Nhạc còn sống một ngày, mình vĩnh viễn không thể ngồi lên vị trí môn chủ. Vì vậy, chỉ có tìm kiếm ngoại lực mới có thể loại bỏ Trịnh Lãnh Nhạc. Đúng, chúng ta vẫn luôn chờ ngày Hồng Phương đột phá. Như vậy, sau khi giết ngươi, có Hồng Phương làm môn chủ, cũng sẽ không gây ra quá nhiều hỗn loạn. Lời này của Hà Hồng Hiên dường như là nói cho Trịnh Lãnh Nhạc nghe, thực ra là nói cho các đầu mục lớn nhỏ của Thanh Mãng môn có mặt ở đó nghe. Trong chốc lát, ngay cả những người say rượu nhất cũng đều tỉnh táo trở lại. Các đầu mục lớn nhỏ nhìn Trịnh Lãnh Nhạc bị ba võ giả thần lực cảnh vây quanh, thần sắc phức tạp, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ dường như nhận ra, vị môn chủ từng hô mưa gọi gió mười mấy năm này dường như đã đến đường cùng. Chẳng lẽ phải tự mình chôn cùng hắn sao? Một đầu linh từng chịu ơn lớn của Trịnh Lãnh Nhạc sắc mặt do dự không quyết. Đại Sâm đi đến bên cạnh hắn, đặt tay lên vai hắn, khẽ nói, "Trịnh môn chủ chết chắc rồi, đừng manh động." Vị đầu linh kia cuối cùng cắn răng, vẫn quay đầu đi không nhìn. "Tốt, tốt, tốt." Trong hồng phủ yên tĩnh kỳ lạ, Trịnh Lãnh Nhạc liên tục kêu ba tiếng. Ánh mắt hắn dường như có chút tuyệt vọng, cũng có chút tự giễu. Hắn không ngờ, trên địa bàn của mình, Thanh Mãng môn nhiều người như vậy, vậy mà không một ai nguyện ý ra tay, sợ bị hắn liên lụy. Sự vô tình tàn nhẫn của bang phái giang hồ được thể hiện một cách hoàn hảo. Nếu thằng nhóc đó ở đây có lẽ sẽ khác, nhưng cũng may hắn không ở đây, ít nhất có người sẽ báo thù cho ta. Ánh mắt Trịnh Lãnh Nhạc trở nên lạnh lẽo hung ác, giống như một con mãng xà khổng lồ đang ở bờ vực sinh tử. Giết! Hắn bất chấp hàn thiền độc trong cơ thể, bùng nổ toàn bộ khí huyết lực, như một con mãng xà khổng lồ điên cuồng, xông về phía người mà hắn căm hận nhất trong lòng. Hồng Phương! Bành bành bành! Hồng Phương căn bản không đối đầu trực diện với Trịnh Lãnh Nhạc, bày ra thế mãng xà cuộn tròn phòng thủ. Trịnh Lãnh Nhạc tuy mạnh, nhưng đối mặt với lối đánh rụt rè này vẫn không làm gì được, trong thời gian ngắn không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ không phải là một chọi một, mà là ba chọi một. Hà Hồng Hiên và Trần Lễ Côn cũng bùng nổ khí huyết lực, gia nhập chiến trường. Bành bành bành! Trịnh Lãnh Nhạc bất chấp tất cả, ánh mắt điên cuồng lạnh lẽo, chỉ cầu có thể kéo Hồng Phương cùng chôn theo. Ngay cả khi hai người này tấn công vào người, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, tiếp tục tấn công Hồng Phương. Nhưng theo hàn thiền độc phát tác, khí huyết của hắn dần bị đóng băng, khí lực càng ngày càng suy yếu. Trịnh Lãnh Nhạc, đi chết đi! Hà Hồng Hiên cười gằn, hai trưởng không ngừng đánh ra, lực đạo hung mãnh như cắt vàng ngập trời, không ngừng đánh vào người Trịnh Lãnh Nhạc. Bành bành bành! Trịnh Lãnh Nhạc chúng liên tiếp mấy chục trưởng, toàn thân máu thịt nát bươm, nội tạng vỡ vụn, ngã xuống đất mà chết. Nhìn thi thể Trịnh Lãnh Nhạc chết mà mắt vẫn mở to, các đầu mục lớn nhỏ của Thanh Mãng môn có mặt đều thần sắc phức tạp, xấu hổ, hoang mang, sợ hãi, kinh hãi, thờ ơ. Nhưng Trịnh Lãnh Nhạc chưa chết thì không ai ra tay, sau khi chết đương nhiên cũng không ai ra tay. Trịnh Lãnh Nhạc cố chấp không hiểu đại thế, chết không oan uổng. Xin Hồng Đầu Lĩnh vì sinh kế của mấy ngàn huynh đệ Thanh Mãng môn nhậm chức môn chủ. Lúc này Dương Đông Vũ lại nhảy ra, cố bình nói với Hồng Vương, xin Hồng Đầu Lĩnh nhậm chức môn chủ. Thuộc hạ của Hồng Vương cũng nhao nhao lên tiếng, ha ha, chuyện môn chủ này vô cùng quan trọng, nhất định phải được sự đồng ý của tất cả mọi người có mặt mới được. Ai phản đối, bây giờ có thể đứng ra. Hồng Phương mỉm cười, mà Hà Hồng Hiên và Trần Lễ Côn cũng mặt đầy nụ cười đứng sau Hồng Phương. Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám đứng ra. Hồng Phương lớn tiếng nói, vậy ta xin nhận vậy. Chúc mừng Hồng môn chủ. Lại là Dương Đông Vũ lên tiếng trước. Các thuộc hạ khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Các đầu mục lớn nhỏ của Thanh Mãng môn trong lòng thầm thở dài một tiếng, bất kể là trung thành hay bị ép buộc, cũng đều lên tiếng chúc mừng. Hồng môn chủ, ta và Lễ Côn tạm thời xin về trước, mấy ngày nữa sẽ đến bàn bạc chuyện hợp tác giữa hai bang chúng ta. Hà Hồng Hiên mỉm cười. Trịnh Lãnh Nhạc vừa chết, Thanh Mãng môn không còn ai có thể thách thức địa vị của Hồng Phương, mình ở lại đây ngược lại sẽ gây ra sự phản cảm cho người của Thanh Mãng môn. Vậy mấy ngày nữa ta sẽ đến bái phòng Hà ban chủ. Hồng Phương cũng ôm quyền nói, cái gọi là hợp tác, thực ra chính là Thanh Mãng môn nhường bao nhiêu địa bàn, thậm chí còn có thể trở thành phụ thuộc của Hoàng Sa Bang. Nhưng tất cả những điều này, Hồng Phương không hề bận tâm, hắn chỉ quan tâm đến vị trí môn chủ này. Sau khi Hà Hồng Hiên và Trần Lễ Côn rời đi, Hồng Phương cũng không làm khó các đầu mục lớn nhỏ này. Dù sao Trịnh Lãnh Nhạc vừa chết, những kẻ mềm yếu này cũng không thể gây sóng gió gì. Đái Sâm và những người khác cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Chuyện xảy ra tối nay quá đột ngột, vốn là bữa tiệc mừng Hồng Phương đột phá, lại trở thành Hồng Môn Yến. Trịnh Lãnh Nhạc vừa chết, Thanh Mãng Môn bị Hồng Phương khống chế, họ dường như phải suy nghĩ về con đường tương lai của mình. Thanh Mãng Môn từ nay sẽ thay đổi. Môn chủ, những người này có thể bỏ qua, nhưng tên tiểu tử họ Tần kia tuyệt đối không thể bỏ qua. Tên này trước đây đã không coi ngươi ra gì, bữa tiệc tối nay thậm chí còn không đến, thật đáng ghét. Dương Đông Vũ hung hăng nói. Hắn nói đương nhiên là Tần Mạch, vốn còn mong Tần Mạch có thể đến dự tiệc, tiện thể giết chết hắn. Nhưng Tần Mạch tên này kiêu ngạo đến mức đó, trực tiếp không đến, khiến hắn may mắn thoát chết. Nhưng rõ ràng, Dương Đông Vũ không muốn cứ thế bỏ qua Tần Mạch. Thằng nhóc này đâu chỉ có một mình ta là kẻ thù, hắn làm người xử thế quá kiêu ngạo, Hoàng Sa Bang đối với hắn càng hận thấu xương, căn bản không cần chúng ta ra tay. Hồng Phương lại cười một cách bí ẩn. Thì ra là vậy, xem ra thằng nhóc này lần này chết chắc rồi. Dương Đông Vũ hưng phấn. Hắn đối với Tần Mạch có thể nói là hận thấu xương, nay biết hắn sắp chết, đương nhiên là vô cùng vui mừng. Được rồi, ngươi hãy chuẩn bị thật tốt, hai con phố kia sau này sẽ thuộc về ngươi, đừng để ta thất vọng. Hồng Phương nhàn nhạt nói. Xin môn chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực. Dương Đông Vũ cung kính nói. Nghe Dương Đông Vũ một tiếng môn chủ, Hồng Phương không khỏi cười lớn. Chương 61, đột kích đêm chương 61, đột kích đêm Diệp phủ. Một nhóm người mặc y phục vàng lặng lẽ bao vây Diệp phủ. Bang chủ có lệnh, huyết tẩy Diệp phủ, không chừa một ai. Một đại hán môi dày lạnh giọng nói. Hán tên Vương Thăng, là một võ giả đoán cốt cảnh của Hoàng Sa Bang, đêm nay phụng mệnh đến đây để giết Tần Mạch. Chuyện này không liên lụy đến già trẻ. Huyết tẩy Diệp phủ có hơi. Một võ giả đoán cốt cảnh khác do dự nói. Đây là giới hạn cơ bản nhất của các bang phái giang hồ. Qua đêm nay, Hoàng Sa Bang chúng ta sẽ độc bá một phương, Thanh Mãng môn trở thành phụ thuộc, Độc Chu phái không thành khí hậu, còn có gì phải sợ? Vương Thăng thản nhiên nói. Hắn vừa nói vậy, vị võ giả đoán cốt cảnh kia cũng chỉ lắc đầu thở dài. Lên đi, đêm nay Tần Mạch chắc chắn phải chết. Vương Thăng vung tay. Một nhóm người mặc y phục đen cầm lợi khí, nhảy qua tường cao lẻn vào Diệp phủ. Bọn tiểu nhân các ngươi, quả thực là đang tìm chết. Diệp phủ truyền ra một tiếng quát lớn. Ầm ầm ầm. Quyền phong gào thét. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rầm. Thậm chí có một bức tường cao trực tiếp nổ tung, một thi thể thê thảm bày ra. Xem ra vẫn phải do chúng ta ra tay. Vương Thăng cười lạnh. Tần Mạch có thể giết chết Tưởng Thái Ninh, thậm chí còn có cái chết của H2 võ giả đoán cốt cảnh có liên quan đến hắn. Để đề phòng bất chắc, lần này Hoàng Sa Bang đã phái 4 võ giả đoán cốt cảnh, bao gồm cả Vương Thăng, nhất định phải nghiền xương Tần Mạch thành tro. Lúc này, Diệp phủ cũng sáng đèn. Mọi người đều bị đánh thức. Tần Mạch ở trong sân, như một con mãng xà hoành hành, không ngừng giết chết những đệ tử Hoàng Sa Bang lẻn vào. Vương Thiết Nhu nghe thấy động tĩnh liền tỉnh táo lại, vội vàng đến xem xét tình hình, liền thấy cuộc chiến ác liệt trong sân. Tần Mạch, ta đến giúp ngươi. Vương Thiết Nhu giận dữ, định ra tay. Ngươi đưa Diệp Nương, Tiểu Vũ và các nàng đến chỗ Cao Tuấn. Ta ở đây có thể ứng phó. Nhanh lên. Tần Mạch nhảy một cái đến bên cạnh Thiết Nhu, thấp giọng dặn dò. Nhưng Vương Thiết Nhu không muốn Tần Mạch rơi vào cảnh cô quân tác chiến, nhưng Tần Mạch lại một lần nữa lao vào đám đệ tử Hoàng Sa Bang. Ầm ầm ầm. Hắn một chiêu cự phủ toàn phong trảm, trực tiếp quét ngã 3-4 đệ tử Hoàng Sa Bang. Tần Mạch, ngươi tuyệt đối không thể chết. Vương Thiết Nhu cắn răng, quay người đi tìm Diệp Nương và các nàng. Trong phủ còn có hơn 10 hộ vệ, nghe thấy động tĩnh cũng đội vàng chạy đến, vừa bắt đụng phải Vương Thiết Nhu. Đi theo ta, hộ tống Diệp phu nhân rời đi. Vương Thiết Nhu trầm giọng nói. Một nhóm người nhanh chóng đến phòng của Diệp Nương và các nàng. Lúc này, vẫn còn rất nhiều đệ tử Hoàng Sa Bang từ các bức tường khác nhau trèo vào. Vương Thiết Nhu cũng không ngừng xông pha, dẫn theo hộ vệ đến phòng của Diệp Nương và các nàng. Phòng của Diệp Nương, Tiểu Vũ, Diệp Kiệt đều liền kề. Sau khi nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, Diệp Nương liền vội vàng đưa Tiểu Vũ và Diệp Kiệt đến tủ quần áo trong phòng mình để trốn. Ba người trốn trong tủ quần áo, run rẩy. Tiểu Vũ, Tiểu Kiệt, lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng đừng lên tiếng. Vừa lên tiếng, sẽ mất mạng. Diệp Nương tuy là phụ nữ, nhưng vì con mà mạnh mẽ, nàng biết bây giờ mình không thể sợ hãi. Vâng, Nương. Diệp Kiệt gật đầu. Tiểu Vũ thì trực tiếp bịt miệng mình lại. Diệp Nương dịu dàng xoa đầu Tiểu Vũ, yên tâm, Mạch ca ca rất nhanh sẽ đến cứu chúng ta. Ầm. Cửa phòng bị một cước đạp văng. Mấy đệ tử Hoàng Sa Bang cầm lợi khí xông vào. Tìm kiếm, không được để lại một người sống sót. Có người la lớn. Ba người Diệp Nương ở trong tủ quần áo, không dám nhìn ra ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc và tiếng bước chân ngày càng gần. Trong mắt Diệp Nương tràn đầy căng thẳng và sợ hãi. Nàng xuyên qua khe hở của tủ quần áo, nhìn thấy một tia hàn quang. Giết! Vương Thiết Nhu như một con dã thú điên cuồng xông vào, lao về phía mấy đệ tử Hoàng Sa Bang kia. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, mấy đệ tử Hoàng Sa Bang này đã bị Vương Thiết Nhu đánh chết. Diệp phu nhân, ta là Thiết Nhu, ngươi có ở đây không? Vương Thiết Nhu lo lắng kêu lên. Nếu Diệp Nương không ở đây, tìm kiếm sẽ rất phiền phức. Ta ở đây. Diệp Nương nghe thấy tiếng Vương Thiết Nhu, vội vàng dẫn hát hai đứa trẻ ra khỏi tủ quần áo. Diệp phu nhân, đám tạp chủng Hoàng Sa Bang này đột nhiên tập kích đêm. Ta dẫn các ngươi rời đi trước. Vương Thiết Nhu đội bằng nói. Vậy Mạch ca ca đâu? Tiểu Vũ nhanh chóng hỏi. Tần Mạch đang đi chặn địch, yên tâm đi, với bản lĩnh của hắn sẽ không sao đâu. Chúng ta có thể an toàn rời đi chính là giúp đỡ hắn rồi. Vương Thiết Nhu giải thích. Một khi Diệp Nương và những người khác rơi vào tay địch để uy hiếp Tần Mạch, lúc đó mới thực sự phiền phức. Được, chúng ta mau đi thôi. Diệp Nương cũng hiểu đạo lý này. Vương Thiết Nhu gọi hộ vệ bảo vệ Diệp Nương và những người khác, còn mình thì làm tiên phong mở đường. Ầm ầm ầm. Tần Mạch một quyền đánh ra, trực tiếp đánh nát lồng ngực của một đệ tử Hoàng Sa Bang, trái tim cũng bị đánh văng ra. Cảnh tượng đẫm máu này khiến tất cả đệ tử Hoàng Sa Bang đều giật mình. Lúc này, trên mặt đất nằm hơn H20 thi thể, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà, còn có một số người chưa chết hẳn, phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Xoẹt 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 xoẹt. Đột nhiên, 4 bóng người từ các góc khác nhau nhảy ra, bao vây Tần Mạch. Chính là Vương Thăng và 4 võ giả đoán cốt cảnh. 4 đoán cốt cảnh. Hoàng Sa Bang các ngươi thật sự coi trọng Tần Mạch ta quá rồi. Tần Mạch bị 4 đoán cốt cảnh vây quanh, không hề hoảng sợ, thậm chí còn có thể nói đùa. Giết Tần Mạch ngươi, một mình ta là đủ rồi. Vương Thăng cũng cảm thấy Hà Hồng Hiên có chút làm quá. Tần Mạch này theo tài liệu chỉ là một võ giả huyết trắng cảnh, bây giờ lại trực tiếp phái ra bốn đoàn cốt cảnh. Chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị người ta cười chê. Vương Thăng hừ lạnh một tiếng, hai tay như tia chớp liên hoàn đánh ra, khó dò dấu vết, khiến người ta khó lòng phòng bị. Rầm. Tần Mạch cười khẩy một tiếng, khí lực bùng nổ, nắm đấm phải hung hăng đánh ra, như một cây búa nặng nề giáng xuống. Ú ú ú không khí đều phát ra tiếng rít. Rầm. Vương Thăng trực tiếp cảm thấy một luồng cự lực kinh khủng tràn vào lòng bàn tay phải của mình. Rát một tiếng, bàn tay trực tiếp bị gãy, cả người bay ngược ra sau. Hắn là võ giả đoàn cốt cảnh, một thủ lĩnh Hoàng Sa Bang giận dữ quát, có thể một quyền đánh bay Vương Thăng, sức mạnh như vậy tuyệt đối không phải võ giả huyết tráng cảnh có thể làm được. Mọi người cùng lên. Ba võ giả đoàn cốt cảnh đồng thời lao về phía Tần Mạch. Bây giờ mới biết, đã quá muộn rồi. Tần Mạch cười quái dị. Phụt. Hai cánh tay hắn nhanh chóng phình to, làm rách ống tay áo, cơ bắp hai tay quần quần thô tráng, từng mạch máu cuộn lại như mãng xà, vô cùng dữ tợn và đẫm máu. Giết. Nắm đấm phải của Tần Mạch cuộn trào khí huyết dồi dào, bùng nổ dữ dội. Thanh mang tú linh. Cú đấm này có thể bùng nổ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể ngay lập tức. Xì xì. Không khí có tiếng mãng xà gầm rít. Rầm. Lồng ngực của một võ giả đoán cốt cảnh như bị tảng đá lớn đập vào, trực tiếp lom xuống. Phụt. Nội tạng đều bị đánh văng ra, hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp bị Tần Mạch một quyền đánh chết. Chương 62, rơi vào bẫy chương 62, rơi vào bẫy hô hô. Tần Mạch một quyền đánh chết một võ giả đoán cốt cảnh, nhưng vẫn còn hát hai võ giả đoán cốt cảnh. Một người tu luyện Hoàng Sa trưởng chính tông, hát hai bàn tay nổi lên màu vàng đất, cứng như đá, vỗ thẳng vào đầu Tần Mạch. Một người khác thì cầm trường kiếm, kiếm phong sắc bén, nở ra mười mấy đạo hàn quang, khiến người ta không thể tránh né. Tần Mạch vặn eo, chân phải thuận theo lực này từ dưới lên trên nhấc lên, vẽ ra một đường con bán nguyệt. Đào nguyệt chạm. Chân phải của Tần Mạch tuy chưa được rèn luyện nâng cấp, nhưng bản thân hắn đã là võ giả đoán cốt cảnh, thêm vào sự rèn luyện không ngừng của mãnh tướng chi khu, sức mạnh cũng mạnh hơn võ giả đoán cốt cảnh bình thường rất nhiều. Dầm một tiếng, cánh tay của võ giả cầm kiếm trực tiếp bị đá gãy, trường kiếm cũng rơi thẳng xuống đất. Nhưng Hoàng Sa trưởng của võ giả kia lại hung hăng đánh vào người hắn. Dầm. Một tiếng động trầm đủ. Thủ lĩnh Hoàng Sa Bang kia lại có cảm giác như đánh vào lớp giáp da dê ai. Thể phách của Tần Mạch sau khi tiến hóa thành mãnh tướng chi khu, cơ bắp rắn chắc cường tráng đến mức còn cứng hơn cả giáp da thông thường. Tuy nhiên, Tần Mạch vẫn bị đánh lùi một bước, đôi mắt nhìn thủ lĩnh Hoàng Sa Bang đã đánh lùi mình, nở một nụ cười quái dị. Thủ lĩnh Hoàng Sa Bang kia lập tức cảm thấy mình bị một con mãng xà hung tàn nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy. Ầm. Thân thể hùng vĩ cao 1m9 của Tần Mạch bùng nổ tốc độ kinh người. Thủ lĩnh Hoàng Sa Bang kêu thảm một tiếng, như bị một con mãng xà khổng lồ đâm vào, toàn thân xương cốt vỡ nát, bay xa mười mấy mét, phun ra máu tươi rồi tắt thở. Võ giả cầm kiếm kia thấy Tần Mạch hung hãn như vậy, sớm đã sợ mất hồn đĩa, liền muốn nhảy tường bỏ trốn. Tần Mạch tiện tay nhặt lấy trường kiếm mà người kia đánh rơi. Phụt. Trường kiếm dưới sự gia trì của sức mạnh khổng lồ, như một luồng sao băng vượt qua, đâm thẳng vào thân thể của võ giả cầm kiếm kia. Rầm. Trường kiếm chính xác đâm xuyên tim, một kiếm chí mạng. Những đệ tử Hoàng Sa Bang kia nhìn thấy Tần Mạch như sát thần, thân thể run rẩy, kêu lớn, quay người bỏ chạy. Tần Mạch cũng không để ý đến những con tôm tép này, đi đến bên cạnh Vương Thăng. Bốn võ giả đoán cốt cảnh, chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Ta rất tò mò, Hoàng Sa Bang các ngươi thật sự muốn xé rách mặt hoàn toàn sao? Tần Mạch nhẹ giọng hỏi. Tần Mạch ngươi nghĩ Thanh Mãng Môn còn chống lưng cho ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta sẽ đợi ngươi ở dưới đó. Vương Thăng cười điên cuồng. Tần Mạch ta, từ trước đến nay chỉ dựa vào chính mình. Tần Mạch thản nhiên cười nói. Rầm. Đầu của Vương Thăng bị một quyền đánh nát, óc trộn lẫn máu tươi chảy ra. Tần Mạch cũng không nán lại, vội vàng đi tìm tung tích của Vương Thiết Nưu và Diệp Dương. Không tìm thấy trong phủ, hắn liền nhanh chóng chạy đến Hoàng Vân Phố. Vương Thiết Nưu chiến đấu suốt đường, trên người không biết đã trúng bao nhiêu nhát dao, máu nhuộm khắp người. An Vân Phố hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi đều là người của Hoàng Sa Bang. Tiểu Tào Tị cũng dẫn người không ngừng chiến đấu. Khắp nơi đều là tiếng la hét chém giết. Vương Thiết Nưu nhớ lời dặn của Tần Mạch, dẫn Diệp Dương và những người khác đi theo con đường nhỏ của An Vân Phố, cuối cùng cũng đến được Hoàng Vân Phố. Nhưng lúc này Hoàng Vân Phố cũng đầy tiếng la hét chém giết, thậm chí còn có lửa cháy. Nhưng rất nhanh, loạn lạc ở Hoàng Vân Phố đã được dẹp yên. Cao Tuấn dẫn theo tinh binh dưới trướng, lập thành trận tương thuẫn, không ngừng thanh lý người của Hoàng Sa Bang. Thậm chí còn có mấy tiểu đầu bục trà trộn đột nhiên xông ra, muốn phá vỡ một lỗ hổng để thoát ra. Kết quả, CCCCCH20 mũi nọ bắn ra, máu tươi văng tung tóe. Mấy tiểu đầu mục huyết trắng cảnh chết ngay lập tức hát hai người, còn hát hai người khác cũng trúng mấy mũi tên, bị Cao Tuấn mấy thương đoạt mạng. Vương Thiết Nưu vội vàng bước tới, một tay nắm lấy ống tay áo của Cao Tuấn, bảo vệ Diệp Dương. Tiểu Vũ, lời còn chưa dứt, Vương Thiết Nưu đã mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Cao Tuấn trong lòng kinh hãi, hắn vốn tưởng chỉ là Hoàng Sa Bang tấn công Hoàng Vân Phố, không ngờ ngay cả Diệp phủ cũng bị tấn công. Hành vi vượt quá giới hạn này sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Nhưng Hoàng Sa Bang có thể làm được điều đó cho thấy đối phương hẳn là có chỗ dựa. Hắn bây giờ cũng không biết tình hình bên Diệp phủ thế nào, hơn nữa Cao Tuấn cảm thấy với thực lực của Tần Mạch hẳn là không có vấn đề gì, mình vẫn nên bảo vệ an nguy của Diệp Nương và những người khác trước thì hơn. Sau khi quét sạch người của Hoàng Sa Bang, Cao Tuấn nhìn An Vân Phố đang bốc cháy ngùn ngụt, thở dài một hơi, không chọn đi chi viện, mà dẫn Diệp Nương và những người khác quay lại con hẻm vắng vẻ kia ẩn náu. Lúc này An Vân Phố hoàn toàn chìm trong hỗn loạn, các cửa hàng bị đốt cháy, nhưng không ai dám đi cứu hỏa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, tiếng gầm thét lẫn lộn vào nhau. Thường thi thể nằm la liệt trên đường, không khí tràn ngập mùi máu tanh. Dưới màn đêm đen kịt, giống như luyện ngục. Tần Mạch từ Diệp phủ chạy đến nhìn thấy cảnh này, hai mắt tràn đầy lửa giận, trực tiếp xông vào đường phố, thấy đệ tử Hoàng Sa Bang liền giết. Ầm ầm ầm. Tần Mạch như một con dã thú mất kiểm soát, hoàn toàn chìm vào trạng thái giết chóc điên cuồng, máu tươi văng tung tóe. Từng đệ tử Hoàng Sa Bang bị đánh thành thịt nát. Giết đến mức đám đệ tử Hoàng Sa Bang này gan mật đều vỡ nát, muốn bỏ chạy. Nhưng Tần Mạch gầm lên, không tha một ai, tất cả đều bị giết sạch. Đợi đến khi đệ tử Hoàng Sa Bang bị giết hết, một đệ tử Thanh Mãng môn từ trong hẻm chạy ra, khóc lóc kêu lên, "Tần lão đại, ngươi mau đi xem, lão đại sắp không xong rồi." Tần Mạch lúc này mới thoát khỏi trạng thái giết chóc điên cuồng, đi theo đệ tử kia vào trong hẻm. Tiểu Tào Tị toàn thân đẫm máu nằm trên đất, bụng bị đâm một nhát, thậm chí còn nhìn thấy ruột. "Lão đại, ta đã hứa với ngươi rồi." Tiểu Tào Tị nhìn thấy Tần Mạch, thậm chí còn cười. "Thế nào, ta không thất hứa chứ? Ta thay ngươi giữ được An Vân phố rồi." Tần Mạch trong lòng không dễ chịu, cũng cười theo, "Đúng, ngươi đã làm được. Lão đại ta mệt quá, ta ngủ trước đây." Tiểu Tào Tị nói đứt quãng, nhắm mắt lại. "Ngủ ngon đi, mối thù của ngươi, ta nhất định sẽ báo." Tần Mạch nhìn thi thể của Tiểu Tào Tị, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng và hung tàn, một luồng sát ý kinh người từ trên người hắn quyết tán. Sau khi đặt thi thể của Tiểu Tào Tị xuống, Tần Mạch liền đến con hẻm vắng vẻ ở Hoàng Ngọc phố. Biết được Vương Thiết Nhu bị trọng thương hôn mê, sát ý trong mắt Tần Mạch càng thêm nồng đậm. "Cao Tuấn, nơi này không thể ở lại nữa, chúng ta phải rời thành ngay trong đêm." Tần Mạch biết Thanh Mãng môn chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không An Vân phố xảy ra động tĩnh lớn như vậy, không thể nào không có một viện binh nào đến. Cao Tuấn gật đầu, may mắn là hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đã đón mẹ và lao thợ rèn Trần Đồng đến. Dẫn theo Vương Thiết Nhu đang hôn mê bất tỉnh, Tần Mạch trước khi Hoàng Sa Bang kịp phản ứng, đã xông ra khỏi Vân Vũ Thành. Tần Mạch thường xuyên săn giết quỷ tà ở ngoại ô Vân Vũ Thành, rất hiểu rõ tình hình ngoại ô, trực tiếp dẫn Cao Tuấn và những người khác đến một trạm dịch đổ nát. Trạm dịch này trước đây có quỷ tà quấy phá, người bình thường căn bản sẽ không dám đến gần. Chỉ là con quỷ tà này đã sớm bị Tần Mạch giải quyết, bây giờ cũng coi như là một nơi ẩn náu không tồi.